Chương 30, hắc khí trạng thái tái hiện chương 30, hắc khí trạng thái tái hiện lầu 3, Chu Vũ nhà. Phương Đường đám người một lần nữa trở về để cho đối phương vô cùng kinh hỉ, hắn nhìn qua thật cao hứng, một bộ chính mình được cứu rồi bộ dáng. Thời gian bây giờ là 4 giờ chiều, khoảng cách trời tối còn có chừng 2 giờ. Nếu như hết thảy đúng như Phương Đường lúc trước suy đoán như thế, như vậy bọn hắn cần mau chóng đuổi tại thông đạo mở ra trước đem tất cả mọi thứ đều chuẩn bị kỹ càng. Trong kinh thế giới đến cùng là dạng gì ai cũng không biết, sớm một chút đem người cứu ra liền nhiều một ít khả năng sống sót tính chất. Chú Vũ, chúng ta thương lượng xong, ngươi cái gương này chúng ta sẽ đem nó mang đến một chỗ tiêu hủy, cam đoan nó sẽ không trở lại, ngươi cứ yên tâm đi. Thâm Hải đem nhóm người mình muốn dọn đi tấm gương sự tình nói cho chú Vũ. Cái sau tại nghe thấy tin tức này sau lập tức liền ngây ngẩn cả người, giống như là máy tính chết máy, cả người ngừng lại ở nơi đó không nói lời nào. Quả nhiên có vấn đề. Phương Đường cùng hai người khác liếc nhau, đối phương lần này biểu hiện thêm một bước xác nhận bọn hắn vừa rồi ngờ tới. Không a. Tốt Chu Vũ giống như là chúng ta, cả người bắt đầu có quắp. Sắc mặt của hắn trở nên vô cùng cổ quái, giống như khóc giống như cười, giống như xoắn xuýt giống như giải thoát. Biểu tình trên mặt thật giống như chia làm trái phải hai phái, một bên đồng ý một bên phản đối. Kỳ thực hắn bây giờ như cũng ở dưới ý thức bắt chước nguyên chủ hành vi, muốn đem tấm gương đưa tiễn, nhưng một phương diện khác thân là trong kính quỷ dị bản chất lại không muốn rời đi tấm gương, cho nên mới sẽ có bây giờ bộ dáng như vậy. Không, không cần. Ôi ôi. Tốt a. Không Chu Vũ giống như là tinh thần phân liệt lẩm bẩm lủ bầu. Thân thể của hắn cứng ngắc run rẩy, động tác quái dị tựa một đài mất khống chế người máy, trang diện quỷ dị không nói lên lời. Phương Đường bọn người nhưng là thừa dịp trong khoảng thời gian này tìm một tấm vải đem tấm gương đắp lên, tiếp đó từ Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải hai người một trước một sau nâng lên hướng về cửa trước mà đi. Tốt. Ôi ôi. Không. Không cần. Mắt thấy bọn hắn liền muốn rời khỏi gian phòng, Chu Vũ đột nhiên một tiếng gào thét thảm thiết, trong hai mắt buốc lên ánh sáng đỏ tươi, đưa hai tay ra liền hướng về Thâm Hải Lý Nhạc Nhạc hai người đánh tới. Ta dựa vào. Thâm Hải bị một màn này sợ hết hồn, lập tức dưới chân bước chân tăng tốc, giơ lên tấm gương bước nhanh đi ra ngoài cửa. Một đạo tử sắc quang mang bay ra, Phương Đường bút máy phía trước xạ tuyến rơi vào trên thân Chu Vũ, trong nháy mắt đem đối phương bay nhào động tác đứng yên ở tại đạo này tử quang chiếu xuống, từng sợi hắc khí từ trên thân Chu Vũ bốc lên. Phanh phanh phanh. Nhẹ đến cơ hồ khiến người coi nhẹ tiếng súng vang lên, Phương Đường trước tiên nổ súng. Theo tinh thần lực bị ách vòng thạch rút đi, màu đen đạn từ họng súng chỗ kích phát, không có bảo quái vật kia thân thể, đem cái sau đánh lui mấy mét, ngã trên mặt đất một hồi vặn bẹo lăn lộn. Không, ngươi không thể lấy đi tà tấm gương. Chu Vũ thê lương hét dầm lên, trong âm thanh của hắn đột nhiên mang tới hai đạo khắc càng thêm sắc bén âm điệu, giống như là đàn bà và con nít. Một giây sau, hai cái mặt nhăn nhó lô từ Chu Vũ sau lưng bước lên, đáng sợ thân ảnh mang theo một mảnh huyết nhục nhanh chóng bỏ ra. Trong phòng nơi nào còn có thể nhìn thấy Chu Vũ cái bóng, rõ ràng chỉ còn lại ba cái mọc ra mặt người, dài nhỏ tứ chi, toàn thân máu thịt bè bét quái vật. Thâm Hải nghe thấy có người sau lưng nổ súng, quay đầu liếc mắt nhìn, tại nhìn thấy một màn này sau cả người nhất thời dọa đến vong hồn nữa ra, trong tay tấm gương đều kém chút không ngừng ổn. Lý Nhạc Nhạc, chờ một chút, ngươi đi đâu? Bọn hắn vị trí hành lang là tương đối hẹp dài loại hình. Thâm Hải thật vất vả đi tới lối đi an toàn bên cạnh, vừa định muốn tiếp, ai biết chạy ở trước mặt Lý Nhạc Nhạc lại trực tiếp vượt qua hành lang, đi tới đối diện nhà hàng xóm trước cổng chính. Tới đây lắm điều. Lý Nhạc Nhạc quay đầu vây vây tay, sau đó nhanh chóng đem chìa khóa cắm vào trong lỗ khóa. Thâm Hải hơi hơi do dự, vẫn là đi theo. Hắn đoán được dụng ý Lý Nhạc Nhạc. Chính mình khiêng một mặt cái gương lớn chắc chắn chạy không nhanh, đối phương đây là muốn trốn vào đối diện nhà hàng xóm bên trong đi, dạng này mới có cơ hội ngăn trở những quái vật kia. Tại cái này một trong nháy mắt, hắn thậm chí đều nghĩ hiểu rồi vì cái gì vừa rồi Lý Nhạc Nhạc đang chuẩn bị chìa khóa, xem ra cái này rất có khả năng chính là trong loại trong truyền thuyết kia chìa khóa vạn năng ai, nhưng mà, làm cái kia phiến tiểu hồng sắc đại môn mở ra một sát na, Thâm Hải cả người đều trợn tròn mắt. Phía sau cửa cũng không phải hắn ngay từ đầu tưởng tượng phòng khách cảnh tượng, thay vào đó lại là một mảnh mọc đầy cỏ dại, nhìn qua vô cùng cũ nát vứt bỏ nhà ga. Sau lưng, lại là liên tiếp súng vang lên truyền đến, trong nháy mắt đánh thức Lâm vào trong khiếp sợ Thâm Hải. Đi mau nha, ngươi thật qua. Lý Nhạc Nhạc âm thanh thúc giục hợp thời băng lên. Thâm Hải giật cả mình, lấy lại tinh thần, nhanh chóng hướng về trong môn phái chạy tới. Phương Đường không kịp nhìn hai người vị trí, tất cả lực chú ý toàn bộ đều tập trung ở trước mắt ba cái trên người quái vật. Biến cố phát sinh quá đột nhiên, thậm chí có chút ra ngoài ý định. Phía trước hắn quả thật có khả năng nghĩ đến đối phương vợ con cũng đã biến thành quỷ dị, dù sao trên gương vân tay số lượng không giả được, thậm chí hắn vẫn dự định tại mặt khác hai cái trở về trước xử lý trước mắt cái này. Chỉ là hắn có chút không nghĩ tới, hai cái này quỷ dị căn bản liền không có ra ngoài, mà là một mực bám vào ở trên thân Chu Vũ. Bọn hắn tam vị nhất thể, chính mình đồng thời đối mặt không phải một cái Chu Vũ, mà là bọn hắn một nhà. Phanh phanh phanh. Lại là mấy phát bắn ra, chúng đích mọc ra Chu Vũ mặt người quái vật. Súng thứ này Phương Đường trước đó đi qua xạ kích câu lạc bộ chơi qua mấy lần, nhưng không thuần thục. Hắn dù sao chỉ là một cái thám tử, không phải liên bang cảnh sát, hắn chỉ có thể làm đến khoảng cách gần đánh trúng mục tiêu, nhưng muốn nói chỉ đâu đánh đó liền có chút cảm phiền hắn. Chu Vũ phía trước đã bị đánh trúng mấy phát, bây giờ lại bị đánh trúng, lập tức liền ngã trên mặt đất đã mất đi năng lực hành động. Nữ nhân bị dị ý đồ xông lại, bị Phương Đường bút máy chiếu xạ, trong lúc nhất thời ổn định ở tại chỗ. Ôi 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 ôi. Tiểu hài quỷ dị tốc độ nhanh kinh người, một cái chớp mắt liền đi tới Phương Đường phụ cận, lợi chảo bung ra, tại trên cánh tay của hắn lưu lại sâu đậm vết cào. Phương Đường vừa lui lại hai bước né tránh, đứa bé kia quỷ dị cái thứ hai công kích lại đến, tránh cũng không thể tránh. Cánh tay phải nâng lên, súng ngắn tại trong nháy mắt phân giải gây dựng lại, đã biến thành một mặt màu đen tâm chắn, đỡ được đối phương lần công kích này, đem nó đẩy lui mở ra. Khẩn cấp quan đầu, Phương Đường hai mắt đột nhiên đã biến thành đen như mực, giống mạng nhện vết dạn lại một lần xuất hiện tại trong tầm mắt, từng cỗ khí tức màu đen hiện lên. Là loại trạng thái kia. Trong lòng Phương Đường không sai, cái này một trong nháy mắt hắn cảm giác trong cơ thể mình tựa hồ tràn đầy sức mạnh. Tấm chắn bị giơ lên cao cao, theo hắn dùng sức vung vẩy cánh tay rơi xuống, ách vòng thạch lại một lần nữa theo tâm niệm biến hóa hình thái. Lần này là một cái đen như mực trường đao, theo một đao này chém xuống, tiểu hài quỷ dị lúc này từ trong phân thành hai nửa. Chương 31, linh nhận uy lực chương 31, linh nhận uy lực chiến đấu phát sinh rất nhanh, lui tới giao thủ ở giữa chỉ là phút chốc, có hai cái quỷ dị liền đã bị giết chết. Thâm Hải lúc này cũng bất quá vừa mới chạy vào cánh cửa kia sau, cảm thụ được dưới chân truyền đến bùn đất chân thực một dạng xúc cảm, lại xem cách đó không xa ngoài cửa bóng lưng kia, hắn há to miệng, cả người lâm vào ngu ngơ ở trong. Vừa mới xảy ra cái gì? Ở đây đến cùng là địa phương nào? Cái kia màu đen tâm chắn cùng trường đao lại là chuyện gì xảy ra? Người kia là huyền sao? Hắn bị cái gì có thể làm được những thứ này? Hắn đến cùng là ai? Liên tiếp nghi vấn tại trong lòng Thâm Hải dâng lên, cảnh tượng trước mắt hoàn toàn nằm ngoài dự đoán của hắn. Ngay từ đầu hắn cho là Phương Đường chỉ là một cái lợi hại thám tử, cũng giống như mình ưa thích điều tra những thứ này ly kỳ quỷ quệt sự kiện. Nhưng hắn chẳng thể nghĩ tới chính là, tại đối mặt quỷ dị thời điểm, đối phương vậy mà đồng dạng nắm giữ vượt qua bình thường năng lực, vẹn vẹn chỉ là vừa đối mặt liền xử lý hai cái. Ánh mắt liếc xem một bên Lý Nhạc Nhạc, trong đầu cũng không nhịn được cảm nghĩ trong đầu liên tục. Cô nương này có biết hay không cũng là cái gì siêu phàm giả, có được như thế nào siêu năng lực. Hắn trong lòng suy nghĩ quần quật, nhưng còn đến không kịp nghĩ lại, trước mắt tình thế lại có biến hóa. Bên người trên gương, từng sợi mắt trần có thể thấy khí tức màu đen tràn ngập, giống như là nhận lấy lực lượng nào đó dẫn dắt, toàn bộ đều không vào cái kia hai cái đã ngã xuống quái vật thể nội. Thi thể tại tiếp xúc đến cố lực lượng này sau giống như bị một lần nữa rót vào sinh cơ sức sống, vết thương phi tốc khép lại, rốt cuộc lại đứng lên. Trong lòng Phương Đường kinh hãi, quay đầu nhìn về phía tấm gương chỗ phương hướng, lớn tiếng nói, nhanh đem cửa đóng lại, không thể để cho tấm gương theo chân chúng nó tại cùng một cái khu vực. Rất rõ ràng, tấm gương có thể là quỷ dị quái vật không ngừng cung cấp năng lực khiến cho chúng nó có thể cùng chính mình một dạng, lợi dụng thực tới chữa trị vết thương. Chiếu tiếp tục như thế, hắn căn bản giết không chết đối phương. Lý Nhạc Nhạc do dự một chút, khẽ vươn tay giữ cửa cho đẩy lên. Thiếu đi tấm gương hắc khí chèo chống, bọn quái vật thân thể chữa trị bị đánh gãy, nhao nhao phát ra thê lương đau đớn tiêu thảm. Ba đạo gào thét hỗn hợp lại cùng nhau, đừng nói là hàng xóm, liền phụ cận hầu như tòa nhà người đều đã bị kinh động. Phương Đường khi tiến vào hắc khí ra chỉ trạng thái sau, cảm quan cũng bị tăng cường, thời gian phảng phất chậm lại, quái vật động tác trong mắt hắn có thể thấy rõ ràng. Bá, chém ra một đao, tiểu hài quỷ dị mất đi cánh tay ngã trên mặt đất. Lại là chém ra một đao, nữ nhân quỷ dị trước ngực xuất hiện vết thương khổng lồ, lảo đảo ra khỏi mấy mét. Phương Đường đột không sai phúc trí tâm linh, tay trái bút máy tại tự thân thực tác dụng phía dưới chậm rãi lơ lửng, cán bút chỗ sắc ngoài dụng, lộ ra bên trong ẩn tàng lưỡi dao tới. Chỉ thấy một đạo màu lam nhạt lưu quang nhanh chóng xẹt qua không gian, ba cái quỷ dị tại cái này một trong nháy mắt toàn bộ bị chém rụng đầu. Trung quanh bị tia sáng chạm đến phòng thể kiến trúc giống như là giấy dán, bị vạch ra từng đạo cực kỳ bóng loáng vết tích. Phương Đường hơi hơi thở hổn hển mấy cái, bút máy một lần nữa trở xuống lòng bàn tay. Đây chính là linh nhận sao? Hắn túi đầu nhìn về phía trong tay vẫn còn phát ra nhàn nhạt màu lam linh quang bút máy, đối với chính mình món vũ khí này lại có một cái nhận thức hoàn toàn mới. Vứt bỏ nhà ga bên trong, Thâm Hải sắc mặt sầu lo tại sương mù xám biên giới đi tới đi lui. Ngươi yên tâm đi, lão bản của ta rất hung dữ a. Lý Nhạc Nhạc ga đuổi hắn. Cô nương này đối với Phương Đường có một loại mê chi tự tin. Thâm Hải không khỏi dừng bước lại, hồi tưởng lại vừa rồi Phương Đường bẹn bẹn vừa đối mặt liền xử lý hai cái quái vật, trong lòng thầm nghĩ mình quả thật có hơi quá lo lắng. Chỉ bằng đối phương cho thấy sức mạnh, ứng phó nơi đó chẳng diện nên vấn đề không lớn. Quả nhiên, một giây sau, sương mù xám bên trong có một đạo cánh cửa bị mở ra, Phương Đường đi đến. Hắn đóng cửa lại, trong tay vẫn cầm một mặt đồng hồ, chính là Chu Vũ nhà cái kia. Mấy cái kia đồ vật đặc tính có hơi phiền toái, chỉ cần tấm gương vẫn còn, bọn chúng chết liền có thể lại tiếp tục phục sinh, chúng ta vẫn là tại ở đây cứu người a. Nhìn thấy Phương Đường đi vào, Thâm Hải triệt để thả lỏng trong lòng, biết bên ngoài cái kia mấy cái quái vật đã bị giải quyết, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, thực lực của đối phương đơn giản mạnh đến mức không còn gì để nói. Dành thời gian, chúng ta xem có thể hay không trực tiếp tiến nhanh đến 600. Bây giờ là hơn 4 giờ chiều, Phương Đường thông qua ngón tay kích thích đồng hồ trên kim đồng hồ, đem thời gian cưỡng ép điều chỉnh đến 6 giờ, sau đó đem đồng hồ đặt ở trước gương. Đáng tiếc là, trong gương thời gian cũng không có vì vậy mà thay đổi, trong kính kính bên ngoài cái kia hai cái đồng hồ chỉ hướng góc độ lại là không giống nhau. Phương Đường như có điều suy nghĩ, xem ra cưỡng ép thay đổi ngoại giới đồng hồ là vô dụng, bởi vì trong gương thời gian sẽ không thay đổi, cho nên nhất định phải chờ chúng nó đem đối ứng mới được. Nghĩ nghĩ, hắn mở miệng đối với hai người nói, vừa rồi bên ngoài gây ra động tĩnh có chút lớn, FBTO người hẳn là chẳng mấy chốc sẽ đến, chúng ta hay là trước trở về đi. Đem tấm gương cùng đồng hồ tạm thời lưu tại nhà ga bên trong, bọn hắn thông qua ngoại giới trước tiên phản hồi văn phòng. Lần này đã biến thành Lý Nhạc Nhạc lái xe, dọc theo đường đi Thâm Hải trông thấy Phương Đường đang nhắm mắt dưỡng thần, mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không có lên tiếng. Theo bọn hắn rời đi, Chu Vũ nhà phụ cận cũng là trở nên náo nhiệt, ban đầu phát hiện trường chính là cùng tầng một cái hàng xóm. Chủ hộ là cái cao lớn thu kệ hắn tử, phía trước tại Phương Đường vẫn còn cùng quái vật đánh nhau, thời điểm hắn chỉ nghe thấy tiếng kêu thê lương, muốn mở cửa đi ra kiểm tra tình huống. Nhưng khi đó Lý Nhạc Nhạc lợi dụng cửa phòng nhà hắn mở ra thông hướng biên cảnh nhà ga thông đạo, dẫn đến người ở bên trong như thế nào cũng ra không được, đại môn liền giống bị hắn chết đồng dạng, mặc cho hắn như thế nào dùng sức cũng không nhúc nhích tí nào. Theo phương đường mấy người rời đi, tên này chủ hộ cuối cùng có thể đi ra, nhưng khi hắn nhìn thấy cửa đối diện nằm trên đất ba bộ quỷ dị kinh khủng thi thể không đầu thời điểm, lập tức liền bị sợ gần chết. Người này chỉ cảm thấy hai chân như nhũn ra, trong miệng đầu lưỡi giống như là thắt nút, muốn sợ hãi kêu lại để không ra, trong lúc nhất thời cho nên ngay cả đứng cũng không vững. Cuối cùng, khi liên bang cảnh sát chạy tới, tầng lầu này trên đã vây quanh không ít người. Trung quanh ngoại trừ mùi máu tanh nồng nặc, còn có đủ loại hôi chua nôn hương vị, cả lầu chặng đường mùi thối trùng thiên. Trong sở hành chính, Phương Đường ngồi ở chính mình màu đen vải bạt ghế dựa bảo tọa lên, trước mặt trên máy tính là biên cảnh diễn đàn hậu trường giới diện. Lý Nhạc Nhạc thì tại phòng bếp bận rộn bữa tối, nàng lần trước mua nồi lẩu nguyên liệu nấu ăn còn rất nhiều đều đông cứng tủ lạnh, buổi tối hôm nay dự định lại soát một lần nồi lẩu, thật tốt đại chính mình một cái. Trừ bọn họ bên ngoài, hôm nay trong sự vụ sở lại thêm ra tới một vị khách nhân, chính là mới vừa rồi cùng bọn hắn cùng một chỗ từ Lệ Thơ thú viện trở về Thâm Hải. Cho nên các người rốt cuộc là ai? Những quái vật này lại là cái gì? Lần trước tại Mã Tinh Giã nhà thời điểm, cuối cùng giết chết mũ giáp người kỳ thực không phải tên kia nữ cảnh sát, mà là các ngươi, đúng hay không? Chương 32, tổ chức thứ nhất thành viên mới chương 32, tổ chức thứ nhất thành viên mới Thâm Hải lúc này đẩy mình dấu chấm hỏi. Bất quá tại thấy được sự tình hôm nay sau, hắn lập tức liền liên tưởng tới lần trước đối phó mũ giáp người thời điểm tình cảnh, cũng nghĩ hiểu rồi cả sự kiện chân tướng. Phương Đường biết hắn sẽ đưa ra nghi vấn, tại Chu Vũ nhà lầu dưới thời điểm hắn cũng đã dự liệu đến tình huống hiện tại. Có thể nói, hắn là chủ động để cho đối phương nhìn thấy. Ánh mắt rơi vào diễn đàn hậu trường giới diện biểu hiện tường lửa đã mở ra, ý thức tổn tồn, cấu trúc liên kết, nghịch mô hình bởi vì quan hệ các loại chữ trên, Phương Đường đứng lên, lợi dụng chìa khóa mở ra thông hướng biên cảnh sân ga thông đạo, ra hiệu Thâm Hải đổi kịp. Đây là một cái nhà ga sao? Lại một lần nữa tiến vào phiến khu vực này, Thâm Hải trong lòng trong lúc nhất thời càng là ngũ vị trần tạp. Phía trước tới thời điểm bởi vì những quái vật kia nguyên nhân, hắn đều chưa kịp thật tốt quan sát ở đây, bây giờ cuối cùng có cơ hội một lần nữa đi vào, lực chú ý lập tức liền bị hoàn cảnh chung quanh hấp dẫn. Vứt bỏ, rách nát, cổ xưa, hết thảy thoạt nhìn là như vậy hoang vu. Ở đây giống như là bị vứt bỏ tại thời gian trong góc, lộ ra một cỗ tĩnh mịch mà sâu thẳm khí tức. Nếu như đổi lại là ở khác chỗ, Thâm Hải có thể sẽ không để bụng. Giống loại này bị chính phủ liên bang bỏ phế không biết bao lâu nhà ga, cũng không phải cái gì nhiều đáng giá ngạc nhiên đồ vật. Nói không chừng ngày nào liền sẽ bị một lần nữa kế hoạch tháo bỏ sau đó cải biến thành một tòa tiểu khu hoặc siêu thị loại hình. Nhưng là bây giờ, khi hắn thông qua đạo kia vượt thời không cửa sau khi tiến vào, khi hắn nhìn thấy chung quanh bao khỏa kia nhà ga quỷ dị sương mù xám, hắn biết ở đây xác suất rất lớn không phải là tại thế giới hiện thực. Ở đây có thể là một cái không gian đặc thù, một cái ẩn nút căn cứ. Trong lòng có ý nghĩ này, Thâm Hải tại nhìn ở đây thời điểm liền nhiều hơn một cổ vô hình ngọc kính. Bí mật, an bình, hơn nữa an lành. Không có người ngoài biết, không có người ngoài quấy rầy, đây là căn cứ của đối phương, vậy bọn hắn dẫn ta tới ở đây, có phải hay không mang ý nghĩa? Đủ loại ý niệm tại Thâm Hải trong đầu hiện lên, trong lúc nhất thời hắn nhịn không được có chút tim đập rộn lên, lại nhìn về phía Phương Đường ánh mắt thời điểm đã ẩn ẩn nhiều vẻ mong đợi. Đây là biên cảnh sân ga, một cái độc lập với biên cảnh cùng hiện thực khu vực, ngươi có thể đem nó xem như cái nào đó chạm trung chuyển. Phương Đường âm thanh vang lên, bình tĩnh, thư giãn, âm lượng không cao, nhưng mà trong ở mảnh này yên tĩnh im lặng nhà ga nhưng lại rõ ràng có thể nghe. Biên cảnh, đó là địa phương nào? Chúng ta diễn đàn liền kêu biên cảnh, chẳng lẽ là Thâm Hải đưa ra trong lòng nghĩ hoặc, hắn trước tiên liên tưởng đến tên giống nhau diễn đàn, trong đầu mơ hồ có một loại nào đó ngờ tới. Phương Đường ở phía trước dẫn đường, tựa hồ là đang dẫn hắn tham quan hoàn cảnh nơi này. Biên cảnh là một cái đặc biệt tồn tại, ngươi có thể đem nó hiểu thành thế giới hiện thực bên ngoài khu vực. Bọn chúng giống như là thái cực âm dương hai mặt, bây giờ một mặt xảy ra sụp đổ, mặt khác cũng sẽ chịu ảnh hưởng mà ngươi nhìn thấy những quái vật kia, chính là thế giới hiện thực chịu ảnh hưởng sau phản hồi, muốn tiêu trừ loại ảnh hưởng này, chúng ta chỉ có tu bổ biên cảnh thế giới mới được, hắn nhẹ giọng giải thích, có chút là chính mình suy đoán, có chút nhưng là sự thật. Thâm Hải tiêu hóa tin tức trong đó, sắc mặt rung động. Viên, ý của ngươi là, cái kia biên cảnh thế giới xảy ra sụp đổ, cuối cùng thế giới của chúng ta cũng biết đi theo xong đời sao? Những quái vật kia chính là từ bên trong thế giới kia chạy đến sao? Phương Đường nghe vậy, lắc lắc đầu nói, không hoàn toàn là. Hắn nói, trong mắt khí tức màu đen thoáng hiện, trên thân thể đột nhiên tản mát ra từng đạo mắt trần có thể thấy năng lượng hắc ám. Đây là hắn mới nắm giữ năng lực. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, hắn đã triệt để thể ngộ loại kia bị hắc khí dạng kén bao bọc. Bây giờ, cho dù không có bên ngoài hoàn cảnh kích phát, hắn cũng có thể chủ động tiến nhập. Vì về sau có thể thuận tiện nghiên cứu cái trạng thái này, hắn cho một cái tên, ảm thực. Sau lưng, Thâm Hải tại nhìn thấy trên thân thể hắn tán phát hắc khí sau vô ý thức dừng một chút, sau đó lấy lại tinh thần, mặt lộ kinh hãi nói, đây chính là ngươi đối phó những quái vật kia sức mạnh sao? Phương Đường cũng không có tại ảm thực trạng thái dừng lại lâu, rất nhanh liền lui ra, nói, trông thấy những hắc khí này sao? Bọn chúng tiêu thực dưới tình huống bình thường mắt thường là không thể nhận ra. Bọn chúng chính là bởi vì biên cảnh thế giới sụp đổ, an mòn đến trong thế giới hiện thực, từ đó sáng tạo ra những cái kia quỷ dị đồ vật, ta đem xưng là dị hóa vật. Theo biên cảnh thế giới sụp đổ, dị hóa vật sẽ càng ngày càng nhiều, đơn thuần dựa vào lực lượng cá nhân không cách nào cùng chúng nó đối kháng, ta cần càng nhiều nhân thủ. Diễn đàn là ta một tay thiết lập, ta sẽ lấy nó làm căn cơ tới sưu tập tình báo, lôi kéo nhiều nhân viên hơn, tiêu trừ những cái kia bị thực ảnh hưởng đồ vật, sau đó đem bọn chúng mang về, tu bổ thế giới kia. Đây là một cái rất chật vật nhiệm vụ, mỗi người đều sẽ có mất đi sinh mệnh phong hiểm mà tổ chức của chúng ta, liền tiêu biên cảnh hắn nói đến đây thời điểm, Thâm Hải lập tức toàn thân một cái giật mình. Nhưng đây chỉ là một trong nháy mắt, cặp mắt của hắn liền bị cuồng nhiệt cùng hướng tới chiếm cứ, không kịp chờ đợi mở miệng nói, ta nguyện ý. Để cho ta cũng thêm vào a, ta rốt cuộc biết ta những ngày này một mực đang tìm chính là cái gì, thật. Để cho ta cũng thêm vào a. Phương Đường dừng bước, khoe miệng lộ ra vẻ tươi cười. Hắn biết mình lần này lừa gạt xem như thành công, nhằm vào Thâm Hải loại này tương đối trung nhị tính cách, liền nên cho hắn một chút cảm giác sứ mệnh. Bất quá nghiêm ngặt nói đến, lời hắn nói ngược lại cũng không có thể tính làm là lừa gạt. Mặc dù có chút là phỏng đoán của hắn, nhưng mỗi một câu cũng là lời nói thật, đi qua những ngày này hắn đối với mộng cảnh thế giới hiểu rõ, mới vừa nói tới những nguy cơ kia đúng là tồn tại. Cho nên, Phương Đường phía trước nói mình cần càng nhiều nhân thủ cũng không phải là qua loa nói bậy. Muốn sắp xếp những cái kia bị hắc khí ăn mòn dị hóa vật, chỉ dựa vào hắn cùng Lý Nhạc Nhạc còn thiếu rất nhiều, thành lập một tổ chức nhưng là tất nhiên tuyển hạng. Thâm Hải mặc dù chỉ là một người bình thường, lại không đặc thù gì kỹ năng, nhưng tổ chức bây giờ chỉ có hắn cùng Lý Nhạc Nhạc hai người, vẫn còn giai đoạn khởi bước, cần nhân thủ cùng xây dựng cơ sở giàn cùng, tạm thời liền không có như vậy tiêu dịch. Thâm Hải, ta biết quyết tâm của ngươi, nhưng trước tiên không nên vội vã đáp ứng ta. Ta cho ngươi 3 ngày thời gian, trở về mới hảo hảo nghĩ rõ. Đi xem một chút người nhà của ngươi, xem ngươi bây giờ sinh hoạt, nếu như ngươi có bỏ qua đây hết thảy quyết tâm, trở lại tìm ta, đây là một chuyến vé một lượt. Thâm Hải còn muốn nói thêm gì nữa, lại bị Phương Đường dùng ánh mắt đánh gãy. Tốt, ta đã biết. Hắn nghiêm túc một chút gật đầu, biết chuyện trước mắt không thể bỏ bỡn, đối phương cũng không nguyện ý nhìn thấy chính mình không làm cân nhắc liền trực tiếp đáp ứng. Chương 33, người trong kính ủy thác hoàn thành chương 33, người trong kính ủy thác hoàn thành trong bất chi bất giác, Phương Đường cùng Thâm Hải đã vòng quanh nhà ga đi một vòng. Ở đây mặc dù không có cái gì cảnh sát trắng lệ, vẹn vẹn một cái nhìn như vứt bỏ nhiều năm nhà ga, nhưng ở trong lòng Thâm Hải nhưng lại có vô tận hướng tới. Mỗi tòa nhà đều tràn đầy cảm giác thần bí, vách tường loang lổ cùng đầy bụi bặm rách nát vết tích, phản phất tại thời gian dưới sự thử thách, lắng động ra tầng một vừa dày vừa nặng lịch sử khuynh hướng cảm xúc. Sương mù xám bên trong thỉnh thoảng thoáng hiện diễn đàn thiết mời, càng thêm tăng thêm khí tức thần bí, Thâm Hải thậm chí còn từ trong đó phát hiện mấy cái chính mình đã từng đọc qua quen thuộc nội dung. Đi thôi, lần này ủy thác còn chưa kết thúc. Nhìn đồng hồ, đã sắp đến buổi chiều 6 giờ rồi, Phương Đường mang theo Thâm Hải cùng mặt kia tấm gương quay trở về văn phòng. Chuyện kế tiếp tiến triển được rất thuận lợi, chính như lúc trước suy đoán như thế, khi trong gương bên ngoài thời gian đạt đến nhất trí, thông đạo mở ra. Loảng xoảng bang tiếng gõ, xen lẫn như có như không kêu cứu vang lên. Vì phòng ngừa tấm gương phát động không biết đặc tính tạo ra mới quỷ dị, mấy người cũng không có đứng tại nó ngay phía trước, mà là từ Phương Đường đem ách vòng thạch biến thành một cây bốn lượn lại có thể không ngừng dọc theo cây vậy, tham dò vào trong kinh thế giới. Ách vòng thạch xem như một loại có thể thông qua tinh thần ý niệm tới biến hóa hình dạng vũ khí, nó thay đổi lớn nhỏ cũng là có cực hạn. Cho nên để tận khả năng để thăng chiều dài, Phương Đường đem cây gậy này trở nên đặc biệt tinh tế, ở trên đỉnh còn mang theo một chuỗi linh đan. Có thể dùng thời gian chỉ có một phút, nghĩ cách cứu viện quá trình rất thuận lợi. Kèm theo linh đan đinh linh linh tiếng vang giòn giã, ba đạo đi lại tập tên thân ảnh từ trong đó đi ra, chính là Chu Vũ một nhà. Bọn hắn tại trong kinh thế giới bị vây cả ngày. Trung quanh là một mảnh hư vô hỗn độn không gian, vô luận như thế nào đi chạy không thoát tới, thêm nữa lại không có thức ăn nước uống, vốn là cũng đã tuyệt vọng, thẳng đến nghe thấy được liên tiếp linh đang âm thanh. Đi theo linh đang chỉ dẫn, bọn hắn đi ra tầm gương, một lần nữa quay về đến thế giới hiện thực. Phương Đường dùng bút máy chiếu một chút mấy người kia thân thể, xác nhận không có khí tức màu đen xen lẫn trong đó. Giúp bọn hắn đơn giản khôi phục một chút trạng thái thân thể, Phương Đường kêu một chiếc xe taxi đưa hắn về nhà, ủy thác đến đây liền coi như là viên mãn hoàn thành. Lần này hắn hết thệ từ đối phương trong tay thu được 5 vạn nguyên thù lao, số tiền này so với ba đầu nhân mạng tới nói mặc dù không đáng giá nhắc tới, nhưng đó là Chu Vũ bọn hắn loại này gia đình bình thường số lượng không nhiều tiền gửi ngân hàng. Phương Đường cũng không có chối từ, dù sao số tiền này cũng là hắn nên được. Hắn vẫn từ trong phân 5000 nguyên cho Thâm Hải, xem như đối phương cung cấp tình báo ban thưởng. Nguyên, bọn hắn cứ như vậy trở về, nhất định sẽ bị FBO người hỏi thăm, nếu như nói ra chúng ta, có biết hay không đợi đến mấy người sau khi đi, Thâm Hải đưa ra trong lòng lo nghĩ, có thể thấy được hắn đối với liên bang quan phương có nhất định mâu thuẫn tâm lý. Phương Đường cười cười, cũng không có làm nhiều giải thích cặn kẽ, chỉ là nói cho đối phương biết tổ chức sẽ vợ có một loại tên là tường lửa đồ vật, để cho hắn không cần phải lo lắng. Trên thực tế, tường lửa công dụng cũng là hắn hai ngày qua này vừa mới phát hiện. Đi qua khảo thí, khi tường lửa mở ra sau, ngoại trừ có thể tiến hành trụ cột mạng số liệu lạc phòng hộ, còn có thể đồng thời tăng thêm phản truyền nhận thức cùng tổ bộ lộ gì ạ ý thức hiệu quả, đối khác biệt nhận thức chủ thể tin tức tiến hành khác biệt hóa xử lý. Tỷ như nhận thức quấy nhiễu, tin tức che đậy, tâm lý ám chỉ, thậm chí là thời gian hoặc không gian trên bản mèo. Dùng lời đơn giản tới nói, tường lửa sẽ để cho vòng sao chính phủ liên bang tìm không thấy hắn. Cho nên, cái này cũng là vì cái gì Phương Đường lần này hành động bên trong chưa từng tận lực giấu giếm tự thân, bởi vì hoàn toàn không cần phải làm vậy, tường lửa sẽ đem hết thảy vết tích cho chôn cất đi. Chu Vũ một nhà ba người vừa trở về liền phát hiện nhà mình hành lang đã phong tỏa, nhóm người mình nhưng là bị chờ đợi ở bên ngoài liên bang cảnh sát mang về FBO hành chính trong đại lâu. Lão Thẩm, lần này giám sát cũng hư hại, hiện trường tất cả vết tích đều không tra được nguyên, ta cảm thấy đây không phải trùng hợp. Hỏi thăm phòng ngoài cửa, thân mang AERC màu xám áo khoác hai tên nam tử đang nhìn chăm chú cửa sổ thủy tinh sau cảnh tượng. Dĩ nhiên không phải trùng hợp, cùng trước đây bản án một dạng, không riêng gì tất cả thiết bị theo dõi toàn bộ đều hư hao, ngay cả chúng ta mạng lưới liên lạc bảo tồn ghi chép cũng bị mất, đây nhất định là cùng là một người làm. Lại là những cái kia hacker sao? Muốn công phá liên bang lưới an toàn lạc, phổ thông hacker nhưng không có bản sự này. Cái kia tên là Lục Lâm Xuyên nam nhân trầm mặc, trong đầu phi tốc loại bỏ lấy mình biết những cái kia đỉnh cấp hacker danh hiệu. Cùng lúc đó, gian phòng hỏi thăm cũng tạm thời có một kết thúc. Một cái thân hình to lớn đầu đinh cảnh sát đi ra, nhìn về phía hai người thời điểm ánh mắt hơi chậm lại. Lục cảnh quan, Thẩm cảnh quan, vừa rồi ta đã hỏi thăm qua, bọn hắn đối với chuyện đã xảy ra hôm nay đều nhớ không rõ lắm, chỉ nhớ rõ là từ trong gương đi ra, tiếp đó cụ thể là như thế nào về đến nhà cũng không biết. Hắn nói đến đây dừng một chút, ngựa khí mang theo do dự nói, ta đoán chừng người bị hại có thể là gặp cực lớn đặc kích, có tính tạm thời mất trí nhớ, tình huống cụ thể chúng ta còn cần đi qua chuyên gia của bệnh viện giám định mới có thể biết kết quả. Tăng Diệp cảm giác hôm nay trải qua có chút huyền huyễn. Tới gần lúc chạm vào tối, bọn hắn nhận được chỗ thành thị tuần phòng khoa tiếp viện tình cầu, mục tiêu là nằm ở Quỳnh Hoa thị khu vực ngoại thành một chỗ an trí phòng trong cư xá. Ở trong điện thoại, khi hắn nghe thấy hiện trường phát hiện ba bộ thi thể, lúc này liền ngã hít một hơi hơi lạnh. Trọng đại như vậy vụ án, Quỳnh Hoa thị đã lâu chưa từng xảy ra. Nhưng khi hắn đuổi tới hiện trường sau đó mới phát hiện, mình rốt cuộc là đánh giá thấp mức độ nghiêm trọng của sự việc cùng với ly kỳ trình độ. Hiện trường phát hiện cái kia ba bộ thi thể, ngoại trừ đầu còn có thể miễn cưỡng phân biệt ra là nhân loại, còn lại thân thể bộ phận nơi nào vẫn giống như là một người, a không có làn da, toàn thân đỏ thẫm thân thể, dài nhỏ đầy móng nhọn tứ chi, lại thêm cái kia đầy đất máu tươi, hoàn toàn nhìn không ra là một cái nhân loại, căn bản chính là ba cái đáng sợ quái vật thi thể. Tốt ra đừng nói là những cái kia mới tới tiểu cảnh viên, liền xem như hắn cái này Quỳnh Hoa thị FBI trật tự giám sát khoa đội trưởng cũng nhịn không được muốn lâm tràng nôn mửa. Không chút nào khoa trương mà nói, trường hợp như vậy thậm chí không cần bất luận cái gì tân trang, trực tiếp cầm lấy đi bên trong phim kinh dị cũng là đỉnh tiêm cấp bậc đặc hiệu. Điều này không khỏi làm hắn nhớ tới Tây Hồ khu biệt thự khô quắt thi thể. Nhưng thi thể kia mặc dù cũng rất làm người ta sợ hãi, nhưng cùng hôm nay hắn gặp ba tên này so ra, ít nhất còn có chút nhân dạng. Đến lúc này, Tăng Diệp đã là triệt để tin tưởng những cái kia liên quan tới quỷ dị chuyện lạ thuyết pháp, trên thế giới này dường như là thật tồn tại một ít sức mạnh siêu tự nhiên. Chương 34, phản truyền nhận thức. Chương 34, phản truyền nhận thức. Nhưng mà, cái này còn không phải là thái quá nhất. Càng huyền huyễn chính là, ngay tại Tăng Diệp tiếp vào bản án ước chừng 3 giờ sau, chú lưu ở hiện trường nhân viên cảnh sát rốt cuộc lại truyền về tin tức. Nói là gặp được còn sống Chu Vũ một nhà ba người, cái này lập tức để cho bọn hắn như lâm đại địch. Cũng may sau một phen điều tra sau phát hiện, Chu Vũ bọn hắn cũng không phải quái vật, cũng chỉ là người bình thường, những quái vật kia xuất hiện tựa hồ có nguyên nhân khác. Không có gì bất ngờ xảy ra, cái kia gọi là cụ phong cục bộ môn lại một lần tham gia bảo, tới vẫn là hai người kia. Bọn hắn tựa hồ chính là chuyên môn ứng đối loại này siêu tự nhiên sự kiện bộ môn. Chỉ là, một cái đặc thù như thế bộ môn lại tại thành thị ngay cả một cái chính mình văn phòng nơi trốn cũng không có, còn cần mượn nhờ bọn hắn ép mở tờ ho sân bãi tới xử lý tình tiết vụ án, điểm này liền để Tăng Diệp thật sự là có chút nghĩ không thông. Bởi vì một ít nguyên nhân, cụ phong cục vừa mới thành lập chừng một năm, trước mắt chỉ có tại liên bang 44 cái đại khu bên trong thành phố chủ yếu có xây căn cứ, Quỳnh Hoa thị cũng không tại này nhóm, cho nên liên quan tình tiết vụ án điều tra chúng ta còn cần các vị phối hợp một chút. Đây là họ Lục tên điều tra viên kia cho ra giảng giải. Đối với dạng này vụ án, Tăng Diệp cái này làm mười mấy năm thâm niên nhân viên cảnh sát cũng là không hiểu ra sao, cảm giác hữu tâm vô lực. Đại án trọng án hắn cũng không phải không có làm qua, nhưng mà giống loại này người chết không phải là người, người trong cuộc mất đi ký ức, ngay cả mạng lưới liên lạc giám sát ghi chép cũng không hiểu thấu đánh mất tình huống, hắn thật sự chính là lần thứ nhất gặp phải. Trong lúc hắn vô kế khả thi lúc, bên kia hỏi thăm trong phòng, một cái tuổi trẻ nhân viên cảnh sát chạy tới. Tăng đội, người tài xế kia hỏi thăm kết quả đi ra. Hắn hôm nay uống một chút rượu, cụ thể ở nơi nào kéo Chu Vũ một nhà hắn cũng không nhớ rõ. Tăng Diệp nghe hắn lời nói này không khỏi trợn to hai mắt. Cái gì? Uống rượu? Hắn một cái khai vận doanh xe tài xế giờ làm việc uống bia đón khách. Tiểu cảnh viên gãi gãi đầu, cũng không biết nên nói cái gì. Chỉ có thể nói hôm nay phát sinh chuyện vượt qua lẽ thường đã đủ nhiều, ngược lại cũng không kém cái này một cái. Nếu là vận doanh tài xế, vậy khẳng định sẽ đánh bày tỏ, có thể tìm được hắn đánh bày tỏ chứng từ sao? Chứng từ trên chắc có mở đầu vị trí tin tức, chúng ta thông qua cái này đồng dạng có thể định vị Chu Vũ bọn hắn lên xe cặn kẽ giờ. Lúc này, một bên lặng yên nói chuyện. Đề nghị của hắn lập tức để cho tại chỗ người hai mắt tỏa sáng, lập tức cảm giác tìm được phá cục hy vọng. Chỉ cần có thể biết rõ ràng Chu Vũ bọn hắn ở trên xe phía trước đi nơi nào, cái kia hẳn là liền có thể làm rõ ràng bọn hắn nói tấm gương là cái gì. Thậm chí là tìm được giúp bọn hắn từ trong gương đi ra ngoài người giật dây, quái vật chết cũng vô cùng có khả năng chính là người này làm. Tiểu cảnh viên nhanh chóng chạy xuống lầu. Đám người đợi ước chừng 5 phút dáng vẻ, liền gặp được hắn lại hồng hộc chạy trở về. Chỉ là một lần trở về thời điểm, biểu tình trên mặt hắn tựa hồ có chút khó coi. Tăng đội, hóa đơn chứng từ ta mang đến, chính là hắn nói một mặt mướp đắng cùng nhau biểu lộ đem hóa đơn đưa tới. Lục Lâm Xuyên sắc mặt hơi đổi một chút, trước một bước lấy đi hóa đơn nhìn một chút, lập tức lộ ra một mặt sầu khổ. Đây là phản truyền nhận thức quan hệ, đối phương cũng có dị hóa vật, hơn nữa nhìn bộ dáng không chỉ một, chúng ta đây là gặp phiền toái. Chỉ thấy tại trên nhỏ dài hóa đơn chứng từ, ở vào mở đầu vị trí một khu vực như vậy bỗng nhiên bị vết bẩn xâm nhiễm, sớm đã thấy không rõ chữ. Người chút hương vị, giống như là có người không cẩn thận đổ cà phê ở phía trên. Chính xác, ta không tin sẽ có chuyện trùng hợp như vậy, đối phương tồn tại quấy nhiều khả năng cực cao, xem ra đây là không nghĩ rằng chúng ta tìm được bọn hắn a. Có thể nhẹ nhõm giải quyết ba cái tiếp cận hủ hóa thể đẳng cấp quái vật, thực lực của đối phương không đơn giản, hai chúng ta ứng phó không được, nếu không thì liên hệ phân bộ trợ giúp. Còn có, chúng ta bây giờ không có cách nào tìm được bọn hắn, nếu như có thể xin đến 036 tạm thời quyền sử dụng liền tốt, bằng không thì tìm không thấy mục tiêu, hết thảy tất cả cũng là không tốt. Lặng yên nghe vậy, mày nhíu lại thành một cái chữ xuyên. Hắn mắt nhìn trên tay hóa đơn chứng tử, khẽ thở dài một cái. Gần nhất toàn cầu các nơi dị hóa hiện tượng phát sinh nhiều lần, tỷ lệ càng ngày càng cao, chúng ta bộ môn thành lập thời gian quá ngắn, nhân thủ căn bản không đủ dùng, trợ giúp chỉ sợ hơn nữa lão lục. Ngươi biết, 036 tại tần chủ quản nơi đó, hắn tại hoang mạc khu đối phó những quân phản loạn kia, căn bản không dành phân thân bất kể nói thế nào, chúng ta hay là trước trở về một chuyến phân bộ, đem trong chuyện báo, đầu mối then chốt trong vùng xuất hiện một cái nắm giữ dị hóa. Vật tổ chức cũng không phải việc nhỏ. Hai người tới lui vội vàng, rất nhanh liền rời đi. Để cho Tằng Diệp thở dài một hơi chính là, đối phương cùng nhau mang đi cái kia ba bộ thi thể quái vật, liên bang cảnh sát tạm thời từ ra khỏi tình tiết vụ án theo vào, giao cho cụ phong cục toàn diện xử lý. Vô ưu trong sở hành chính. Phương Đường cũng không biết FBTO hành chính trong đại lâu phát sinh hết thảy, nhưng mà hắn đại khái có thể đoán được chính mình tưởng lựa hẳn là có tác dụng. Xảy ra như thế một việc chuyện, chính phủ liên bang không có khả năng không nhằm vào này bày ra điều tra. Mà mình tới bây giờ đến vẫn không có chịu ảnh hưởng, này liền đủ để thêm một bước chứng minh biên cảnh sẽ vỡ tưởng lựa độ tin cậy. Bí mật của hắn rất nhiều, muốn thiết lập mở rộng tổ chức ý nghĩ cũng cần chính hắn đi hoàn thành. Nếu như không có tưởng lựa tồn tại mà nói, hắn là không thể nào như thế giống chống khua chiêng hành động. Bởi vì hắn không xác định tinh hoàn liên bang tại phát hiện mình sau đó, thái độ đối với chính mình lại là như thế nào. Dù sao ngoại trừ cái kia mộng cảnh cùng mới tăng thêm ảm thực trạng thái bên ngoài, hắn rất nhiều năng lực đều cũng không phải là cá thể khóa lại. Vô luận là bút máy, ách vòng thạch, vẫn là biên cảnh chi trịa thậm chí là server, hắn đều không thể cam đoan những vật này đổi một người sau đó có hay không còn có thể bình thường sử dụng. Có thể song phương về sau sẽ có tiếp xúc khả năng hợp tác, nhưng ít ra không phải bây giờ. Bây giờ biên cảnh tổ chức vẫn chỉ là một cái chim non mầm, quá mức nhỏ yếu. Khi thực lực chênh lệch khác xa, liền không thể xem như hợp tác, mà là dựa vào. Tóm lại, hắn là loại kia không muốn đem chính mình vận mệnh giao đến trong tay người khác tính cách, cùng tin tưởng hắn người nhân tử, hắn càng muốn tin tưởng mình. Tấm gương đã bị bỏ vào biên cảnh sân ga dưới mặt đất phòng hồ sơ tiến hành sắp xếp. Sắp xếp sau đó, xe vở số liệu tin tức lại một lần nữa phát ra nhắc nhở, số liệu hồ sơ, ảnh tính số liệu số hiệu, I006 số liệu nơi phát ra, biên cảnh ăn mòn nguy hiểm cấp bậc, E2, nguy hiểm, sắp xếp độ khó, cần đoàn đội hợp tác đề nghị phương sách, ảnh kính cần đơn độc cách ly, cấm bất luận cái gì nhân viên nhìn thẳng mặt kính vượt qua 10 giây. Ảnh kính cùng một mặt động vật đồng hồ độ cao khóa lại, cần đem nó an trí tại đồng hồ chính đối diện. Mặt kính cần tiến hành che chắn, tránh trong kính thông đạo ngoại ý muốn mở ra. Ảnh kính sắp xếp đã hoàn thành, số hiệu 2006, tin tức đọc đến hoàn tất, biên cảnh tu bổ tỷ lệ đề thăng một trước mắt tu bổ tỷ lệ 18. Khi nhìn thấy chuỗi này nhắc nhở sau, Phương Đường không khỏi hơi hơi sửng sở. Bởi vì hắn rất rõ ràng nhớ kỹ, lần trước tu bổ đội nón sắt người thời điểm, tu bổ tỷ lệ tăng lên một cái kia tăng thêm lần này một hẳn là 2 mới đúng. Làm sao lại thiếu đi 0.2? Vân vân, chẳng lẽ là hắn đột nhiên nghĩ tới một cái khả năng. Đúng rồi, biên cảnh thế giới đang tại sụp đổ, mà ta phía trước tăng lên tu bổ tỷ lệ tự nhiên cũng biết theo thời gian giảm bớt. Theo lý thuyết, ta nếu là muốn ngăn cản sụp đổ, như vậy chữa trị tốc độ liền muốn lớn hơn biên cảnh sụp đổ tốc độ mới được. Phương Đường cảm giác chính mình giống như là đang làm một đạo toán học đề, đem bể bơi đồng thời tiến hành rót nước cùng đổ nước, lúc nào mới có thể tăng mát. Cái này khiến hắn có chút bất đắc dĩ. GS, người trong kính linh cảm đến từ một chút cùng tấm gương có liên quan linh dị tiểu cố sự, không có gì đặc biệt nguyên hình, chủ yếu chính là cảm thấy đem kính tượng cùng thế thân kết hợp với nhau, thuận tiện lại tăng thêm một chút thân phận nhận thức trên thiết lập, hẳn là sẽ có chút ý tứ. Chương 35, biên cảnh thế giới biến hóa chương 35, biên cảnh thế giới biến hóa biên cảnh nhà ga dưới mặt đất phòng hồ sơ đã lưu trữ hai cái vật phẩm. Không biết có phải là ảo giác hay không, theo kiện thứ hai dị hóa vật lưu trữ, Phương Đường cảm giác mộng cảnh tựa hồ cũng đi theo phát sinh biến hóa. Trắng cùng đen trong không gian, xung quanh vẫn là bộ kia đơn điệu đổ nát cảnh tượng. Hoàn cảnh chưa từng phát sinh thay đổi, nhưng cho người cảm giác nhưng có chút không đồng dạng. Nguyên bản một mực lượn lờ ở trong lòng cái kia cổ phần băng lãnh, giống như là thi thể hơi lạnh đầu xương, không thấy. Mặc dù nhìn thấy trước mắt vẫn như cũ cùng trước đó không có biến hóa, thế nhưng chủng sắp gặp tử vong cảm giác cô tịch biến mất, toàn bộ thế giới tựa hồ nhiều một chút sức sống. Nếu như ta có thể đem tu bổ tỷ lệ thăng đầy, vậy thế giới này có biết hay không triệt để sống lại. Phương Đường đứng tại bên trên đại địa, trước mắt là một mắt nhìn không thấy bờ đường chân trời, dưới chân khe danh năng dọc, một đạo vực sâu giống như dọa người vết thương như vậy vượt ngang qua trước người hắn. Đạo này vượt sâu là hắn lần thứ nhất tiến vào mộng cảnh thời điểm xuất hiện, mà trên tay hắn khối kia ách vòng thạch cũng chính là từ nơi này thu được. Vượt sâu mặc dù nhìn qua không xa, nhưng chân chính đi có một loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Trải qua mấy cái ban đêm lữ hành sau, Phương Đường cuối cùng đã tới vượt sâu bên cạnh. Thật rộng so với trong tưởng tượng còn to lớn hơn, người đứng tại vượt sâu bên cạnh, giống như là đứng ở đèn kịt một màu cực lớn đầm bên cạnh. Phương Đường dò mặt đầu hướng xuống nhìn quanh một mắt. Sâu không thấy đáy, đen kịt một màu, phản phất muốn đem linh hồn của con người cũng thôn vệ hết. Mắt trần có thể thấy, có từng sợi hắc khí từ vực sâu dưới đáy bốc lên, không có vào đến trên bầu trời cái kia giữ tận trong cái khe. Ách vòng thạch chính là tại vực sâu lúc xuất hiện từ trên trời giáng xuống, vậy trong này phía dưới cùng nhất đến cùng là địa phương nào, sẽ có hay không có càng nhiều tảng đá. Phương Đường sở dĩ muốn tới vực sâu bên cạnh tới, chủ yếu nhất vẫn là muốn tìm được càng nhiều ách vòng thạch. Loại đá này có thể theo người sử dụng ý niệm tiến hành thay đổi, biến thành bất kỳ vũ khí nào hoặc đồ phòng ngự. Có càng nhiều tảng đá sau đó, hắn không chỉ có thể tăng cường chính mình thực lực, còn có thể đem dư thừa tảng đá dùng để làm về sau biên cảnh tổ chức trang bị, dùng để tổ chức võ trang bên trong thành viên. Dọc theo khe hở biên giới đi lại một lúc lâu, xa xa trên mặt đất đột nhiên xuất hiện một cái chấm đen nhỏ. Điểm đen không lớn, nhưng mà trong tại cái này hoang vu thế giới bên trong lại là phá lệ nổi bật. Chuyện gì xảy ra, đó là cái gì, phát giác được khác thường, Phương Đường trước tiên muốn qua xem. Theo khoảng cách rút ngắn, trong tầm mắt, điểm đen hình dạng cũng càng ngày càng rõ ràng. A, giống như sẽ động. Ở đây chẳng lẽ còn có khác vật sống, hắn trong lòng cả kinh. Đây là hắn lần thứ nhất ở đây trông thấy cái khác hư hư thực thực vật sống đồ vật. cái kia thật giống như là một con sói. Theo hắn ý nghĩ này bước lên, xa xa bóng đen tựa hồ cũng phát hiện, tứ chi mở ra, hướng về hắn bên này nhanh chóng chạy tới. Khoảng cách của song phương rất nhanh rút ngắn đến không đủ 100 mét. Tại trong cái phạm vi này, Phương Đường cuối cùng là thấy rõ vật kia hình dạng. Một con sói, chuẩn xác hơn tới nói, là một bộ toàn thân từ hắc khí bao khỏa hình sói hài cốt. Thật là lớn sói. Đây là dân bản địa. Vong linh sói, cốt sói, vẫn là cái gì? Không kịp quá nhiều suy xét, cái kia cốt sói bắt đầu chạy cực nhanh, khoảng cách mấy chục mét đảo mắt liền đã đến trước mặt. Vừa rồi tại nơi xa nhìn thời điểm vẫn không cảm giác được đến, chờ đến phụ cận mới phát hiện, cái này sói vậy mà lớn đến kinh người. Phương Đường cấp tốc mở ra ảm thực hình thái, né tránh cốt sói tấn công, trở tay bắt lấy cái đuôi của nó, hung hăng đem nó ngã xuống đất. Không có bất kỳ cái gì âm thanh truyền đến, biên cảnh trong thế giới âm thanh tựa hồ đã sớm bị bóc ra, không còn tồn tại, hết thảy đều là yên tĩnh im lặng. Bởi vì không có ách vòng thạch cùng bút máy, Phương Đường chỉ có thể thông qua tay không phương thức chiến đấu cùng cái kia cốt nhục sói đỏ sức lại với nhau. Song phương thân thể đều bị hắc khí bao khỏa, đánh lẫn nhau thời điểm hắc khí lở lở, mặt đất bụi đất tung bay, động tĩnh kinh người. Cố nén cánh tay bị cào thương kịch liệt đau nhức, Phương Đường tung người bật lên, từ phía sau lưng cầm một cái chế trụ cốt sói cổ, dùng sức kéo một phát, lại trực tiếp đem toàn bộ đầu sói kéo xuống. Ngay sau đó, lại là liên tiếp đập, vốn là còn khí thế hung hăng cốt sói đã hóa thành một chỗ phân tán xương vỡ. Hồng hộc hồng hộc đỡ đầu gối thở hổn hển mấy cái, hắc khí nhập thể một lần nữa đem thương thế của mình chữa trị hoàn thành, Phương Đường lúc này mới thối lui ra khỏi ảm thực hình thái. Cái này con cốt sói giống như cũng có thể chữa trị vết thương, nó cũng biết ảm thực hình thái sao, nhìn xem rơi lả tả trên đất này xương vỡ, trong đầu của hắn không khỏi lâm vào trầm tư. Cùng phía trước tại Chu Vũ nhà gặp phải tình huống một dạng, những quái vật này tại hắc khí tiến vào thân thể sau, nguyên bản thương thế đều sẽ cấp tốc khôi phục. Điểm này cùng bản thân hắn rất tương tự. Lại hoặc là nói, cũng không phải là đối phương cũng biết ảm thực hình thái, mà là hắn khi tiến vào loại kia trạng thái đặc tu sau, trở nên giống như bọn chúng một dạng. Dị hóa vật là vật thể bị hắc khí ăn mòn sau sinh ra, vậy những này sinh vật thể đâu? Ta hẳn là một lần nữa cho chúng nó làm cái xưng hô. Phương Đường tưởng nhớ lấy một phen, quyết định đem nó xưng là dị hóa thể. Chính hắn tại mở ra ảm thực hình thái sau đó, tựa hồ cũng biến thành một cái dị hóa thể một dạng tồn tại, nhưng mà cảm giác lại cùng những thứ này không có đầu góc quái vật có rất lớn khác nhau. Đầu tiên là sức chiến đấu phương diện. Phương Đường ảm thực hình thái tại sức mạnh, nhanh nhẹn, lực phản ứng cùng sức khôi phục khắp các mọi mặt đều vượt xa hắn gặp phải hai cái dị hóa thể. Thứ yếu là lý trí phương diện. Vô luận là tấm gương quỷ dị vẫn là vừa rồi cốt sói, tại ở gần bọn chúng sau đó đều có thể từ trên người cảm nhận được một cỗ điên cuồng cảm giác, giống như là đã mất đi lý trí, không có bất kỳ cái gì tư duy, chỉ biết sát lục máy móc. Cuối cùng là hắc khí thực nồng độ cùng lực không chế. Những quái vật kia tán phát thực bốn phía tràn ngập, đánh lên càng là đem chúng quanh làm trướng khí mù mịt, mà Phương Đường nhưng là co vào tự nhiên, càng thêm nội liễm. Tổng kết tới nói, Phương Đường cảm giác chính mình hình thái này trình độ tiến hóa muốn so những cái kia dị hóa thể cao, đến nỗi cụ thể còn có cái gì khác nhau, liền phải chờ về sau lại tiếp tục nghiên cứu. Những con sói này xương cốt, muốn hay không mang một ít trở về, hắn điều khiển rồi một lần trên mặt đất tán lạc xương cốt, nghĩ nghĩ, vẫn là nhặt lên một cái, mang ở trên thân. Thứ này mặc dù nhìn qua bình thường không có gì lạ, nhưng mang một hàng mẫu trở về sau nói không chừng có thể tìm cơ hội nghiên cứu một chút, xem thế giới này dân bản địa đến cùng cũng là một đám dạng gì sinh vật. Đến nỗi vi sinh vật hoặc vi khuẩn cái gì. Xương sói hiển nhiên đã chết đi rất lâu, mà thế giới này gần như sụp đổ, chỉ sợ sớm đã không có bất kỳ sinh mạng nào tồn tại. Phương Đường thực sự không nghĩ tới hôm nay lại ở chỗ này tao ngộ chiến đấu thế giới này, dân bản địa hải cốt nhận lấy hắc khí ảnh hưởng, có hành động năng lực, đã biến thành không có tư duy chỉ biết sát lục dị hóa thể. Cái này đem so sánh trước kia cái kia hoàn toàn hoang lương cái gì cũng không có sắc không thế giới, ngược lại cho hắn càng nhiều mong đợi hơn. Chương 36, mới ách vòng thạch chương 36, mới ách vòng thạch lần này biên cảnh hành trình cũng không có kết thúc. Phương Đường tiếp tục hướng phía trước đi một khoảng cách, đi tới lúc trước cái kia cốt sói xuất hiện vị trí, phát hiện một cái làm hắn ngạc nhiên đồ vật. Ách vòng thạch, không, chuẩn xác hơn tới nói, là một đoạn nhỏ ách vòng thạch khoáng mạch mảnh vụn. Những đá này giống như là từ trong vực sâu bị nổ tung mang ra. Tại Phương Đường trước mắt, một khối cao cỡ nửa người khối đá bên trên nạm mấy quả màu đen hình lập phương tiểu thạch đầu. Đếm, hết thảy 5 khối tảng đá, cái này khiến hắn lập tức có một loại bị hạnh phúc đập trúng cảm giác. Hắn lấy tay đụng vào một khối trong đó tảng đá, tính toán rót vào tinh thần lực, nhưng không thể thành công kích hoạt, chung quanh khối đá tựa hồ có ức chế ách vòng thạch hoạt tính tác dụng. Xem ra những đá này cũng là đồ tốt a, Phương Đường thấy thế ngược lại càng thêm mừng rỡ. Dùng ngón tay tách ra, không thành công, tảng đá kia rất cứng rắn, cần công cụ mới có thể đem nó đập nát. Bận làm việc một hồi, thậm chí dùng tới vừa nhặt xương sói, Phương Đường phí hết đại sức lực mới đánh xuống một khối đá. Hắn cảm thấy dạng này công hiệu tỷ lệ quá thấp, dứt khoát quyết định ngay cả khối đá mang ách vòng thạch cùng một chỗ mang về. Chờ đã, tảng đá kia hay là trước lưu tại nơi này a, Phương Đường nghĩ, quyết định đem trên tay tảng đá kia trước tiên lưu lại, chờ lần sau lúc tiến vào có thể coi như ở bên trong vũ khí. Bằng không gặp lại cốt sói các loại đồ vật, chiến đấu cũng không tiện. Thành công thối lui ra khỏi mộng cảnh thế giới, lần này hắn mang theo đi ra ngoài đồ vật hơi nhiều. Một đoạn cánh tay dài ngắn xương sói, một khối nửa người lớn nhỏ khoáng thạch, khi những vật này xuất hiện lúc ở trên giường, trực tiếp đem hắn cái kia vốn là lung lay sắp đổ giường gỗ nhỏ đè sập. Khu cụ vén chăn lên, trên giường đơn đã tràn đầy cho bụi, trong phòng một mảnh bụi mù tràn ngập. Phương Đường cảm giác sau này mình đoán chừng là muốn đổi một chỗ ngủ, chờ qua mấy ngày nhà ga bên trong phòng ở thu thập xong, hắn cũng không cần mỗi ngày đều ngủ ở phòng nhỏ này từ bên trong. Nửa người lớn nhỏ hòn đá nặng vô cùng, chí ít có 1.5 tấn, hắn tại bình thường hình thái phía dưới căn bản là không có cách di chuyển. mở ra ảm thực trạng thái, Phương Đường mặc dù cảm giác rất là phí sức, nhưng tóm lại là đem khối này tảng đá thành công dọn vào nhà ga bên trong. Thời gian bây giờ đã là sáng sớm 6 giờ rồi, hắn tính toán tại Lý Nhạc Nhạc trước khi đến đem tảng đá cắt gọn, cho đối phương một kinh hỉ. Phương Đường móc ra bút máy linh nhận, lợi dụng hắn vô kiên bất tồi đặc tính, nhẹ nhõm phân giải ra bên trong ách vòng thạch hết thảy bột khối. Hắn quyết định chính mình mang theo một khối, cho Lý Nhạc Nhạc một khối, còn lại hai khối lưu làm dự bị. Hắn đang nghĩ tới Thâm Hải, tuy nói để cho đối phương trở về lại cẩn thận suy xét hai ngày, nhưng hắn vững tin, gia hỏa này đại khái tỷ lệ chọn gia nhập vào, cho nên tổ chức bây giờ nhân viên danh sách cơ bản khóa chặt ở ba người. Tảng đá về sau có thể làm hắn cống hiến ban thưởng phát ra cho hắn, nhưng là bây giờ còn không được. Phương Đường sờ lên cầm suy tư phút chốc, quyết định tạm thời không hướng Thâm Hải cung cấp ách vòng thạch. Nguyên nhân kỳ thực cũng rất đơn giản, dù sao quá dễ dàng có được đồ vật rất khó trân quý, nhất là giống loại này siêu phàm vật phẩm, tất nhiên cần một điểm lấy được cánh cửa. Thời gian rất mau tới đến 8 giờ, Lý Nhạc Nhạc tới làm. "Lão bản, chìa khóa của ta không có rồi, hôm qua đều dùng xong rồi, hôm nay ngươi mau giúp ta đi phối mấy cái đi." Một phản dĩ vãng bữa sáng chủ đề, cô nương này mấy ngày gần đây nhất đi làm chuyện làm thứ nhất chính là muốn đi biên cảnh nhà ga nhổ cỏ, thành tự nhiên là có thể sớm ngày vào ở. Kỳ thực đừng nói là nàng, ngay cả Phương Đường chính mình cũng rất mong chờ. Chờ thêm 2 ngày Thâm Hải sau khi đến, ngươi liền có trợ thủ, đến lúc đó hai người các ngươi cùng một chỗ lộng, nhà ga quét dọn tiến độ cũng có thể nhanh một chút. "Vậy lão bản ngươi nha." Khô khụt. "Lão bản ta còn có không ít sự tình phải xử lý, ngươi nhìn phía trên diễn đàn này thiếp mời lại nhiều như vậy, bên trong nói không chừng liền có chân thực phát sinh sự kiện quỷ dị, ta phải cẩn thận phân biệt. Phương Đường ra vẻ nghiêm túc nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, giả trang ra một bộ dáng vẻ chăm chỉ làm việc. "A, vậy lão bản ngươi giúp ta mở cửa a, ta đi trước kéo á cỏ nó nha." Lý Nhạc Nhạc không có bất kỳ cái gì chất vấn gật đầu, cứ như vậy tin tưởng hắn quỷ kéo. Phương Đường nội tâm thoáng ấy nấy một giây, sau đó từ trong túi móc ra một khối ách vòng thạch đưa cho Lý Nhạc Nhạc. "Nhạc Nhạc, nhìn ngươi gần nhất việc làm khổ cực như vậy, lão bản cho ngươi phát điểm ban thưởng." Lý Nhạc Nhạc tiếp nhận đối phương đưa tới tảng đá nhìn một chút, ánh mắt lộ ra một tia hiếu kỳ. "Lão bản, đây chính là trước ngươi một mực dùng tảng đá kia nha. Ngươi cho ta vậy ngươi làm sao xử lý đi?" "Không có việc gì, ta còn có." Phương Đường lấy ra chính mình ách vòng thạch lung lay, thầm nghĩ cô nương này thật là một cái thật tâm mắt, cái này còn đang vì tự cân nhắc đâu. Đối với ách vòng thạch Lý Nhạc Nhạc cũng không lạ lắm, dù sao Phương Đường phía trước đã sớm ở trước mặt nàng dùng qua nhiều lần. Hắn hướng Lý Nhạc Nhạc giảng giải phương pháp sử dụng, đồng thời dẫn đạo nàng đem ách vòng thạch chuyển đổi nghĩ đến muốn vũ khí hình thái. Có lẽ là nhận lấy hắn ngay từ đầu ảnh hưởng, Lý Nhạc Nhạc lần thứ nhất biến đổi vũ khí đồng dạng cũng là một cái đen như mực súng ngắn. Chỉ là cái này quá trình cùng trước đây Phương Đường sử dụng thời điểm một trời một vực, ách vòng thạch hình thái lưu chuyển vô cùng chậm chạp. So với cái trước cơ hồ tại một trong nháy mắt liền hoàn thành biến hình, Lý Nhạc Nhạc hao tốn nước chừng hơn 20 giây mới thành công. Làm sao lại chậm như vậy, chẳng lẽ là tảng đá vấn đề sao? Phương Đường đem súng ngắn cầm tới, muốn biến thành vũ khí khác hình thái thử xem tốc độ. Nhưng mà, khi hắn đem lực chú ý tập trung ở trên súng ngắn, mơ hồ cảm nhận được một cỗ xa lạ tinh thần lực. Cái loại cảm giác này rất kỳ diệu, phản phất trong đầu tự nhiên liền biết tảng đá kia đã bị người khác kích hoạt. Bất quá hắn nổi lên một chút, cảm giác chính mình tựa hồ có thể cưỡng chế xông phá bên trong cỗ lực lượng này, cướp đoạt tảng đá quyền khống chế. Vì phòng ngừa ngoài ý muốn, Phương Đường không có tùy tiện nếm thử. Hắn ngờ tới luồng tinh thần lực kia chính là Lý Nhạc Nhạc, tảng đá từ nàng kích hoạt, cưỡng ép cướp đoạt quyền khống chế có thể sẽ thương tổn tới nàng. Móc ra cùng phê sản xuất mặt khác mấy khối tảng đá thử một chút, mỗi một khối cũng có thể trong thời gian cực ngắn biến hóa hình thái. Phương Đường cuối cùng xác nhận một điểm, cũng không phải tảng đá có vấn đề, mà là Lý Nhạc Nhạc tinh thần lực không đủ, lại hoặc là nói, là chính hắn quá mạnh mẽ. Đây cũng không phải là Phương Đường tự luyến, dù sao hắn đã trải qua rất nhiều kỳ ngộ, có thể tự nhiên điều khiển ách vòng thạch cũng không kỳ quái. Lại hướng dẫn Lý Nhạc Nhạc nếm thử thao túng một phen, Phương Đường phát hiện đối phương tại đã biến đổi một cái hình thái sau đó, muốn lại chuyển biến cái tiếp theo hình thái cần thiết thời gian tốn hao liền sẽ càng nhiều hơn một lần. Xem ra có cần thiết tìm ra huấn luyện tinh thần lực phương pháp, không chỉ là Lý Nhạc Nhạc, chúng ta cũng cần không ngừng tăng lên. Về sau khó tránh khỏi sẽ gặp phải kẻ địch càng lợi hại. Phương Đường tại trong lòng vì chính mình an bài lên chương trình học. Chương 37, may mắn đuổi lão lục. Chương 37, may mắn đuổi lão lục. Đuổi lão lục cảm giác chính mình gần nhất vận khí rất tốt. Lúc trước mấy ngày bắt đầu, hắn trong gian hàng lúc nào cũng không hiểu thấu hơn ra một khoản tiền. Mặc dù số lượng không nhiều, nhưng mỗi lần cũng là lấy không. Cái này khiến hắn cảm thấy là sư môn liệt tổ liệt tông phù hộ, nhìn hắn trải qua thực sự không dễ dàng, cố ý đưa chút tiền trinh giúp hắn hóa giải một chút áp lực. "Tiểu tử thối, ngươi không chuyện tới nơi này làm gì? Lục gia ta có thể vội bằng đâu? Bảo bối cũng đều hữu dụng đâu, cũng không có đồ vật lại cho ngươi." Trước mắt, một mặt lộ vẻ cười cho thân ảnh để cho hắn nhịn không được liếc mắt. "Nếu không phải là Lục gia ta hai ngày này tâm tình tốt, không so đo với ngươi, bằng không thì ngươi tiểu tử thối lần trước ném loạn ta pháp bảo chuyện, ta cũng sẽ không dễ dàng như vậy bỏ qua ngươi." Vừa nghĩ tới mấy ngày trước đây chính mình bởi vì tên tiểu hỗn đản này bị mang vào liên bang cục cảnh sát phê bình giáo dục kinh nghiệm, Bùi lão lục khí liền không đánh một chỗ tới. Phương Đường cười nhìn đối phương sái bảo, chờ hắn mau nói xong lúc, mới từ trong túi móc ra một cái chìa khóa, nói đến lần này tới chính sự. "Lục gia, ngươi ở đây không phải có thể phối chìa khóa sao? Giúp ta phối mấy sâu chìa khóa a." "Lại tìm đến ta phối chìa khóa? Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn trắng đuổi lão lục?" Vô ý thức liền muốn cự tuyệt, nhưng lời mới vừa đến miệng bên cạnh, nhìn thấy trong tay đối phương đung đưa trăm nguyên đồng liên bang, lập tức lại nuốt trở vào. "A, kỳ quái, ta tại sao muốn nói như vậy đâu?" Hắn âm thầm lẩm bẩm một câu, xem ở tiền phân thượng, đồng ý đối phương tình cầu. Phương Đường đối với một màn này sớm đã thành thói quen. Hắn thuần thục từ trong túi móc ra một chuỗi chìa khóa dự phòng mô hình, đinh đinh đương đương tiếng vang giòn giã truyền đến, đếm, có chừng chừng 50 cái. Bởi vì cái này đã sớm không phải hắn lần đầu tiên tới tìm Lục Gia phối chìa khóa. Mấy ngày qua, Lý Nhạc Nhạc tiến ra nhà ga tiêu hao chìa khóa, toàn bộ đều là từ đối phương ở đây phối. Để cho tiện chút, Phương Đường dứt khoát ở trên mạng duy nhất một lần mua mấy chục thanh chìa khóa mô hình, tiết kiệm về sau thường thường liền hướng ở đây chạy. Không có cách nào, Bùi Lao Lục là đường phố phụ cận bên trên cách nhà hắn văn phòng gần nhất có thể phối chìa khóa địa phương. Lục Gia thật đúng là ai đến cũng không có cự tuyệt, cái gì sống đều tiếp, từ một loại nào đó trình độ tới nói, ngược lại là cùng hắn văn phòng có chút giống nhau. Phương Đường lần đầu cảm thấy, Bùi Lao Lục đoán mệnh quán nhỏ đặt ở nơi này bên trong vẫn là có chút tác dụng, ít nhất hắn về sau phối chìa khóa liền muốn thuận tiện một chút. Bằng không thì căn cứ vào lùng tìm kết quả biểu hiện, cách nơi này gần nhất phối chìa khóa cửa hàng cũng tại 5 km có hơn. Bởi vì cho biên cảnh chi chìa phục khắp người mỗi lần đều biết lãng quên liên quan ký ức, cho nên Bùi Lao Lục căn bản vốn không nhớ kỹ chính mình những ngày này phối qua chìa khóa, còn tưởng rằng chính mình lấy được những số tiền kia là tông môn trưởng đối phù hộ nhặt được đâu. Bất quá lần này phải phối chìa khóa hơi nhiều, Phương Đường lựa chọn sau đó trả lại kiểu. Chỉ thấy Lục Gia mỗi phối đưa xong một cái chìa khóa sau đó liền sẽ trở nên biểu lộ mờ mịt, đồng thời Phương Đường liền sẽ lấy ra một cái mới chìa khóa mô hình tại trước mắt hắn lay một cái. Lục Gia, ngươi ở đây không phải có thể phối chìa khóa sao? Giúp ta phối mấy sâu chìa khóa, lại tìm đến ta phối chìa khóa. Tiểu tử ngươi có phải hay không muốn trắng Lục Gia? Ngươi ở đây không phải có thể phối chìa khóa sao lại tìm đến ta phối chìa khóa? Lục Gia như thế đối thoại lặp lại 50 lần. Tất cả chìa khóa cuối cùng phối xong, Phương Đường cho hắn 100 khối tiền tân đăng phí. Tiểu tử túi, ngươi cho ta tiền làm gì? Bùi Lao Lục sợ lấy không hiểu thấu có chút đau nhức cánh tay dò hỏi. Đây là ta vừa rồi tại ngươi sạp hàng phía trước nhận được, chẳng lẽ không phải ngươi sao? Không phải vậy cái kia còn cho ta đi. Ai nói không phải của ta? Chính là ta vừa rồi rớt, ai nha ngươi đừng nói cư nhiên bị ngươi cho nhặt được, tiểu tử thối ngươi không nhặt của rơi, đỉnh đầu kim quang lượn lờ, tam hoa tụ đỉnh, gần đây nhất định đi đại vận a. Lục Gia bày ra bản năng, cũng không để ý mọi việc, trước tiên đem tiền nhận lấy lại nói. Phương Đường trở về, tại chỗ lưu lại Bùi Lao Lục vẫn tại hưng phấn mà đới lấy sao phiếu trong tay, thỉnh thoảng biết hơi nhíu một chút lông mày, âm thầm cô một tiếng trên cánh tay đau nhức. Bố ưu văn phòng. Khi Phương Đường về tới đây, phòng ở tầng 2 dưới lầu đột nhiên truyền đến một đạo tiếng kinh hô. Ngay sau đó, một cái thân mặc màu đen thương cảm, ước chừng một M75 nam nhân từ trong phòng đi ra. Hắn mặt mũi tràn đầy buồn rầu vừa đi vừa về đi thong thả chân, sau lưng nhưng là theo một cái trải lấy đơn nuôi ngựa, mặc màu vàng nhạt váy liền áo nữ sinh. Nhạc Nhạc, ngươi ở nơi này làm gì chứ? Lý Nhạc Nhạc đi theo thanh niên mặc áo đen sau lưng, tay trái mang theo một bao viết vượng hoàng trợ thức ăn rau quả, tay phải nắm lấy hai cây hành tây, một mặt vô tội nhìn xem trước mắt đi qua đi lại nam nhân. Lão bản, ngươi tới rồi. Lý Nhạc Nhạc gặp đến Phương Đường trở về, mở miệng chào hỏi. Cái kia áo đen người trẻ tuổi cũng đi theo nhìn lại, sau đó ba chân bốn cẳng hướng ở đây đi tới, giống như là phàn nàn một giọng nói, Phương lão bản, ngươi cuối cùng trở về, ngươi xem một chút, ngươi xem một chút, cái này lớn ngốc nha đầu lại tới nhà ta quấy rối. Ôi, thật đáng giận chết ta rồi, cái này có thể làm sao xử lý à, nghĩ tới ta một thế anh danh, hôm nay vậy mà. Ai? Thế nào? Phương Đường thấy hắn bộ dáng này, nhất thời cảm thấy hiếu kỳ. Thanh niên mặc áo đen là Phương Đường văn phòng lầu dưới hàng xóm Tiểu Hắc, bình thường lúc nào cũng thần thần bí bí tự giam mình ở trong nhà, rất ít đi ra ngoài. Bất quá, hắn là cái lòng nhiệt tình, thường xuyên giúp hàng xóm sửa chữa thiết bị điện tử, chỉ cần có người tìm hắn hỗ trợ, hắn đều biết đáp ứng. Phía trước Phương Đường dùng để đối phó đội nón sắt người chuẩn bị những trang bị kia, chính là từ hắn ở đây mua. Lão bản, trước mấy ngày không phải còn có một bút số dư không cho hắn đi, hắn muốn tiền mặt, ta hôm nay đổi ít tiền liền chuẩn bị đi cho hắn nha. Lý Nhạc Nhạc mở miệng giải thích. Ta đi vào đã nhìn thấy hắn ở đâu đây buồng nghịch máy tính, nói mình là liên bang xếp hạng thứ 87 hacker, tiếp đó nhìn thấy ta tới, thì trở thành dạng này. Nữ hài một mặt vẻ mặt mờ mịt, nhìn qua cũng không biết đối phương tại sao sẽ như thế khí cấp bại phôi. Phương Đường gật gật đầu, lập tức liền biết. Tiểu Hắc đấm ngực dậm chân, ngửa mặt lên trời thở dài. Ai, ta một thế anh danh, tại đặc web hô phong hoán vũ, thật vất vả chen vào tinh hoàn liên bang hacker bảng xếp hạng 100 người đứng đầu, lại một đường leo đến bây giờ xếp hạng, các ngươi biết cái này có bao nhiêu khó khăn sao? Nghĩ không ra a, ta hôm nay vậy mà thua bởi nha đầu này trên tay. Cái này bảo ta về sau làm sao còn gặp người a? Bọn hắn biết thân phận của ta tiết lộ, khẳng định muốn hung hăng chế giễu ta. Ta nhất định sẽ bị đá ra bảng xếp hạng, ta vậy phải làm sao bây giờ a? Phương Đường bất đắc dĩ mà nhìn xem hắn, hàng này cũng là hí tinh. Tự xưng thực lực cao cường hacker, kết quả không có ở online bị bắt được người, lại tại họ phờ lìn trong lúc vô tình bại lộ thân phận của mình, chính xác nên ảo náo một chút. Chỉ là, hắn tựa hồ quên đi một ít chuyện. Chương 38, phá giải sư chương 38, phá giải sư Tiểu Hắc, có hay không một loại khả năng, kỳ thực ngươi không chạy ra tới đem sự tình nói cho ta biết, Lý Nhạc Nhạc cũng không nhớ được ngươi lời mới vừa nói, ta dám cam đoan, đợi nàng lên lầu làm xong đồ ăn, ăn một bữa cơm, lập tức liền đem ngươi nói cái gì hacker sự tình quên sạch. Phương Đường lời nói trực kích linh hồn, để cho Tiểu Hắc ngu ngơ tại chỗ. Yên lặng ngắn ngủi sau, hắn phát ra một hồi càng cao hơn càng kêu rên. Ta nói, ngươi nếu là lại hô to hơn một tí, chờ sau đó ngoài 200 thước chủ thuê nhà phải biết chuyện này. Tiểu Hắc lập tức mở miệng. Phương Đường lắc đầu, hắn bây giờ thật sự hoài nghi ra hỏa này là thế nào chen vào hacker bảng trước 100. Chỉ có thể nói, đầu óc của thiên tài chính xác cùng người bình thường không giống nhau lắm. Đi, kỳ thực ngươi là một cái hacker sự tình đã sớm không phải bí mật gì. Hắn vô vô tiểu hắc bà bay, an ủi, một tháng trước ngươi đang cho chủ thuê nhà gửi tiền bên trên lưu lại chính là tê ký tên, chủ thuê nhà còn đến hỏi ta cái này tên là ai tới. Câu nguyện tiết ngày đó, ngươi vừa mua một kiện đồ tây đen, tìm khắp nơi người hỏi cái này dạng xuyên giống hay không một cái đặc biệt lợi hại hacker. Ba tháng trước ngươi uống say tại dưới lầu hô lớn nửa giờ ta tiến hacker bảng trước 100 trên lầu Vương đại mụ hướng ngươi dội cho một thùng nước lạnh, ngươi trở về phát sốt 3 ngày mới tốt. Phương Đường tuân ra liên tiếp lịch sử mánh liệu mỗi nói một cái, tiểu hắc biểu lộ liền ngưng kết một phần, cuối cùng triệt để hóa đá. Cho nên à, kỳ thực ngươi là hacker sự tình mọi người đều biết, trở về thật tốt tắm một cái ngủ ngủ, không có gì tốt ngạc nhiên. Nói xong, hắn không để ý ngốc lăng tiểu hắc, mang theo Lý Nhạc Nhạc đi lên lầu. Trong văn phòng, Lý Nhạc Nhạc chính một bên làm cơm trưa, vừa đem video ngắn âm thanh mở tối đa, đồng thời truyền đến còn có rầm rầm tiếng nước chảy, đội vàng quên cả trời đất. Phương Đường ngồi trước máy vi tính tìm kiếm liên quan tới tinh thần lực tin tức. Tinh thần lực não vực khai phát, tâm linh đại sư mang ngươi đi vào thần bí linh hồn hành trình. Cổ lão bí thuật khoa học kỹ thuật hiện đại, tinh thần lực tăng vọt bí tịch lộ ra ánh sáng. Nhờ ngươi trong nháy mắt trưởng khống người khác tư duy. Dương đạo sư hô hấp phương pháp huấn luyện, thông qua tinh thần lực khống chế ngươi cơ thể, khỏe mạnh mình nói tính toán. Một đống lớn ngôn từ sốc nổi tin tức nhảy ra ngoài, chỉ có điều tất cả đều là gạt người. Bất đắc dĩ phía dưới, Phương Đường thậm chí tại trong nhà mình diễn đàn cũng tìm một vòng, nhưng tương tự không thu hoạch được gì. Trong phòng bếp, Lý Nhạc Nhạc video ngắn điều trở thành tự động phát ra hình thức. Trước đó nàng soát đến nội dung video cũng là và mỹ thực có liên quan, không phải mỹ thực chính là ăn truyền bá, hoặc chính là mang hàng. Bây giờ hai ngày này ngược lại là có biến hóa, số lớn mỹ thực video phía dưới thỉnh thoảng còn kèm theo mấy cái trang trí nội thất loại video, rõ ràng nàng gần nhất tại trên nhà ga quét dọn không ít tốn tâm tư. Theo một cái liên quan tới dị khu rừng đặc sản thanh trúc mang video sẽ qua, tiếp theo đầu đẩy lên lại là hấp dẫn Phương Đường chú ý đây là một đạo điểm nóng đẩy lên video, cùng người sử dụng đặc biệt thích thiết trí không quan hệ, thường xuyên biết ngẫu nhiên đẩy lên đến trang đầu phía trên, này lại liền bị Lý Nhạc Nhạc cho soát đến. Bản địa khu điểm nóng tin tức, tiêu thị tập đoàn sẽ tại đầu mối then chốt khu Bạch Ngọc Lan thành phố thiết lập công ty chi nhánh, tổng giám đốc do tập đoàn người thừa kế Tiêu Thuấn đảm nhiệm. Gần đây, hắn đem đi tới Bạch Ngọc Lan thành phố tham gia công ty lựa chọn cùng xây dựng đấu thầu hoạt động, mời toàn thành phố cùng thành phố chung quanh 32 nhà kiến trúc xí nghiệp tham dự. Theo báo cáo, nên công ty chi nhánh đem tận sức tại nghiên cứu phát minh mới nhất huyền phù thức ô tô mục tiêu là đột phá Phương Đường nhìn phòng bếp bên kia một mắt. A, Tiêu thị tập đoàn chính là thu mua dự phía ô tô nhà kia sao? Nghe nói bọn hắn có một cái gọi kiếm trong đá ô tô giống như không tệ. Hắn tự nhiên cũng là ưa thích ô tô. Làm một nam nhân, ai có thể không thích xe đâu? Chỉ có điều trước đó một mực không có tiền mua tốt xe, một chiếc phá màu đen hai tay đình uy một mực mở đến bây giờ, Phương Đường tính toán đợi sau này mình có tiền cao thấp muốn đổi một chiếc tạo hình phong cách. Lơ lửng thức ô tô đều xuất hiện. Chúng ta liên bang khoa học kỹ thuật lúc nào phát đạt như vậy? Lơ lửng thức ô tô là một cái rất mới mẻ độc đáo chủ đề, cũng là lập tức khoa học kỹ thuật đỉnh tiêm thể hiện, chỉ có điều cho tới nay cũng không có thành phẩm, dừng lại ở lý luận mô hình giai đoạn. Nghĩ không ra cái này Tiêu thị tập đoàn vậy mà thật sự định đem loại xe này tự làm cho đi ra, quả nhiên tài đại khí thô. Rất nhanh, video ngắn kết thúc, Lý Nhạc Nhạc lại hoán đổi trở về mỹ thực video. Cũng không lâu lắm đồ ăn liền đã làm xong, rất phong phú bốn món ăn một món canh, cũng là phù hợp cô nương này khẩu vị ra tăng phần. Nhiều năm như vậy, Phương Đường đã thành thói quen Lý Nhạc Nhạc khẩu vị, thiên bể, lại mặt, nhưng nàng tay nghề quả thật không tệ. Lão bản, ta cảm thấy chúng ta bây giờ một chút cũng không giống cái thám tử rồi, làm những chuyện lặt vặt này lộ đều không phải là thám tử nên làm đi. Lý Nhạc Nhạc một bên cắn đũa vừa nói. Trước ngươi nói văn phòng muốn nốt thật sự đi. Chủ thuê nhà nương nương hôm nay lại chạy thúc giục tiền mướn phòng. Chúng ta làm nha cái kia biên cảnh tổ chức, người thật giống như quả thật có chút thiếu à, nếu không thì chúng ta nhiều chiêu một chút người đi, trước tiên chiêu hai cái đầu bếp tới. Người nghĩ a đi, lớn như vậy một vùng, chắc chắn nhiều lắm muốn mấy cái đầu bếp mới đi nha. Lý Nhạc Nhạc có cái khuyết điểm, vừa đến ăn cái gì thời điểm miệng liền không dừng được, trừ ăn ra, nàng còn ưa thích nói không ngừng. Phương Đường nghe thấy nàng nói muốn chiêu điểm đầu bếp đi vào, liền biết nha đầu này dự định bí mật mang theo hàng lậu. Văn phòng trước tiên không liên quan, chúng ta kiếm lời ít tiền, tiền thuê nhà đã đủ. Hắn thuận miệng trả lời một câu. Phía trước bởi vì sinh ý thảm đạm, văn phòng kém chút đóng cửa, nhưng bây giờ tình huống khác biệt. Không nói đến gần nhất hai đơn ủy thác để cho hắn lời ít một bút, riêng là trong sở hành chính bắc dị hóa server, liền để hắn không thể dễ dàng đóng lại. Phương Đường cũng không biết server bản thể đến tột cùng tại nhà ga vẫn là văn phòng, lại phải chăng có thể tùy ý di động. Nhưng vô luận như thế nào, văn phòng giữ lại không có chỗ xấu. Về sau có cơ hội, hắn thậm chí định đem nơi này và xung quanh phòng ở đều mua lại. Phương Đường đem trong chén cơm ăn sạch sẽ, Lý Nhạc Nhạc đã bắt đầu ăn chén thứ hai. Hắn đột nhiên nghĩ tới đối phương vừa rồi nâng lên một chuyện khác. Bất quá nha đầu này nói cũng đúng, chúng ta bây giờ làm cũng không giống là thám tử đang làm ra sống, về sau chắc chắn cũng khó tránh khỏi muốn tới chỗ tìm kiếm dị hóa vật, là nên cho nghề nghiệp mới lên một cái tên. Hắn nói ánh mắt liếc qua đại sảnh trong góc lần trước dùng hư một đống thiết bị điện tử, lại trở về nhớ tới phía trước hai lần hành động kinh nghiệm, trong đầu hiện ra một cái tên. Đứng dậy đi tới trước mặt máy vi tính, Phương Đường mở ra biên cảnh diễn đàn hậu trường. Biên cảnh diễn đàn trước đó vẫn không có thiết lập hội viên, bình thường dựa vào quảng cáo các loại đồ vật thu phí. Phương Đường nghĩ nghĩ, tại diễn đàn hậu trường tăng thêm một cái hội viên tuyển hạng, đồng thời lại tại hội viên danh xưng cột bên trong viết lên ba chữ, phá giải sư. Chương 39, thành viên mới chính thức báo danh đến chương 39, thành viên mới chính thức báo danh đến biên cảnh diễn đàn người sử dụng hôm nay phát hiện một kiện chuyện đặc biệt, bọn hắn thường dùng linh dị diễn đàn vậy mà nhiều hơn một cái hội viên tuyển hạng. Chỉ có điều, người hội viên này cái nút là màu xám. Có ít người tại phát hiện trước tiên liền nếm thử cơ lực xem xét tường tình, nhưng tìm nửa ngày cũng không tìm được cửa vào. Các minh đệ, như thế nào chuyện gì? Diễn đàn bây giờ cũng có hội viên. Nhân viên quản lý cái kia mắt to mày rậm, đây là muốn mở ra thu phí mô thức sao? Ta dựa vào, ta cũng là vừa phát hiện, cái này hội viên đến cùng là làm cái gì? Có phải hay không đẩy hội viên liền có thể miễn quảng cáo à? Nạp tiền cửa vào ở nơi nào? Ta đi xem một chút bao nhiêu tiền một tháng. Đừng xem, ta vừa rồi đã tìm khắp cả, người hội viên này công năng giống như chính là một cái sắt giống, không có nạp tiền cửa vào, cũng không biết hội viên quyền hạn là cái gì, đoán chừng cũng chỉ là một cái còn chưa mở phóng khảo thí càng a. Có hay không đã là hội viên đại lao đi ra hiện ra cái cùng nhau, diễn đàn bên trong giống như một cái hội viên cũng không có. Đúng, hỏi một chút phiên bản siêu cấp chủ, một xoài ngàn tầng bánh gà tổ chúng độc kẻ yêu thích. Phải, mộ đệ dạ tỏ chắc chắn lại tại ăn cái gì đâu, nhìn không đến ngươi tin tức. Chuẩn đi chuẩn đi, cái này diễn đàn cũng bắt đầu học nhân ra làm hội viên, thật ác tâm. Trên lầu là náo tàn à, diễn đàn miễn phí khai phóng nhường ngươi dùng còn chưa đủ, ra một cái hội viên lại không cưỡng bức ngươi nạp tiền, chẳng lẽ người ta liền nên không ăn không uống phục vụ cho ngươi đúng không? Chẳng lẽ các ngươi liền không có phát hiện sao? Diễn đàn hội viên tên gọi phá giải sư, đây là ý gì? Cảm giác giống thợ sửa chữa. Không biết, đoán chừng lại là nhân viên quản lý cái kia câu đấu người làm cho a. Bên cạnh diễn đàn khu trao đổi bản khối bên trong, quanh năm sống động đám người sử dụng đã phát hiện diễn đàn mới tăng thêm công năng, rất nhanh liền triển khai kịch liệt thảo luận. Phương Đường lật qua lật lại những bài một này, cũng không có qua để ý nhiều. Diễn đàn lui về phía sau sẽ xem như tổ chức đối ngoại một cái cửa sổ, đồng thời dùng để thu thập các loại tình báo. Phổ thông người sử dụng không cách nào trực tiếp trở thành hội viên, cái tuyển hạng này đối ngoại đóng lại. Chỉ có chân chính gia nhập vào biên cảnh tổ chức mới có thể thu được hội viên thân phận, tiến vào diễn đàn mạng nội bộ. Đến nỗi mạng nội bộ dáng vẻ, tạm thời còn không có bóng dáng, bởi vì chưa tạo dựng. Bất quá, trong lòng Phương Đường đã có tiến hành xây dựng nhân tuyển, đó chính là lầu dưới Tiểu Hắc. Tiểu Hắc không chỉ có là hacker, đồng thời còn là một cái lập trình viên. Có thể nói, lập trình viên không nhất định là hacker, nhưng lợi hại hacker nhất định biết lập trình. Với bạn, Tiểu Hắc chính là tinh thông toàn bộ sạn khai thác loại hình, biên cảnh diễn đàn trước đây chính là Phương Đường tìm đối phương hỗ trợ xây dựng. Nhưng bây giờ còn không phải thời điểm. Nếu như muốn tìm Tiểu Hắc tới làm mạng nội bộ, vậy còn muốn chờ đối phương gia nhập vào sau đó, Phương Đường thì sẽ không đem mạng nội bộ trọng yếu như vậy kết cấu giao cho một ngoại nhân đi làm. Là một liên bang xếp hạng trước 100 hacker, Tiểu Hắc đối với tổ chức tới nói quả thật có cực lớn giá trị, cái này cũng là hắn kế tiếp thành tổ chức tìm kiếm ứng cử viên một trong. Hai ngày sau, biên cảnh tổ chức chính thức nên đón thứ nhất thành viên mới. Không ra Phương Đường sở liệu, Thâm Hải quả nhiên không hề từ bỏ cơ hội lần này, ước định thời gian vừa đến, liền lập tức tới văn phòng báo cáo. Xem như người mới, Thâm Hải rất chuyên cần mà hướng Phương Đường hỏi thăm tiếp xuống an bài nhiệm vụ. Hắn thấy có thể gia nhập vào dạng này một cái trưởng khống sức mạnh siêu phàm tổ chức, đây tuyệt đối là sửa chữa nhân sinh trọng yếu chuyển ngoặt, hắn vô cùng chân quý cái này kiếm không dễ cơ hội. Đối mặt Thâm Hải ánh mắt mong đợi, Phương Đường cũng không có lập tức an bài cho hắn nhiệm vụ gì. Trên thực tế, hắn chiêu đối phương tiến vào mục đích chủ yếu vẫn là tổ chức vừa mới cất bước, cần đại lượng nhân thủ. Nay liền giống như là khởi đầu một công ty. Mặc dù nhân tài cùng tinh anh đối với công ty phát triển cực kỳ trọng yếu, nhưng trụ cột hậu cần nhân viên cũng không thể thiếu, nhất là tại sơ kỳ, vô cùng cần một nhóm dạng này người xây dựng cơ sở giáng cung. Bởi vậy, Thâm Hải bị chiêu mộ đi vào, ở mức độ rất lớn là căn cứ vào nguyên nhân này. Đối với dạng này hậu cần nhân viên, Phương Đường cũng không coi trọng đối phương có kỹ năng đặc biệt lợi hại gì hoặc bối cảnh, hắn càng coi trọng ngược lại là bọn hắn việc làm nhiệt tình. Thâm Hải chính là một cái nhiệt tình tăng cao nhân viên tốt. Hắn nhận được nhiệm vụ thứ nhất, chính là trợ giúp Lý Nhạc Nhạc quét dọn thanh lý vứt bỏ nhà ga. Thâm Hải, ngươi có thể cuối cùng tới rồi, ta đều chờ ngươi chờ rất lâu rồi. Lý Nhạc Nhạc ném cho Thâm Hải một cái khăn lau một thùng nước, không nói hai lời liền muốn hướng về nhà ga bên trong mang. So sánh Phương Đường cũng như Thái Sơn, cô nương này có thể nói là nhìn sao nhìn trăng sáng, cuối cùng trông đến một cái giúp đỡ, có thể giúp nàng cùng một chỗ thanh lý nhà ga. Phương Đường khụ khụ hai tiếng, gọi đối phương lại. Trước tiên đừng có gấp, Thâm Hải, đã ngươi tới, ta còn phải giúp ngươi đăng ký hội viên thân phận, đây là chúng ta biên cảnh diễn đàn nội bộ hội viên, đồng thời cũng là ngươi chính thức gia nhập vào tổ chức chứng minh. Hắn nói, từ trong túi lấy ra ba thanh màu vàng tiểu chìa khóa đưa cho đối phương. Cái này ngươi cất kỹ, đây là biên cảnh chi chìa tử thể, tùy ý cắm vào ổ khóa cửa phòng nào cũng có thể mở ra thông hướng biên cảnh nhà ga thông đạo. Thông đạo có thể giữ nguyên mở ra trạng thái nhiều nhất 12 giờ. Nhớ kỹ, biên cảnh chi chìa tử thể mỗi lần mở ra đều biết tiêu hao hết, đồng thời còn cần tiêu hao một phần mang theo ly biệt thuộc tính vật thể. Cụ thể phương pháp sử dụng sau đó ngươi có thể đi hỏi Nhạc Nhạc. Thâm Hải hơi sững sờ, sau đó vô cùng trịnh trọng hai tay nhận lấy Phương Đường đưa tới chìa khóa, cẩn thận từng ly từng tí nâng ở lòng bàn tay, dạng như vậy giống như là đang cầm một kiện hiếm thế chân bảo. Đây chính là siêu phàm chi vật sao? Cặp mắt hắn nhìn chăm chú lên lòng bàn tay ba thanh chìa khóa, nội tâm kích động không thôi. Hồi tưởng lại lần trước tại Lệ Thơ thú viện lúc, nhìn thấy Lý Nhạc Nhạc mở ra thông đạo thời điểm rung động một màn, Thâm Hải chính là một hồi cảm xúc bành trướng. Từ hôm nay trở đi, hắn cũng là cái này siêu phàm thế giới một thành viên, không bao giờ lại là cái kia tầm thường vô vi người bình thường. Còn có phần này bảng biểu ngươi cũng điền một chút, ta sau đó sẽ đem ngươi diễn đàn tài khoản đổi thành hội viên, từ nay về sau ngươi sẽ tại trong tổ chức được hưởng cấp C quyền hạn. Phương Đường lại đưa tới một phần bảng biểu. Bảng biểu nội dung rất kỹ càng, ngoại trừ có đủ loại cơ sở tin tức tư liệu, còn có đối phương thức ăn yêu thích, điện ảnh các loại, tóm lại chính là một phần vô cùng hoàn thiện thông tin cá nhân đơn đăng ký. Làm xong đây hết thệ đã là một khắc đồng hồ sau. Thâm Hải điền hết sức chăm chú, hạ bút lúc cẩn thận từng ly từng tí, chỉ sợ viết lệch ra một cái bút họa. nguyên lai like đây chính là diễn đàn hội viên a, ta liền nói mấy ngày nay tại sao vẫn luôn không nhìn thấy hội viên đâu, không nghĩ tới lại là dạng này. Thâm Hải những ngày này tự nhiên cũng không thiếu chú ý diễn đàn bên trong động tĩnh. Hắn khi nhìn đến diễn đàn mới mở thiết lập hội viên sau đó cũng là không hiểu ra sao, cho tới bây giờ mới rõ ràng đến cùng là chuyện gì xảy ra. Chương 40, ngoài ý muốn máy bay rơi. Chương 40, ngoài ý muốn máy bay rơi. Biên cảnh sẽ vỡ nắm giữ một bộ đặc biệt quyền hạn hệ thống. Phương Đường xem như diễn đàn khởi đầu người kiêm quản lý viên, quyền hạn đẳng cấp cao nhất, thành cấp S, dệt mộng giả danh hiệu viên. Thứ yếu chính là Lý Nhạc Nhạc. Cô nương này bởi vì là Phương Đường trợ lý kiêm đầu bếp kiêm phục vụ khách hàng kiêm hậu cần tiểu tùy tùng, cho nên cũng là có một cái diễn đàn số chức mục, hơn nữa là quyền hạn gần với nhân viên quản lý phiên bản siêu cấp chủ. Quyền hạn của nàng bị phục vụ khí thiết trí thành cấp S, giới chủ, danh hiệu một xoài ngàn tầng bánh gạ tổ chúng độc kẻ yêu thích. Phương Đường cảm giác cái danh hiệu này có chút quá dài quá bất hợp lý, đã yêu cầu nàng một lần nữa thay đổi một cái. Bây giờ Lý Nhạc Nhạc chính tại quả xoài một cùng với ngàn tầng bánh gạ tổ cái này ba cái ở trong do dự, còn không có quyết định dùng cái nào. Cuối cùng chính là Thâm Hải hội viên cấp bậc, sẽ vừa đem hắn thiết trí thành cấp C quyền hạn, phá giải sư. Mỗi cái quyền hạn đối ứng khác biệt quyền lợi và nghĩa vụ, điểm này Phương Đường còn tại trong không ngừng mà hoàn thiện. Ok, hôm nay chúng ta muốn đem lầu chính pha lê chút đều sáng bóng sạch sẽ nha a. Lý Nhạc Nhạc ở một bên đợi đường này, bây giờ nhìn thấy hắn cuối cùng hoàn thành, mau đem người cho mang đi. Biên cảnh nhà ga hai ngày qua này đi qua nàng quét dọn, ven đường cỏ dại trên cơ bản cũng đã bị dọn dẹp sạch sẽ. Lý Nhạc Nhạc vinh lấy được cỏ dại khắp tinh xưng hảo. Bây giờ mục tiêu của bọn hắn là thanh lý lầu chính gian phòng. Ở đây trở thành biên cảnh tổ chức căn cứ bí ẩn chủ yếu nơi làm việc, cực kỳ trọng yếu. Tin tức tốt là nhà ga mặc dù rách nát, nhưng lại có nước có điện. Nước là thông thường nước ngầm, điện lực nhiên liệu đầu nguồn tạm thời không có tìm được. Phương Đường ngờ tới, điện lực có thể đến từ biên cảnh thế giới năng lượng. Bất quá tất nhiên tạm thời tìm không thấy đầu nguồn, hắn ngược lại cũng không gấp gáp để tâm vào chuyện vụn vặt, để trước vừa để xuống, chờ tổ chức bước vào quỹ đạo sau lại chậm rãi tìm đòi. Trạng vạng tối, trời chiều chiếu xéo, cửa sổ thủy tinh nhiễm lên kim sắc và mang, dưới lầu đường đi dần dần yên tĩnh, trong không khí tràn ngập nhàn nhạt đồ ăn hương khí. Lý Nhạc Nhạc cùng Thâm Hải đã từ nhà ga đi ra, Phương Đường điểm bốn phần chuyển phát nhanh, ba người ngồi ở văn phòng trong đại sảnh ăn bữa ăn công tác. Ngay mới vừa rồi, liên bang các đại trang web video đột nhiên đẩy lên một cái điểm nóng tin tức, đi tới Bạch Ngọc Lan thành phố tham gia hạng mục kêu gọi đầu tư tiêu thị tập đoàn người thừa kế Tiêu Thuấn tao ngộ ngoài ý muốn. Hắn rơi máy bay tư nhân tai nạn, 2 giờ phía trước mất đi liên hệ, sự cố khu vực ở vào Mai Hoa thị bên cạnh Thanh Lâm Sơn khu vực. Nơi đó là một mảnh thấp bé đồi núi, dày đặc rừng cây tùng cùng lùm cây, không người ở. Liên bang cảnh sát FBRO cùng khẩn cấp đội cứu viện đã bày ra toàn diện lục soát cứu nạn, nhưng tính đến trước mắt vẫn không có kết quả, Tiêu Thuấn vẫn như cũ tung tích không rõ. A, cái kia muốn đi Bạch Ngọc Lan thành phố đầu tư Tiêu gia người thừa kế mất tích. Phương Đường một bên đang ăn cơm một bên nhìn xem điện thoại. Thâm Hải cũng mở ra video ngắn, tìm tòi một chút tin tức tương quan. Đúng rồi, 2 giờ phía trước ra sự cố, máy bay tư nhân ngoại ý muốn tai nạn, ta đoán chừng là giữ nhiều lành ít. Ta liền nói ngồi máy bay không an nhàn nha, vẫn là ngồi xe lửa ba vừa chút, ta tình nguyện nó chạy chậm một chút nha. Lý Nhạc Nhạc lắc đầu nói. Ba người thảo luận tới vị này Tiêu thị tập đoàn người thừa kế chuyện. Trước mấy ngày vừa nghe đối phương nói từ trung tâm khu chạy tới muốn đầu tư xây công ty, kết quả người còn chưa tới chỗ mà liền trực tiếp nhận cơ hội, ngược lại là trở thành rộng lớn ăn dưa quần chúng trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Trong lòng Phương Đường hí hư một hồi, cũng không để ở trong lòng, rất nhanh liền ăn cơm xong thu thập một chút liền chuẩn bị đứng dậy. A, chúng ta diễn đàn bên trong cũng có người đang thảo luận, nghe bên kia phụ cận đi ngang qua du khách nói, nơi đó tất cả con đường hiện tại cũng đã bị phong tỏa ngăn cản, xe bình thường không cho vào vào. Thâm Hải còn đang nhìn điện thoại, hắn đăng lục chính là biên cảnh diễn đàn giao lưu bản khối, bên trong đồng dạng có dân mạng đang thảo luận chuyện này. Con đường phong tỏa, FBRO người muốn lùng tìm cứu viện tại sao muốn đem đường đóng lại, đây cũng là giả tin tức đi. Hắn lắc đầu, cảm giác cái này một số người nói rất không đáng tin cậy. Chờ đã. Nơi này có một tấm hình, lão đại, ngươi nhìn cái kia là cái gì? Thâm Hải nói đưa điện thoại di động xoay chuyển tới, Phương Đường liếc hắn một cái trên màn hình hình ảnh, vốn là còn đang thu thập bát đũa động tác lập tức liền dừng lại. Chỉ vì hắn gặp được một cái quen thuộc đồ vật. Khe hở. Một đạo dữ tợn đáng sợ màu đen khe hở. Cho ta xem một chút. Phương Đường tiếp nhận điện thoại của đối phương, đem hình ảnh phóng đại. Trong hình ảnh, cái khe kia xoay quanh tại thiên không, giống như là bôi lên trên giấy màu đen khu vực, cho dù ở dần dần ảm đạm sắc trời phía dưới cũng lộ ra phá lệ đột ngột quỷ dị. Thế nào lại là cái này? Phương Đường mở to hai mắt, bởi vì cái này khe hở hắn đã qua, hơn nữa hết sức quen thuộc, đó chính là biên cảnh trong thế giới khắp nơi có thể thấy được kinh khủng khe hở. Mặc dù trên hình ảnh khe hở không có trong mộng nhìn thấy lớn như vậy, nhưng chỉnh thể hình thái giống nhau như lúc. Phương Đường một mắt liền nhận ra, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Lão đại, khe hở này là thật sao? Ta còn tưởng rằng là Photoshop. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Thâm Hải ở một bên dò hỏi. Phương Đường không để ý tới trả lời, tại khu trao đổi lật qua lật lại, phát hiện tình huống cùng rất nhiều người nói một dạng, phụ cận con đường đã bị phong tỏa, phía ngoài xe vào không được, bên trong xe cũng không thể ra được. Các minh đệ, ta ngay tại cửa ải bên ngoài, ta đi ta thật vất vả nhận được kéo hàng sinh ý, muốn đem một nhóm xi măng kéo đến Mai Hoa thị cái kia vừa đi, nhân ra buổi tối hôm nay liền muốn dùng, hắn đường này cho ta một phong ta nhưng làm sao bây giờ à? Không phải liền là cứu một người sao? Đến nơi đem toàn bộ đoạn đường đều phong sao? Bên kia lại là khu rừng, ngay cả một cái nông thôn cũng không có, ngoại trừ cái kia đoạn nhanh chóng đường cái ta đều không có cách nào đi cái khác đường nhỏ, đây không phải hại người sao? Chờ một chút, các ngươi nói có phải hay không là phía trên cái kia kẽ hở nguyên nhân, bình thường cứu người không có khả năng phủ kín đường, chắc chắn là chính phủ liên bang không muốn để cho người biết cái kia khe hở, mới đem đường đóng lại. Không thể nào, cái kia khe hở xem xét chính là giả, đen thui, xem xét chính là Photoshop, tại sao có thể là thật sự? Huynh đệ chúng ta mặc dù đi dạo linh dị diễn đàn, nhưng mà có thể muôn ngàn lần không thể đem chính mình lừa gạt ta. Một chút dưới bài post, dân mạng đã bày ra thảo luận. Phương Đường lật bài tờ, xác định trong lòng ngờ tới, Tiêu Thuấn máy bay rơi rất có thể cùng khe hở có liên quan. Trên bầu trời khe hở chẳng biết tại sao, lại từ biên cảnh thế giới liên tiếp đến ở đây. Nghĩ đến đây, trong lòng của hắn trong lúc nhất thời có chút lo lắng. Bình thường ngẫu nhiên chạy vào hắc khí liền có thể làm ra động tĩnh lớn, bây giờ trực tiếp đem khe hở chuyển tới, thì còn đến đâu? Đầu ngón tay tại giao lưu bản khối phiên động mấy lần, động tác của hắn đột nhiên dừng lại, bởi vì hắn ở trong đó thấy được một cái hội viên thiếp, mà cái thiệp mời đó người mở tổ kịp rõ ràng là trống không. Chương 41, hỗn loạn hiện trường. Chương 41, hỗn loạn hiện trường. Hội viên thiếp, không có người mở tổ kịp, cái này hai hạng vô luận cái nào Phương Đường cũng là lần thứ nhất gặp. Hắn vừa mở ra hội viên công năng, trước mắt toàn bộ biên cảnh diễn đàn hội viên chỉ có Thâm Hải một người, tự nhiên không thể nào là đối phương phát. Lại nhìn một chút trống không người mở tổ kịp khu vực, Phương Đường đột nhiên ý thức được khả năng nào đó tính chất, vội vàng điểm đi vào xem xét. Một giây sau, làm hắn nhìn thấy thiếp mời nội dung, hai mắt nhịn không được hơi hơi trợ to, dưới ánh mắt ý thức liếc nhìn phòng máy vị trí. Tương lửa kiểm trắc, ảm thực khe hở cảnh báo lúc kiểm trắc ở giữa, 247-0413, 16:32:45 kiểm trắc vị trí, 319523N, 119-1693E uy hiếp đẳng cấp, cực cao xâm nhiễm loại hình, không gian dị thường trạng thái, khe hở kéo dài khuyết trương, thực nồng độ kịch liệt lên cao, dị hóa thể hoạt động thường xuyên. Cảnh cáo, khe hở khuyết trương tốc độ cực nhanh, thỉnh lập tức hành động. Chưa kịp lúc xử lý có thể dẫn đến thực diện tích lớn quyết tán, thế giới hiện thực đem gặp không đảo ngược phá hư. Đề nghị phương sách, xin sử dụng linh nhận tiến hành tu bổ. Nội dung bài bột không nhiều, giản lược nói tóm tắt trình bày trước mắt tình huống. Phương Đường nói thầm một tiếng quả là thế. Thiếp mời là sẽ vợ tự thân gửi đi, kẽ hở xuất hiện dẫn đến tường lửa phát ra cảnh báo, cần hắn tiến đến tu bổ. Tu bổ khe hở? Thứ này như thế nào tu? Hắn có chút kinh ngạc, nhìn một chút thiếp mời sau cùng đề nghị phương sách, trong lòng vẫn là khó tránh khỏi lo nghĩ. Lão đại, chuyện gì xảy ra? Là tới nhiệm vụ sao? Cái kia khe hở thật sự. Thâm Hải rõ ràng cũng nhìn thấy quy tắc này thiết mời, trầm ngâm nói, sự tình nhìn qua giống như rất nghiêm trọng à. Lão đại, chúng ta bây giờ muốn xuất phát sao? Không, các ngươi lưu tại nơi này. Phương Đường lắc đầu. Sự kiện lần này uy hiếp đẳng cấp rất cao, ta cần các ngươi lưu lại hậu phương, bảo trì nhà ga thông đạo mở ra. Hắn cho hai người an bài những nhiệm vụ khác. Lý Nhạc Nhạc mặc dù đã có ách vòng thạch nhưng sự kiện lần này không giống với trước đó, dính đến khe hở, hắn cảm thấy sự tình có thể không có đơn giản như vậy, cho nên vẫn là ổn thỏa một chút hảo. Phương Đường cũng không có lái xe, mà là lựa chọn xe thuê ôn lại thay đi bộ. Bây giờ trong sở hành chính chính mở ra thông hướng biên cảnh sân ga thông đạo, như vậy cái lối đi này liền sẽ kéo dài nhiều nhất 12 giờ. Theo lý thuyết, hắn có thể từ chỗ khác chỗ tiến vào nhà ga, sau đó lại lợi dụng nơi này thông đạo trực tiếp trở về văn phòng, đem nhà ga coi như là một cái dùng để chuyển tống trạm trung chuyển. Cưới xe thuê online mà nói, trở về thời điểm liền sẽ thuận tiện rất nhiều. Căn cứ vào thiếp mời tin tức, ảm thực khe hở ở vào Mai Hoa thị cùng Quỳnh Hoa thị ở giữa, thuộc về Thanh Lâm Sơn xâm lâm động vật hoang dã bảo hộ khu phạm vi bên trong. Thanh Lâm Sơn đoạn đường cách Quỳnh Hoa thị ước chừng 60 km, Phương Đường hoa chừng 1 giờ mới đến khu vực phụ cận. Ta nói tiểu tử, ngươi có phải hay không cũng nghe nói kia cái gì Tiêu gia thiếu gia sự tình, đặc biệt chạy tới tham gia náo nhiệt. Phía trước, bác tài chính làm nhảm không ngừng cùng Phương Đường trò chuyện. Ngươi nói người có tiền này à, chính là không giống nhau, lục soát cứu nạn đều phải phủ kín đường, nghe nói bên kia hiện tại cũng đã lấp kín, chính phủ liên bang ở nơi đó xếp đặt tạm, phía ngoài xe không cho vào, bên trong xe ra không được, chật chội, làm như bắt phản quân gián điệp a. Phía trước giống như đã chắn dậy rồi, còn có 10 km dáng vẻ. Nếu không thì chúng ta liền lái tới đây à, lại hướng phía trước chỉ sợ cũng không dễ đi rồi. Tiểu tử, nghe thúc một lời khuyên, nọ biên hoang vùng đồng nội lĩnh, tối lửa tắt đèn, có gì có thể tham gia náo nhiệt, nhanh đi về chui trong chăn nhiều thoải mái như quen thuộc nói chuyện phiếm dường như là mỗi cái bác tài kỹ năng tiên phú, từ vừa lên lái xe bắt đầu liền không có dừng lại. Hắn đối với Phương Đường nghề nghiệp sinh ra tò mò mãnh liệt, một trận ngờ tới đối phương là một cái mạng lưới sở trệ a mẹ, đây là dự định đến hiện trường đi phát trực tiếp đâu. Phương Đường cũng chưa từng có giải thích thêm. Hai người xe tải đi tới khoảng cách chỗ cần đến trên dưới 10 km khu vực bị thúc ép dừng lại. Con đường phía trước đã lấp kín, càng ngày càng nhiều xe đang tại quay đầu trở về mở, nhưng bởi vì hỗn loạn tạo thành nhất định hỗn loạn, công hiệu tỷ lệ vô cùng thấp. Trên lề đường, thỉnh thoảng còn có thể nhìn thấy FBO nhân viên đi qua, bọn hắn là tới duy trì trật tự hiện trường. Cộc 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 trên không, liên tiếp cánh quạt chuyển động âm thanh truyền đến, Phương Đường quay kính xe xuống ngẩng đầu nhìn lại, lại là hai khung màu đen máy bay trực thăng một trước một sau bay đi. Nha a, đó là máy bay trực thăng không? Đời ta còn là lần đầu tiên trông thấy thật sự đâu. Trước đó đều là tại trên TV mới nhìn đến, nghĩ không ra à, cái này xem như mở rộng tầm mắt. Ngay sau đó, chân trời nơi không xa lại là truyền đến từng đợt bù bù. Càng nhiều máy bay trực thăng gào thét lên bay đi, một màn này lập tức liền đưa tới phía dưới trên đường xe đám người kinh hô. Ai, không đúng không đúng, cái này nhiều máy bay như vậy đi. Cái này ít nhất cũng có 7, 8 chúng a. Người có tiền này mặt mũi cũng quá lớn a, để nhiều máy bay như vậy đi tìm hắn a. Cảm giác liền như chụp điện ảnh bác tài mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên nhìn lên bầu trời. Cho dù là hắn bây giờ cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Cái này cứu viện phái 1-2 chiếc máy bay trực thăng là đủ rồi, sao có thể trước sau sau bay qua nhiều như vậy chứ? Nhưng mà, không đợi hắn tiếng nói rơi xuống, càng làm cho người ta khiếp sợ một màn xảy ra. Kèm theo hai đạo tiếng nổ thật to, hai đạo thân ảnh mơ hồ dùng tốc độ cực nhanh xẹt qua bầu trời, chỉ ở hậu phương lưu lại hai hàng không nhìn thấy giới hạn vệt đuôi mây. Đây là máy bay tiêm kích cũng tới. Phương Đường cả kinh, không nghĩ tới chính phủ liên bang đã xuất động máy bay tiêm kích, xem ra tình huống bên kia so với mình trong tưởng tượng càng nghiêm trọng. Bác Tài rõ ràng cũng không đốc, tại nhìn thấy máy bay tiêm kích trước tiên liền ý thức được sự tình có thể hơn xa hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Nói đùa, nhà ai thai nạn trên không cứu viện là muốn xuất động máy bay tiêm kích đó à? Đây rốt cuộc là đi cứu viện vẫn là đi đánh giặc? Sẽ không phải thật sự có phản quân a? Cái kia Tiêu gia thiếu gia không phải là bị phản quân cho cướp a? Tài xế biểu lộ nhìn qua khá phức tạp, lại là kích động lại là lo lắng, thỉnh thoảng còn có thể quay đầu nhìn về phía hậu phương, xem bộ dáng là dự định trở về. Phương Đường cũng nhìn ra tâm tư của đối phương, chủ động mở cửa xe ra đi ra ngoài. Sư phụ, vậy thì đến nơi đây a, người đi về trước, đằng sau chính ta đi tốt. Bác Tài đem đầu nhô ra ngoài cửa sổ, lo lắng nói, tiểu tử, ngươi thật muốn đi qua a? Bên kia thế nhưng là nguy hiểm liệt. Hắn hô hai tiếng, gặp Phương Đường không có cần quay đầu ý tứ, dứt khoát cũng không quên giải, quay ngược đầu xe nhanh chóng một cước chân ga đi trước. Bây giờ, con đường phía trước đã bị triệt để phá hỏng. Sau khi hai khung máy bay tiêm kích bay qua, hiện trường hỗn loạn trình độ mắt trần có thể thấy tăng lên. Phương Đường bây giờ vị trí còn tại trên đường lớn. Nơi này cách Thanh Lâm Sơn động vật hoang dã bảo hộ khu đại khái còn có trên dưới 10 km đoạn đường, đến ảm thực khe hở càng là có 15 km đi lên. Chương 42, cốt sói chương 42, cốt sói bây giờ đã không có xe có thể tới. Cách đó không xa còn có thể gặp được có FMTO cỗ xe tới thanh lý hiện trường, dẫn đạo người qua đường theo thứ tự rời đi. Phương Đường không có cách nào tiếp tục hướng phía trước, chỉ có thể nhảy xuống đại lộ từ hai bên tiến lên. Mặc dù còn chưa tới Thanh Lâm Sơn, nhưng con đường bên ngoài nhưng cũng là rừng núi hoang vắng một dạng tồn tại, trải rộng bụi gai cùng cây cối, hành động rất không tiện. Vừa mới những cái kia trên trực thăng viết tựa như là FGF tiêu chí, đó là liên bang phòng vệ quân người. Còn có cái kia hai đài máy bay tiêm kích, bọn chúng hẳn là hướng về phía khe hở đi, chẳng lẽ trong cái khe có dân bản địa chạy ra ngoài? Phương Đường nhanh chóng giữa khu rừng xuyên thẳng qua, trong đầu không khỏi hồi tưởng lại vừa mới nhìn thấy chẳng cảnh. Kể từ tại biên cảnh thế giới gặp được cái kia đầu cốt sói sau, hắn trong lòng liền có một chút ngờ tới. Nếu như nói hắc khí có thể xâm nhập thế giới hiện thực, như vậy những cái kia dân bản địa đâu, tại dưới một ít tình huống, bọn chúng phải chăng cũng biết xuất hiện tại xã hội loài người ở trong. Rất rõ ràng, lần này ngờ tới tựa hồ đã có đáp án, bằng không liên bang cũng không đến nỗi tốn công tốn sức như thế. Nghĩ tới đây, Phương Đường bước chân lại tăng nhanh mấy phần. Vì có thể mau chóng đến hiện trường, hắn mở ra ảm thực trạng thái. Lấy trước mắt hắn dưới cái trạng thái này không thua gì cao tốc chạy ô tô tốc độ, 15 km rừng rậm buôn ba nhiều nhất chừng một khắc đồng hồ liền có thể đến. Khe hở biên giới, trong rừng, một chi lực lượng vũ trang tiểu đội đang thi hành chiến thuật bao vây, mục tiêu của bọn hắn là phía trước trong rừng mấy cái hình thể khổng lồ màu đen quái vật. Chi tiểu đội này là một phần của liên bang phòng vệ quân FGF đội tiền trạm, mỗi người bọn họ đều trang bị tinh lương, võ trang đầy đủ vũ khí hiện đại đủ để ứng đối trong bất kỳ hoàn cảnh quy mô nhỏ xung đột. Không chút nào khoa trương mà nói, chính là như vậy một chi 10 người tiểu đội, có thể nhẹ nhõm tiêu diệt số lượng mấy lần tại tự thân phản quân. Nhưng mà, giờ này khắc này, trong chi đội ngũ này từ quan chỉ huy đến lính quân y, mỗi người trên trán đều hiện đầy mồ hôi. Ngón tay chụp tại súng trường tự động trên cò súng run nhẹ nhẹ, chiến thuật dưới mũ giáp khuôn mặt là không che giấu được hoảng sợ. Tại bên cạnh của bọn hắn, hai cô bị chặn ngang chặt đứt thi thể té ở trên một mảnh đất trống. Máu tươi nhuộm đỏ nơi đó thổ địa, nội tạng cùng thịt nát kích thích mỗi người thần kinh. Cái này con đầy biên 10 người tiểu đội, bây giờ đã chỉ còn lại 8 người. Ngay tại vừa rồi, hai đạo to lớn thân ảnh từ trong rừng đánh bất ngờ bọn hắn. Bọn hắn thậm chí không kịp làm ra hữu hiệu phản ứng, hai tên đội viên liền đã mất đi sinh mệnh. Vừa rồi đây rốt cuộc là quái vật gì? Không biết, thấy không rõ bộ dáng. Đáng chết, mạng lưới đoạn mất. Chúng ta không có cách nào thỉnh cầu trợ giúp. Đừng phân tâm, bọn chúng ngay ở phía trước. Tập trung lực chú ý. Hướng 3 giờ có động tĩnh, cẩn thận. A, lại là hai tiếng kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng truyền đến, quái vật từ trong bóng tối chui ra, không có bất kỳ cái gì báo hiệu, trong nháy mắt liền cắn hai tên đội viên. Cộc 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 cộc. Khai hỏa. Khai hỏa. Kèm theo một hồi dồn dập tiếng súng vang lên, thân thể quái vật bèn bèn hơi dừng lại phút chốc, ngay sau đó liền lại một lần nữa biến mất ở trước mắt mọi người. Là sói. Đó là hai cái cự sói. Bọn chúng biết tần thân a. Một cái đội viên hoảng sợ hô. Lần này tiểu đội đám người cuối cùng thấy rõ ràng người tập kích thân phận. Đó là hai cái cao 3 mét tự sói, lớn nhỏ vượt xa bọn hắn đối với sói nhận thức, cái kia đáng sợ răng nhọn bẹn bẹn chỉ là một ngụm liền xé nát bọn hắn đồng bạn. Nhưng mà tối làm bọn hắn tuyệt vọng cũng không phải là như thế. Hai cái cự sói toàn thân bị hắc khí bao khỏa, nhìn thoáng qua ở giữa có thể trông thấy, bọn chúng toàn thân trên dưới không nhìn thấy nửa điểm huyết nhục cùng da lông, càng là từ trắng nếu hải cốt tạo thành. Đây không phải chúng ta tại vây quanh bọn chúng, đây là bọn chúng bao vây chúng ta. Chúng ta mới là con mồi. Ở đây tới gần qua cái khe, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ đều mất linh, lùi về sau. Chúng ta cần gửi đi trợ giúp. Cẩn thận. Cẩn thận. Bọn chúng lại tới. Khai hỏa. Khai hỏa. Đám người toàn bộ đều tụ tập đến trong rừng một mảnh đất trống. Ở đây tại ánh trăng chiếu xuống xua tan chung quanh bóng tối, để cho hai cái cốt sói công kích lộ ra vết tích. Một hồi manh liệt thương pháo thanh vang lên, hai cái cự sói treo lên hỏa lực lần nữa giết chết một người, mà trái lại hành động của bọn nó, tựa hồ cũng không chịu đến bao lớn trở ngại. Tất cả mọi người, cách này chút bóng tối xa một chút, bọn chúng sẽ ở trong cái bóng ẩn thân. Đội trưởng, chúng ta cần rút lui, công kích của chúng ta ngăn cản không được bọn chúng. Nó, bọn chúng giống như có thể miễn dịch chúng ta đạn, có người run run lồng lộng nói. Trước mắt quỷ dị quái vật cùng liên tiếp phát sinh cảnh tượng đáng sợ, để cho người ta cảm thấy sợ hãi. Tin vậy nhất vũ khí không phát huy được tác dụng, cái này khiến bọn hắn có một loại tay không tấc sắt đối mặt khát máu manh thú cảm giác. Không, cái kia hai cái quái vật có thể so sánh manh thú đáng sợ nhiều, tại chỗ vài tên FZF đội viên thậm chí không nhìn thấy một tia hy vọng sống sót. Các ngươi nhìn, bên kia là chúng ta máy bay trực thăng. Đội trưởng đột nhiên một ngón tay phía đông phương hướng, tại ngoài mấy trăm thước trên bầu trời, một trận máy bay trực thăng vũ trang chính lơ lửng giữa không trung. Bên kia liền ra kẽ hở phạm vi, thiết bị chắc chắn có thể một lần nữa sử dụng, chỉ cần đi nơi đó, chúng ta liền an toàn. Vài tên thành viên tiểu đội trên mặt đều lộ ra vẻ chờ mong. Đi, chúng ta chạy tới. Nơi đó có máy bay trực thăng hỏa lực kiểm hộ, đến bên kia liền sẽ không có chuyện gì. Đứng tại chỗ mặc dù không có bóng tối, nhưng tương tự chỉ có thể chờ đợi chết, cùng ngồi chờ chết, không bằng đánh cược một phen. Nghĩ tới đây, mấy người cắn răng, đồng loạt hướng về phía đông phương hướng chạy mà đi. A, lại là hai tiếng kêu thảm vang lên, cốt sói công kích lần nữa mang đi hai đầu sinh mệnh. Đội trưởng trước tiên ném ra lựu đạn. Trong tiếng nổ mạnh to lớn, cái kia cự sói thân hình chỉ là hơi hơi lung lay, lập tức lại khôi phục bình thường, mặt ngoài thân thể thậm chí không nhìn thấy cái gì vết thương. Vũ khí công kích hữu hiệu, nhưng hiệu quả giảm mất đi nhiều. Những thứ này giấu ở hắc khí ở trong quái vật cho người cảm giác giống như là hắc khí bản thân, thông thường vật lý công kích cơ hồ rất khó thương tổn tới bọn chúng. Cốt sói công kích vẫn còn tiếp tục, ngắn ngủi hơn 100 mét khoảng cách trở thành giới hạn sống cùng chết. Cách đó không xa, máy bay trực thăng phía dưới 20 ly pháo máy đang tại gào thét, phun ra mưa đạn dày đặc. Tây cối đi theo nghiêng đổ, mơ hồ có thể trông thấy một cái cự sói đang bị bắn liên tiếp lui về phía sau, trên thân thể xương cốt tại mãnh liệt công kích đến nhau nhau rụng. Lúc này tiểu đội chỉ còn lại có đội trưởng một người sống sót. Hắn tại nhìn thấy một màn này sau còn đến không kịp vui sướng, chỉ thấy phía trên đột nhiên bị cực lớn bóng tối bao phủ. Một cái nửa người nửa chim hài cốt sinh vật xuất hiện, thân thể cao lớn rơi vào trên trực thăng, lợi trảo thăm dò vào trong đó, từng đợt kêu thảm thiết như tan nát cõi lòng băng lên. Máy bay trực thăng hóa thành hỏa diễm rơi vào rừng rậm. Đội trưởng cả người nhất thời đứng chết chân tại chỗ. Cùng lúc đó, sau đầu tựa hồ truyền đến xúc cảm lạnh như băng. Hắn hoảng sợ di động ánh mắt, gương mặt bên cạnh là hài cốt cự sói cái kia âm trầm đáng sợ mâm sói. Chương 43, Tiêu Thuấn tao ngộ chương 43, Tiêu Thuấn tao ngộ Noka, ngươi thế nào? Ảm thực dưới cái khe phương, một chỗ bị dây leo che đậy trong sân động, lo lắng nhưng lại mang theo đè nén tiếng hô hoán truyền đến. Nói chuyện chính là một cái mặc hưu nhà áo kiểu thể thao, thân hình chật vật thanh niên. Thanh niên ước chừng 24-25 tuổi bộ dáng, hình dạng tuấn lãng. Mặc dù trên quần áo của hắn trải rộng nước bùn cùng vết máu, nhưng vẫn có thể nhìn ra được hắn cắt xén tinh xảo, sợi tổng hợp mềm mại còn có khuynh hướng cảm xúc, hiện nhiên là xuất từ cái nào đó nổi danh nhãn hiệu. Thanh niên trước người, một cái khuôn mặt cương nghị nam nhân đầu đinh dựa lưng vào vách đá bên cạnh, trên thân mắt trần có thể thấy mấy đạo dữ tợn vết thương. Rõ ràng, hắn tình trạng cũng không tốt. Thiếu gia, ngươi chớ khẩn trương, ngươi cứ đợi ở chỗ này, cái nào đều không muốn đi. Bên ngoài liên bang cảnh sát đã tới, ngươi chỉ cần lại. Nam nhân đầu đinh lời nói vẫn chưa nói xong, liền bị thanh niên đánh gãy. Noka, ngươi thương quá nặng đi, ngươi là vì cứu ta mới bị thương như vậy, ta nhất định phải nghĩ biện pháp giúp ngươi. Thanh niên nhìn bốn phía một phen, ánh mắt rơi vào cửa hàng vị trí. Túi cứu thương liền rơi vào bên ngoài, Noka, ngươi ở nơi này chờ ta một chút, ta đi đem túi cứu thương lấy đi bảo, ngươi biết không có chuyện gì. Đừng, đừng đi, bên ngoài quá nguy hiểm. Được gọi là Noka nam nhân bắt lại thanh niên cánh tay, nhưng hắn cũng không có bao nhiêu khí lực, đầu ngón tay rất là bất lực. Thanh niên từ hắn lòng bàn tay rút tay ra ngoài, ra hiệu hắn không cần lo lắng. Nô Phong trong mắt lóe lên một vòng dãy rủa, chợt yên lặng gật đầu một cái. Hắn cũng rất muốn sống sót. Bị thương nặng như vậy, nếu như không có túi cứu thương cứu chữa mà nói, hắn chỉ sợ là đợi không được cứu viện đến, liền sẽ bởi vì mất máu quá nhiều lâm vào cơn sốc, tiếp đó tử vong. Nhìn cách đó không xa đang tại cẩn thận từng ly từng tí hướng về cửa hang di động đạo thân ảnh kia, Nô Phong trong ánh mắt để lộ ra vẻ phức tạp. Hắn là Tiêu gia thiếu gia Tiêu Thuấn cố vấn an ninh, dùng thông tục điểm lời mà nói, chính là bảo Tiêu đội trưởng. Hắn là thế nào cũng không có nghĩ đến, vị này ngày bình thường bất cần đời hoa hoa công tử, vậy mà nguyện ý vì cứu mình mà mạo hiểm rời đi tị nạn sơn động, đi bên ngoài cái kia kinh khủng rừng gây cầm túi cứu thương. Ngày bình thường vị kia Tiêu gia thiếu gia Tiêu Cực cùng tin bên lề quân thân, đổi bạn gái như thay quần áo, dưỡng lấy đông đảo dân mạng dùng ngòi bút làm vũ khí. Có như vậy một trong nháy mắt, Nô Phong thậm chí chính mình cũng cảm thấy đối phương hẳn là sẽ bỏ lại chính mình mặc kệ. Dù sao hắn nhưng là tài sản mấy tỷ Tiêu thị tập đoàn thiếu gia, như thế nào lại vì mình loại thân phận này người đặt mình vào nguy hiểm đâu. Nô Phong thần sắc phức tạp nhìn đối phương bóng lưng, hoàn toàn tỉnh ngộ. Chính mình vậy mà tại trong bất chi bất giác cũng nhận trên mạng những cái kia ngôn luận ảnh hưởng, đối đại đối phương trong tiềm thức mang tới một tia thành kiến. Tiêu Thuấn giống như là phát giác đằng sau người ánh mắt, quay đầu lại cho đối phương một cái không cần lo lắng ánh mắt, sau đó nhẹ nhàng đẩy ra che chắn tại cửa động dây leo. Bên ngoài là một chỗ thê thảm cảnh tượng. Máu tươi, nát chi, còn có cách đó không xa trên cây cối bị khủng bố lợi trảo phá vỡ vết tích, tựa như địa ngục tràng cảnh không ngừng kích thích thần kinh của hắn. 3 giờ phía trước, Tiêu Thuấn ngồi máy bay trực thăng tại trên đường từ trung tâm khu bay hướng đầu mối Then Chốt khu, tại Mai Hoa thị vùng ngoại ô phụ cận tao ngộ đột phát tình huống, ngoài ý muốn máy bay rơi. Cũng may lúc đó máy bay trực thăng độ cao cũng không cao, lại có rừng cây xem như hòa hoãn, cũng không có xuất hiện nhân viên tử vong. Nhưng mà, trong lúc hắn nhóm dự định gửi đi tín hiệu cầu cứu, lúc này mới phát hiện tất cả thiết bị điện tử đã toàn bộ mất hiệu lực. ngẩng đầu nhìn chỗ không bên trong lúc, một đạo dữ tợn màu đen khe hở treo ở đỉnh đầu. Ở giữa quanh quần tử sắc lưu quang, giống như là quỷ dị khiêu động con người, lạnh như băng nhìn chăm chú lên phía dưới đám người. Là cái khe kia ảnh hưởng tới bọn hắn, thiết bị điện tử mất linh, máy bay trực thăng rơi xuống chắc chắn đều cùng nó thoát không khỏi liên quan. Đám người cơ hồ là trước tiên ý thức được tạo thành đây hết thảy nguyên nhân. Hiện trường không cách nào sử dụng thiết bị điện tử, cũng không có bất kỳ tín hiệu gì, chỉ sợ cũng liền cứu viện sức mạnh cũng vào không được. Tiêu Thuấn tại vài tên bảo an cùng thành viên tổ lái bảo vệ dưới, bắt đầu thu dọn đồ đạc hướng rời xa kẽ hở phương hướng đi tới. Bọn hắn ven đường lưu lại hình quang tín hiệu, lấy tăng thêm bị phát hiện tất cả tỷ lệ. Chỉ là, làm người tuyệt vọng chính là, cứu viện sức mạnh không có tìm được bọn hắn, theo sát mà đến lại là một loại khác đồ vật. Nhìn xem trước mắt bị xé nát thi thể, Tiêu Thuấn trái tim không bị khống chế cuồng loạn lên. Hắn cho là mình tại đi ra phía trước liền đã làm đủ chuẩn bị tâm lý, nhưng khi chân chính bước vào phiến khu vực này, hắn mới phát hiện cuối cùng vẫn là đánh giá cao chính mình. Lão Vương nhìn trên mặt đất khuôn mặt quen thuộc kia, Tiêu Thuấn mở môi run rẩy. Đối phương cái kia tái nhợt trên da không nhìn thấy một tia huyết sắc, trống rông cặp mắt vô thần không sinh khí chút nào mà nhìn chăm chú lên hắn. Tiêu Thuấn bây giờ trong lòng giống như là bị tưới lên cực băng khu nước lạnh, hàn ý theo xương sống lan tràn đến toàn thân, tay chân đều có chút không bị khống chế. Hô 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 cưỡng chế hít thở sâu mấy lần, ép buộc chính mình tỉnh táo lại, ánh mắt của hắn rơi vào cách đó không xa bên rừng cây, nơi đó có một kiện khắc thập tự hoa văn màu đỏ bá khỏa. Đó chính là hắn mục tiêu của chuyến này, vừa mới bị di rơi vào bên ngoài hang động túi cứu thương. Từng điểm hướng về bên rừng cây tới gần, Tiêu Thuấn mỗi đi một bước đều cẩn thận từng ly từng tí. Hắn sợ mình giống như là trong phim ảnh như thế, không cẩn thận giẫm ở trên cái nào đó cảnh khô phát ra tiếng vang, dẫn tới cái kia quái vật khủng bố. Cũng may hết thảy còn tính là thuận lợi, hắn hưu kinh vô hiểm lấy được túi cứu thương. Ầm ầm. Đột nhiên, nơi xa khu vực chuyển đến một đạo tiếng nổ. Tiêu Thuấn không khỏi lắc một cái, trong tay bao khỏa cũng kém một điểm rơi xuống. Đưa mắt nhìn lại, xuyên thấu qua rừng rậm che chắn, hắn miễn cưỡng tại cảnh lá giữa khe hở nhìn thấy một ánh lửa lung lay từ không trung rơi xuống, sau đó phát ra một hồi càng thêm kịch liệt oanh minh. Vô ý thức bước nhanh hướng về sau tối lui, Tiêu Thuấn đột nhiên nghe thấy phía trước rừng cây chỗ truyền đến một hồi dồn dập chạy, cùng với cây cối bị đụng gãy âm thanh. Hắn không khỏi dùng mình một cái, lông tơ từng chiếc thẳng đứng, hoàn toàn không dám quay đầu nhìn, co cẳng liền hướng về sơn động cửa vào chạy tới. Sau lưng, lạnh buốt gió rét thấu xương đánh tới, Tiêu Thuấn sắc mặt trắng bệch, một cái bay nào liền va vào trong sơn động. Phanh! Nham thạch bắn tung tóe, một tấm từ bạch cốt tạo thành sói lớn hôn đi theo thăm dò vào, cắm ở cửa động vị trí, vẹn vẹn chỉ kém không đến một em mở khoảng cách liền có thể chạm đến thân thể của hắn. A a a! Chân của ta! Tiêu Thuấn tại mới vừa rồi trong động tác bị chật chân, nhưng hắn bây giờ không lo được thương thế của mình, liều mạng động đậy thân thể muốn hướng về sau phương tới gần. Hoa lạp lạp lạp, nham thạch liên miên thành phiến rơi xuống, phía ngoài quái vật kinh khủng đang điên cuồng hướng bên trong chui vào, khoảng cách của song phương không chỉ không có kéo xa, ngược lại càng ngày càng tiếp cận. Cẩn thận, cháy mau. Trong sân động, Nô Phong lo lắng nhìn xem một màn này, làm gì hắn thời khắc này trạng thái càng kém, căn bản là không có cách tiến lên hỗ trợ. Nhìn xem cái kia gần trong gang tấc răng nanh, trong mắt Tiêu Thuấn tràn ngập tuyệt vọng. Chương 44, tới tìm ta cửa sơn động, bạch cốt răng nhọn càng tiếp cận. Nhưng mà, ngay tại nó sắp chạm tới Tiêu Thuấn lúc, lại đột nhiên dừng lại. Ngay sau đó, quái vật kia giống như là bị lực lượng nào đó lôi níu lại, không bị khống chế hướng phía sau rời đi. Chuyện gì xảy ra? Ngắn ngủi ngây người sau đó, trong động hai người trên mặt đều lộ ra một tia mê mang. A, lại là một cái cốt sói. Làm Phương Đường đuổi tới khe hở biên giới lúc, vừa vặn nhìn thấy vừa mới một màn kia. Một cái ngọn núi ranh giới cửa vào, một cái hình thể khổng lồ cốt sói chính chồng mông lên, càng không ngừng chen vào bên trong. Trong động tựa hồ còn truyền đến hoảng sợ tiếng hô hoán. Hắn không do dự, trước tiên xuất thủ cứu người ở bên trong. Giống như là trong ban đầu ở biên cảnh thế giới lần thứ nhất nhìn thấy cốt sói như thế, Phương Đường một tay bắt được đối phương cái đuôi, cứ như vậy cưỡng ép đem nó túm đi ra. Ta còn tại đoán là cái gì dân bản địa chạy tới đâu, nguyên lai là người quen biết cũ a. Nhìn xem trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc, trên mặt của hắn nhịn không được lộ ra nụ cười. Vốn đang cho là sẽ tao ngộ khẩu chiến, không nghĩ tới kết quả là muốn đối phó lại là kẻ như vậy. Loại này cốt sói, Phương Đường lúc đó trong tình huống không có vũ khí đều có thể tay không xé nát một cái. Hiện tại hắn linh nhận cùng ách vòng thạch đều ở bên người, muốn đối phó đối phương thật sự là quá dễ dàng. Cốt sói thân cao 3 thước, thân dài gần 6 m, toàn thân bị hắc khí vây quanh, đứng tại một người trưởng thành bên cạnh lộ ra phá lệ khổng lồ mà đáng sợ, bề ngoài không thể bảo là không dọa người. Nhưng mà cái này sói trên thực tế nhìn quá lớn, nhưng bởi vì không có huyết đục chỉ còn lại có xương nguyên nhân, bọn chúng cũng không có trong tưởng tượng nặng như vậy. Nhiều lắm là cũng liền 800-900 kg bộ dáng, lấy Phương Đường bây giờ 1.5 tấn tả hữu sức mạnh, vẫn là có thể nhẹ nhõm đem đối phương kéo ra ngoài. Trong động, Tiêu Thuấn cùng Nô Phong toàn bộ đều trừng to mắt nhìn xem một màn này. Lúc trước cái kia kinh khủng khát máu cốt sói, cái kia nhẹ nhõm liền đoàn diệt bọn hắn cả một cái bảo an tiểu đội quái vật, bây giờ vậy mà liền giống như là một cái đại hào đồ chơi, ở trước mắt người này trên tay bị nhẹ nhõm ngã xuống. Tiêu Thuấn thậm chí có thể nghe thấy thân thể của nó đện ở mặt đất lúc phát ra tiếng vang trầm trầm, hắn chống tại trên đất hai tay thậm chí đều có thể cảm nhận được từ trong truyền đến một tia chấn động. Làm sao có thể? Tiêu Thuấn ánh mắt lộ ra kinh hãi thần sắc, tràn đầy không thể tin. Phương Đường không có cho bọn hắn quá nhiều thời gian suy tính, ngón tay nâng lên, bút máy linh nhận hóa thành hào quang màu xanh lam bay lượn mà ra, trước mắt cự sói trong nháy mắt bị chặn ngang chặt đứt. Ba ba bá. Không cho đối phương thời gian phản ứng, bút máy một hồi trên dưới tung bay, màu lam linh quang giống như tô điểm đêm tối ưu mỹ đường vòng cung, cốt sói cái kia khổng lồ cơ thể trong khoảnh khắc chia 5 x 7. Không được a. Thực còn không có tán mắt thấy trên đất xương cốt còn có muốn trọng tổ dấu hiệu, Phương Đường trong mắt lóe lên vẻ tàn nhẫn, dứt khoát trực tiếp thu hồi bút máy, bàn tay duỗi ra, hướng thân thể đối phương bên ngoài hắc khí tìm kiếm. Ngay sau đó, vốn là còn tại chữa trị vết thương hắc khí trực tiếp hóa thành từng đạo năng lượng bị hắn hút vào thể nội, cự sói xương cốt triệt để mất đi hoạt tính, đã biến thành một chỗ tử vật. Hồ Phương Đường đứng lên, nhẹ nhàng thở một hơi. Đây là hắn tại ảm thực hình thái phía dưới nắm giữ năng lực, có thể hấp thu cái khác dị hóa thể thực tiến vào bản thân, thậm chí có thể trình độ nhất định tăng thêm thực lực bản thân. Nhưng mà năng lực này hắn cũng không thích dùng, bởi vì tại sử dụng sau, hắn có thể rõ ràng nhìn thấy trong tầm mắt mạng nhện vết tích trở nên lộn xộn, có một loại điên cuồng hơn sinh trưởng đến che đậy toàn bộ tầm mắt cảm giác. Phương Đường lắc đầu, năng lực này về sau vẫn là ít dùng cho thỏa đáng. Dù sao nó mang đến cho mình thực lực tăng trưởng rất có hạn, hơn nữa tác dụng phụ cực lớn. Nếu là ngẫu nhiên dùng một chút vẫn được, nhưng nếu trong thời gian ngắn cưỡng ép hút lấy quá nhiều, hắn có một loại cảm giác, chính mình có thể cuối cùng sẽ trở nên giống như những cái kia không có đầu óc dị hóa thể. Bất quá, sử dụng năng lực này cũng là có những chỗ tốt khác, đó chính là tinh thần lực khôi phục. Bây giờ, Phương Đường nguyên bản bởi vì gấp rút lên đường mà tiêu hao tinh lực tại thời khắc này được bổ sung, trong đầu cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh, hắn cảm giác mình còn có thể lại chạy 50 km đường. Này liên chết. Cách đó không xa, Tiêu Tuấn kinh hãi nhìn xem một màn này, miệng há thật to, hai mắt dần dần trở nên mở mịt cùng ngốc trệ. Cái kia cốt sói, đoàn kia giết hắn toàn bộ bảo an đội ngũ quái vật đáng sợ, vậy mà liền dễ dàng như vậy bị người trước mắt cho xử lý. Toàn bộ quá trình cộng lại thậm chí đều không cao hơn 10 giây, hắn cảm giác mình tựa như là đang nằm mơ. Phải biết, con quái vật này thế nhưng là ước chừng treo lên 5 thanh súng trường tự động xạ kích, mở miệng một tiếng đem người đứng bên cạnh hắn toàn bộ đều cho căn chết ta. Cuối cùng, hắn cùng Ngô Phong thật vất vả trốn ở trong sân động, lúc này mới trốn khỏi một kiếp. Thế nhưng là trước mắt cái này người đâu? Hắn liền cùng cái kia cự sói một dạng, cơ thể bốn phía còn quân khí tức màu đen, để cho người ta thấy không rõ dung mạo. Thực lực của hắn đơn giản so cự sói mạnh hơn quá nhiều, vẻn vẹn chỉ là vừa đối mặt thì ung dung thắng được chiến đấu. Tiêu Thuấn cảm giác hôm nay thế giới quan của bản thân đã triệt để bị lật đổ. Đầu tiên là kẽ hở xuất hiện để bọn hắn tao ngộ tai nạn trên không, tiếp đó mấy người lại bị một cái toàn thân từ xương cốt tạo thành cự sói truy sát, cuối cùng ngay tại mạng sống như treo trên sợi tóc lúc, xuất hiện một cái thực lực càng kinh khủng hơn nhân loại cứu được hắn. Đây hết thảy cũng là như vậy huyền huyễn ly kỳ. Tiêu Thuấn hơn 20 năm gần đây duy vật thế giới quan triệt để sụp đổ, hắn lần thứ nhất nhận thức đến, thì ra thế giới này vậy mà cất giấu dạng này không muốn người biết một mặt. Chờ đã. Ngươi là ai? Quái vật này lại là đồ vật gì? Có thể nói cho ta biết đến cùng xảy ra chuyện gì sao? Mắt thấy đối phương liền muốn rời khỏi, Tiêu Thuấn cơ hồ là vô ý thức lên tiếng nói. Nhưng đợi đến lại nói ra sau hắn mới phản ứng được, chính mình hỏi nhiều như vậy, sẽ có hay không có chút đường đột. Dù sao đối phương vừa rồi cái kia kinh khủng sát thần bộ dáng còn rõ ràng trong mắt, hắn chỉ sợ vị đại lão này một cái không cao hứng thuận tay đem chính mình cũng cho làm thịt. Trong lúc nhất thời, Tiêu Thuấn tiếng tim đập không khỏi lại tăng tốc mấy phần. Phương Đường dừng bước, hắn không có trả lời vấn đề của đối phương, mà là dò xét người trước mắt một phen, hỏi ngược lại, ngươi là Tiêu Thuấn? Tiêu Thuấn nghe vậy hơi sững sờ, sau đó điên cuồng gật đầu. Chỉ thấy đạo thân ảnh màu đen kia đứng tại chỗ trầm ngâm phút chốc, sau đó từ trên túi áo bên trong lấy ra một cái thẻ, đầu ngón tay nhẹ nhàng hơi gảy, tấm thẻ xoay chuyển tinh chuẩn cắm vào trước người hắn trên mặt đất. Tới tìm ta. Hắn lưu lại một câu nói như vậy. Tiêu Thuấn lại ngẩng đầu nhìn lại lúc, trong tầm mắt đã không có thân ảnh của đối phương. Ánh mắt vội vàng trở xuống trước mặt tấm thẻ phía trên, hắn nhẹ nhàng đem hắn cầm lấy. Chỉ thấy đen nhánh cứng rắn tạp trên giấy, dùng thiếp vàng sắc tiểu chữ phát họa ra hai chữ, biên cảnh. Chương 45, thuận lợi đến chương 45, thuận lợi đến ầm ầm. Tiếng nổ thật to vang lên, trên bầu trời, một đạo thân ảnh màu đen lao nhanh lướt qua. Phương Đường ngẩng đầu, trông thấy sau lưng đối phương lưu lại hai đạo trưởng vĩ tinh mây, biết thân phận của nó. Liên bang phòng vệ quân chiến cơ, trên chiến trường đỉnh cấp vương giả. Sự xuất hiện của bọn nó thường thường trực tiếp liên quan đến chuyện khẩn cấp trình độ. Ngay cả máy bay tiêm kích đều phải đến đây, xem ra liên bang trước đó hẳn là trải qua cái khác có liên quan kẽ hở sự kiện, hướng về khe nước khe hở tính nguy hại có phong phú nhận biết. Hắn đứng ở một cây đại thụ ngọn cây, đem chúng quanh phát sinh hết thảy tình huống đều thu hết vào mắt. Kêu gọi trung tâm chỉ huy, đây là phong bạo chi dực X7016, đã trở về chiến trường, phát hiện mục tiêu vị trí 119.33, 32.09, độ cao 90m. Chiến cơ bên trong buồng lái này, mang theo mũ giáp người điều khiển đang tại hướng tổng bộ hồi báo tình huống. Phía bên phải của hắn trước người là một mặt quang học ô biểu tượng màn hình, trên màn hình đang phát ra phía dưới khu vực phát sinh một màn. 4-5 cái thân hình cực lớn nửa người nửa chim quái vật đang tại xé rách một trận máy bay trực thăng, hai nghe liên tiếp chiến đấu tần số truyền tin bên trong mơ hồ còn có thể nghe thấy nội bộ truyền đến tê tâm liệt phế kêu khóc. Mục tiêu không nhiệt lực tín hiệu, dạ đã không cách nào tiến hành khóa chặt, đã hoán đổi đến quang học hiệu chỉnh màn hình, hiệu chỉnh sai lầm 50m trở lên, khó mà hữu hiệu khóa chặt. Người điều khiển tiếp tục bổ sung tình huống hiện trường, trong giọng nói của hắn mang theo vẻ run rẩy. Rõ ràng, cảnh tượng trước mắt để cho hắn cảm thấy rung động. Loại này nửa người nửa chim, toàn thân từ khô lâu tạo thành quái vật, hắn trước đó cũng chỉ là tại tiểu thuyết trong chuyện xưa mới nghe qua. Lần thứ nhất tại trong hiện thực nhìn thấy, khó tránh khỏi để cho người ta chấn kinh. Chỉ có như vậy quái vật, có được siêu cao trên không năng lực tác chiến, đã liên tiếp xé nát bọn hắn mấy chiếc máy bay trực thăng. Điều quái nhóm thậm chí còn nghĩ công kích trên không trung ít 7 máy bay tiêm kích. Cũng may, máy bay tiêm kích tốc độ phi hành cùng phi hành độ cao đều không phải là bọn chúng đủ khả năng sánh bằng, cuối cùng chỉ có thể coi như không có gì. Cùng lúc đó, hai ngay băng tần chỉ huy bên trong đột nhiên truyền đến một cái nam nhân xa lạ âm thanh, trầm thấp mang theo tử tính. đây là ARC chỉ huy tác chiến bộ, ta là lần này chiến đấu quan chỉ huy, thi hành số hiệu 4378-7016 xin nghe từ chỉ huy của ta, điều chỉnh khóa chặt mục tiêu là lôi đỉnh chim cắt H9 máy bay trực thăng vũ trang, sử dụng gai độc đạn đạo công kích. Trong hai nghe truyền đến âm thanh để cho người điều khiển hơi sững sờ, nội dung trong đó càng làm cho hắn nhịn không được con người co vào. Thế nhưng là H9 máy bay trực thăng là quân bạn, nơi đó còn có người sống sót hắn do dự. Xem như một cái phi cơ chiến đấu liên bang phi công, hắn lần thứ nhất trong chiến đấu đối thượng cấp mệnh lệnh sinh ra do dự. Thi hành mệnh lệnh. Trong hai nghe lần nữa truyền đến đạo kia trầm thấp giọng nam, lạnh như băng phảng phất không mang theo một tia tình cảm. Người điều khiển cắn răng, điều chỉnh làm dạ đã khóa chặt, mục tiêu là phía dưới máy bay trực thăng vũ trang. Gai độc đạn đạo phóng ra ngón tay hơi có chút run rẩy mà nhấn xuống phóng ra khóa, chiến cơ phía dưới treo đầy hai cái đạn đạo thoát ly, bắn ra, thẳng đến trong ra đa tỏa định máy bay trực thăng mà đi. Gai độc 7 đạn đạo, tầm sát thương 30 km, tốc độ phi hành 3 mạch, nhẹ định lượng thiết kế, cơ động cao tính chất, chuyên môn dùng để nhằm vào khoảng cách gần không chiến, thích hợp đả kích địch quân máy bay trực thăng hoặc tốc độ thấp phi hành khí. Dạng này hai cái đạn đạo tại khoảng cách như vậy phía dưới, không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn đánh trúng mục tiêu. Giữa không trung truyền đến sáng lạng ánh lửa, máy bay trực thăng tính cả lấy chúng quanh mấy con chim quái cùng nhau bị ngọn lửa thôn phệ. Đánh trúng mục tiêu đã bị thanh trừ X7016 xin trở về địa điểm xuất phát nhất cử tiêu diệt mấy con chim quái, nhưng mà máy bay tiêm kích người điều khiển lại không có nửa điểm vui sướng, môi của hắn trắng bệnh, trong lòng một hồi trống rỗng cảm giác. Cho phép trở về địa điểm xuất phát, X7016, trở về trước tiến hành trạng thái tâm lý ước định. Trầm thấp giọng nam vang lên, vẫn không có nửa điểm tình cảm. Phía dưới, đứng tại ngọn cây phương đường gặp được nơi xa phát sinh một màn này, trong lòng có chút ngoài ý muốn. Khá lắm, đây là ngay cả người mình một khối đánh á hắn lắc đầu, rời đi ngọn cây. Đối phương nguyên nhân làm như vậy hắn cũng đoán được, bất quá có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong liền làm ra đối người mình khai hỏa quyết định, đối phương sức quyết đoán chính xác làm hắn kinh ngạc. Lại ngẩng đầu nhìn bầu trời một cái, phương đường bây giờ cách khe hở đã không sai biệt lắm chỉ có 1 km tả hữu. Hắn phát hiện mình đeo trên người thiết bị điện tử bị nhiễu loạn rồi, liên tiếp phát ra vụ vụ âm thanh thậm chí là tiêu hủy, điểm này cùng ban đầu ở đụng đến đầu nón trụ người thời điểm tràng cảnh có chút giống nhau. Trong đầu của hắn trong nháy mắt tạo dựng ra một bức lập thể tràng cảnh đồ. Lấy khe hở làm trung tâm, bán kính 1 km phạm vi bên trong, tất cả thiết bị điện tử toàn bộ đều mất đi hiệu lực. Như vậy tại khoảng cách này phía dưới, quân đội liên bang người hẳn là rất khó tiến vào. Trừ phi bọn hắn cũng có cũng giống như mình siêu phàm giả. Nếu không, tại dạng này đêm tối rừng rậm hoàn cảnh bên trong, không có chụp ảnh nhiệt cùng đèn tin, người bình thường chỉ sợ ngay cả đường đều thấy không rõ, lại càng không cần phải nói cùng những quái vật kia chiến đấu. Mấy đạo thân ảnh tại phương đường trước người thoáng qua, cái sau bén nhảy bắt được một tia khác thường, thân hình nhanh chóng nhảy hướng một bên. Vừa mới đứng chỗ, ba con cốt sói đột ngột từ trong bóng tối bay nhào mà ra, đem chung quanh cây cối đụng thất linh bắt lạc. Bọn gia hỏa này còn có thể ẩn thân. Phương đường cũng là lần thứ nhất nhìn thấy cảnh tượng như vậy. Lúc trước hai lần tao ngộ cốt sói lúc, đối phương cũng không có ẩn thân điều kiện, bây giờ đột nhiên sử dụng năng lực này đánh lén, bất ngờ không để phòng để cho hắn có chút chật vật. Giơ tay lên nhìn một chút bên hông vị trí, nơi đó ách vòng thạch bày ra, tạo thành một đạo bám vào tại bên ngoài thân áo giáp bộ dáng kết cấu, đem hắn vừa rồi chưa từng tới kịp hoàn toàn tránh khỏi công kích chặn lại. Phương đường thoáng có chút ngoài ý muốn, bởi vì lần này ách vòng thạch phòng ngự cũng không phải là xuất từ ý niệm của hắn, mà là tảng đá tự động triển khai. Viên này trải qua tinh thần lực của hắn ảnh hưởng tới đã vài ngày tảng đá, tựa hồ sinh ra một loại nào đó tự động hộ chủ phương diện công năng. Ngược lại là một năng lực không tệ. Hắn âm thầm cảm thán một tiếng, dưới chân bước chân cũng không ngừng, lại là một cái lắc mình né tránh quái vật đánh lén. Lần này, phương đường không tiếp tục cho cái kia ba con cốt sói tiếp tục cẩn thân công kích cơ hội, bút máy trong tay linh nhận hóa thành một đạo màu lam lưu quang bắn ra, trong chớp mắt liền chặt đứt đầu của bọn nó. Cái này ba con cốt sói quả thực là linh nhận hoàn mỹ cắt chém mục tiêu. Hình thể khổng lồ tốc độ tương đối không có linh hoạt như vậy, nhưng xương cốt then chốt trôi nối tiếp lại lộ ra có chút nhỏ bé, lấy linh nhận chiều dài xuống một đao vừa vặn có thể đem hắn chặt đứt. Phương đường vốn không muốn quá mức ham chiến, nhưng cái này ba con quái vật đã bị công kích tạm thời đã mất đi năng lực phản kháng. Hắn dứt khoát liền thừa thắng xông lên, đem thân thể đối phương bên trên thực triệt để đánh tan sau lúc này mới dừng tay. Đã như thế cũng tiết kiệm chính mình sau khi rời đi, ba tên này lại chữa trị xong vết thương đổi tới cho mình ấm ức. Nhìn một chút phía trên chỉ còn lại không tới 500m khoảng cách khe hở, phương đường bước nhanh vào tới. Chương 46, hấp thu khe hở chương 46, hấp thu khe hở không biết có phải hay không là bởi vì khoảng cách tới gần nguyên nhân, phương đường cuối cùng cảm giác cái này khe hở lớn nhỏ so ngay từ đầu nhìn thấy muốn lớn hơn. Nghĩ đến diễn đàn bên trong tiếp mời nhắc nhở, hắn trong lòng lập tức căng thẳng. Khe hở hẳn là đang không ngừng khuyết trương, nhất định phải nắm chặt hành động. Nếu như để mặc cho nó tiếp tục khuyết trương tiếp, không chỉ sẽ đối với thế giới hiện thực sinh ra tổn thương không thể trị, chính hắn biên cảnh tu bổ tỷ lệ nói không chừng cũng phải đi theo đi một mạng lớn. Tiếp tục hướng phía trước mà đi, càng đến gần khe hở khu vực cốt sói xuất hiện nhiều lần tỷ lệ thì cũng càng cao. Phương đường tại lại giết chết 5 cái quái vật sau cuối cùng là đã tới phía dưới. Dọc theo đường đi, hắn gặp cũng là chút cốt sói, đối với phương thức công kích của bọn nó đã dần dần quen thuộc trường khống, xử lý coi như dễ dàng. Giống loại kia nửa người nửa chim điểu quái ngược lại là không thấy. Vật kia số lượng tựa hồ không nhiều, mới vừa rồi bị chiến cơ đánh trúng cái kia một chút cơ hồ liền đã toàn bộ đều giải quyết hết. Diễn đàn thiếp mời nói, để cho ta dùng linh nhận chữa trị nó, cũng chính là bút máy. Vậy ta muốn làm thế nào, chẳng lẽ dùng bút máy đem nó chặt sao? Phương đường trọng mới tìm một khỏa cao nhất tán cây đứng thẳng, ngẩng đầu nhìn về phía trên khe hở. Dù vậy, hắn cùng cái sau cũng vượt qua 50m. Kẽ hở độ cao ở cách mặt đất ước chừng 100m không tới khu vực, nhưng mà khu vực này đối với không biết bay phương đường tới nói, cũng là không cách nào chạm đến. Cũng may, hắn mặc dù sẽ không bay, nhưng mà hắn điều khiển phía dưới bút máy có thể. 50m không sai biệt lắm là trước mắt hắn điều khiển bút máy phi hành cự ly tối đa, vừa vặn có thể tiếp xúc đến kẽ hở kia. Bút máy đang phát sinh bản nguyên dị hóa sau đó, phần đuôi lưới đao tựa hồ có một loại vô kiên bất tồi đặc tính. Ít nhất trước mắt đến xem là như vậy. Phương đường thử cắt chém đủ loại mục tiêu, linh nhận cái kia màu lam như lưu quang lưới đao sẽ qua, đều không ngoại lệ đều có thể không trở ngại chút nào nhẹ nhõm đem hắn cắt chém. Là lấy, phương đường tại không có biện pháp càng tốt điều kiện tiên quyết, cũng là ôm một tia hy vọng. Nếu như cắt chém chính là linh nhận đặc tính, vậy nó phải chăng có thể đem khe hở cho cắt đi đâu? Nhưng mà, theo linh nhận bay lên không, trong tưởng tượng hình ảnh cũng không có phát sinh. Phương đường còn chưa kịp thao túng nó tiến hành công kích, cái sau vậy mà trước một bước xảy ra khác thường. Chỉ thấy bút máy phía trước vị trí hơi hơi tỏa sáng, hắn nhanh chóng thao túng nắp bút dụng, ánh sáng bắt nguồn từ nội bộ ngòi bút chỗ. Đây là tại phương đường trong ánh mắt kinh ngạc, ngòi bút chậm rãi tiếp xúc đến ảm thực kẽ hở biên giới. Sau đó giống như là hút một nước, cứ như vậy đem toàn bộ khe hở cho hấp thu hết. Không, chuẩn xác hơn tới nói, bút máy cũng không phải là trực tiếp hấp thu khe hở bản thân, mà là đem hắn bên trong chạy luồng năng lượng màu tím kia cho hút hết. Khe hở tại đã mất đi năng lượng màu tím trèo chống sau, phản phất đã mất đi duy trì sức mạnh, chậm rãi khép kín. Nguyên lai đây chính là trong bài bột nói tu bổ. Phương đường trọng mới tiếp nhận bút máy, xuyên thấu qua chỗ trôi cầm sắc ngoài, có thể nhìn thấy bên trong chạy xuôi trong suốt tử sắc lưu quang. Những thứ này lưu quang tựa hồ đã biến thành bút máy mới mực nước. Nhiệm vụ hoàn thành. Hắn gặp phải quái vật cũng không tính nhiều, tăng thêm có quân đội thanh lý đi khó dây dưa nhất phi hành đơn vị, phương đường một lần hành động này có thể nói là thuận lợi ngoài ý liệu. Nhìn một chút bên ngoài 1 km khe hở ranh giới khu vực, hơn 10 máy bay trực thăng ẩn ẩn đem hắn vây quanh, hắn biết mình nên rút lui. Hắn đứng tại dưới cái khe phương nổi bật như vậy vị trí, liên bang phòng vệ quân bên kia không có khả năng không nhìn thấy. Phương đường có thể thừa dịp đối phương không có phản ứng kịp phía trước hút đi khe hở, nhưng mà muốn tiếp tục ở lại chỗ này, chờ sau đó máy bay trực thăng bay tới hắn liền không tốt lắm rút lui. Khe hở đã không còn, cái kia tương tự với điện tử máy nhiễu lực trường, có thể cũng liền đi theo biến mất. Hạn chế quân đội liên bang trở ngại lớn nhất không có, bước kế tiếp đối phương chắc chắn là muốn vào sân. Bên ngoài 1 km, một trận lơ lửng trong máy bay trực thăng, Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên nhìn xem hấp thu hết khe hở đạo thân ảnh kia, trên mặt lộ ra vẻ ngưng trọng. Nhìn thấy sao, lão thẩm, người kia trung quanh thân thể hắc khí, đó là không tệ, là dị hóa hình thái. Quả nhiên a, hai lần trước xuất thủ hẳn là hắn đi, hay là phía sau hắn cái tổ chức kia. Dù sao có thể trưởng khống dị hóa hình thái người, ngay cả chúng ta cái này cũng không bao nhiêu a. Lão thẩm, muốn đem hắn cầm xuống sao? Lặng yên do dự một chút, sau đó gật đầu một cái, thông qua máy truyền tin đối với phụ cận chờ lệnh liên bang phòng vệ quân hạ đạt chỉ lệnh, để cho bọn hắn nếm thử tới gần một khu vực như vậy, lùng tìm vừa rồi người kia tung tích. Hắn hút đi khe hở, ngươi biết, chuyện này không có khả năng từ bỏ ý đồ. Lục Lâm Xuyên gật đầu một cái, thở dài nói, đúng vậy à, ta cũng không nghĩ đến hắn vậy mà có thể hấp thu khe hở. Ta vừa mới tiếp vào tin tức, tiết chủ quản đã sắp đến, không một muốn cũng mang đến, tiết chủ quản nếu là biết khe hở bị người khác hút đi, đoán chừng phải nổi điên. Luôn luôn trầm ổn Lặng Yên nghe vậy, trên trán cũng không nhịn được dịn ra mấy hạt mồ hôi. Ngay tại hai người nói chuyện với nhau cái này một hồi, 3 chiếc cỡ lớn vận tải máy bay trực thăng từ trung tâm khu phương hướng bay tới, lơ lửng ở khe hở trước kia vị trí. Là tiết chủ quản tới. Lục Lâm Xuyên cùng Lặng Yên thấy thế mau chóng tới. Bọn hắn thông qua máy bay trực thăng dây thường hạ xuống mặt đất, ngẩng đầu nhìn lại lúc, chỉ thấy phía trên 3 cái máy bay vận tải cửa buồng mở ra. Mấy chục tên mặc kỳ lạ kim loại xương vào ngoài, tay cầm súng vũ trang nhân viên bắt đầu trên xuống. Ngay sau đó, một cái mặc màu nâu áo khoác nam nhân hiện ra thân hình. Hắn không có sử dụng dây thừng, mà là cách 50m khoảng cách từ không trung nhảy xuống, vững vàng rơi vào trên mặt đất, bụi mù sen lẫn dương nhanh múa vút khí tức màu đen lăn lộn phân tán bốn phía. Tiết chủ quản, Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên thấy người tới, vội vàng cung cung kính kính hô một tiếng. Khe hở đâu? Các ngươi liền nhìn hắn đem khe hở hấp thu. Nam nhân nói chuyện, thanh âm của hắn trầm thấp mang theo từ tính. Nếu như là vừa rồi tên kia máy bay tiêm kích người điều khiển ở đây, nhất định liền có thể phát hiện, thanh âm của nam nhân này, cùng lúc trước tại tần số truyền tin bên trong hạ đạt chỉ lệnh công kích người kia giống nhau như lúc. Cụ phong cục, 12 vị bạo phong chủ quản một trong, Thiết Minh Chí. Đây là một cái trên mặt mang theo một đạo mặt sẹo trung niên nam nhân, vết sẹo từ trái lông mày cốt liếc hoạch đến gương mặt, ánh mắt sắc bén như ứng, lộ ra nhìn rõ hết thể cảm giác các bách. Rất rõ ràng, vị này tiết chủ quản đã biết chuyện mới xảy ra vừa rồi. Tiết chủ quản, khe hở tồn tại trong lúc đó chúng ta không có cách nào tới gần. Hơn nữa chúng ta cũng không nghĩ đến hắn có thể hấp thu khe hở, hắn tốc độ hấp thu quá nhanh, so không một bốn nhanh nhiều lắm, chờ chúng ta lúc phản ứng lại hắn đã Lục Lâm Xuyên nhỏ giọng giải thích nói. Một đám phế vật. Tiết Minh Chí sắc mặt cực kỳ âm trầm, hắn căn bản không có hứng thú nghe đối phương giảng giải, một câu phế vật để cho Lục Lâm Xuyên cùng Lặng Yên đều mặt đỏ lên sắc, nhưng là lại không dám nói thêm cái gì. Hậu phương, vài tên mặc vi hình xương vỏ ngoài trang giáp vũ trang làm biên chạy tới. Trong tay của bọn hắn mang theo một cái cao cỡ nửa người cái dương dường như là mới từ trong tủ đá lấy ra, xung quanh còn bốc lên hàn khí. Lục Lâm Xuyên túi đầu nhìn lại, chỉ thấy phía trên khắc họa lấy 014 chữ. Chương 47, tiên tính giao thức an ninh. Chương 47, tiên tính giao thức an ninh. Nhìn thấy trước mắt này đài đông lạnh dương, Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên cũng nhịn không được nuốt một ngụm nước bọt. Dị thương số hiệu 014, ống tiêm. Đây chính là cụ phong cục chiến lược tính chất vật thu dụng à? Nhóm người mình thân là một cái thông thường công việc bên ngoài tổ thành viên, đặt ở trước đó cơ hồ không có cơ hội cách nó gần như vậy. Liền xem như trong toàn bộ cụ phong cục, cũng chỉ có phong nhãn cục trưởng và giải rác mấy vị chủ quản có quyền hạn xin điều động. Một bên, nhìn thấy thủ hạ đem chứa không một bốn cái dương từ trên trực thăng kia xuống, Tiết Minh Chí sắc mặt lập tức âm trầm xuống. Một đám ngu ngốc, khe hở cũng không có, còn đem thứ này lấy ra làm gì? Giống như là lúc trước Lục Lâm Xuyên nói tới, khi biết khe hở đã bị hấp thu hết sau đó, Tiết chủ quản đơn giản phát cáo muốn nổi điên. Dù sao trong cái khe ẩn chứa dị thường năng lượng công hiệu cực lớn, nếu như sử dụng ống tiêm tiến hành hấp thu, nói không chừng có thể khiến trong tổ chức siêu phạm giả số lượng lần nữa nhận được đề thăng. Đương nhiên cụ phong cục tại liên bang bên trong có cao vô cùng quyền hạn, thậm chí có thể trong lúc chiến đấu đợi tạm thời tiếp quản liên bang phòng vệ quân quyền chỉ huy. Nhưng mà Tiết Minh Chí rất rõ ràng, cụ phong cục thành lập bất quá một năm, nội tình có hạn, mà ống tiêm chính là bọn hắn trong tổ chức sức mạnh siêu phàm một cái ổn định nơi phát ra. Bây giờ tốt như vậy một cái tăng thêm siêu phàm cơ hội không có, Tiết Minh Chí như thế nào lại không buồn hỏa? Tiết chủ quản, chúng ta kiểm chắc đến ống tiêm phụ cận dị thường năng lượng có tăng gọn, có thể là cần cho ăn cho nên mới bị chửi mấy người cũng không dám cãi lại, chỉ có thể cẩn thận từng ly từng tí giải thích nói. Tiết Minh Chí nghe vậy, sắc mặt lúc này mới thoáng hòa hoãn. Mở ra a, hắn ra hiệu nói. Vài tên vũ trang thành viên đội vàng hành động, động tác nhanh nhẹn mà cẩn thận mở ra ướp lạnh dương. Ngay sau đó, tại trong một hồi hơi lạnh sôi trào, một cái so trước kia ít hơn một chút cái dương xuất hiện ở trước mắt mọi người. Bao quát Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên ở bên trong, tất cả mọi người đều thức thời xoay người qua đi. Tiết Minh Chí tại dương nhỏ mặt ngoài thâu nhập một chuỗi dài đến 18 vị mật mã, sau đó lại phân biệt sử dụng vân tay cùng tròng đen tiến hành quét hình, lúc này mới mở ra nó. Nghe thấy mở dương ra âm thanh sau, chung quanh mấy người xoay người lại. Lục Lâm Xuyên ánh mắt trước tiên nhìn về phía cái dương, chỉ thấy một chi màu trắng ống tiêm đang an tĩnh bày đặt ở giữa, nhìn qua bình thường không có gì lạ, liền cùng trong bệnh viện thông thường ống tiêm một dạng, không có bất kỳ cái gì chỗ đặc thù. Nhưng hắn biết, đây hết thảy đều chỉ bất quá là biểu tượng, không chút nào khoa trương mà nói, trong dương trưng bày cái này đồ vật, thậm chí quan hệ đến bọn hắn cụ phong cục tương lai. Hồ Tiết Minh Chí hít sâu một hơi, sắc mặt nghiêm túc cầm lấy chi kia ống tiêm, sau đó ở chung quanh đám người nhìn chăm chú bên trong, không chút do dự đem hắn cắm vào cánh tay của mình. Trên mặt nổi gân xanh, thân thể của hắn phát ra run nhẹ nhẹ, một cái tay chậm rãi kéo động tít tông, đem máu của mình rút ra tiến vào ống tiêm bên trong. Toàn bộ quá trình kéo dài tiếp cận một phút, vũ trang thành viên tiểu đội nhao nhao lấy tối cao canh gác tư thái thủ hộ tại bốn phía. Kèm theo trong ống tiêm huyết dịch tăng thêm, Tiết Minh Chí sắc mặt trở nên càng tái nhợt. Rõ ràng chỉ là rút ra một ống nhỏ huyết mà thôi, nhưng hắn vẫn giống như là ném đi nửa cái mạng đau đớn. Cuối cùng, kèm theo ống tiêm bên trong huyết dịch dung lượng đạt đến mát trị số, hắn trung quy là dừng lại động tác trong tay, một lần nữa đem hắn thả lại trong giường qua kỹ. Dị thường năng lượng số ghi 22, trạng thái ổn định, 0145 đã hoàn thành, ghi chép thời gian, chuẩn bị vận tải thu về một cái cầm thiết bị đặc thù thành viên đi tới, thông qua giấy bút hình thức đem tình huống vừa rồi ghi chép, sau đó gọi lấy đám người một lần nữa đem 014 phong tồn trở về trên trực thăng. Nhìn mình nhịn không được hơi run cánh tay trái, Tiết Minh Chí trong đầu không khỏi hồi tưởng lại trước đây phát hiện 014 thời điểm chẳng cảnh. 10 tháng phía trước, thứ này bất quá vẫn chỉ là một kiện bình thường không có gì lạ điều trị khí cụ, cất giữ trong tổ ong khu một nhà phổ thông bệnh viện vật tư trong phòng. Chỉ là, tại tiếp xúc đến dị thường năng lượng xâm nhiễm sau, nó sinh ra đáng sợ biến dị. Tại trong thời gian nhất định, nếu như không có huyết dịch tiến hành cho ăn mà nói, 014 sẽ không bị khống chế lâm vào bạo tẩu, lúc đó trong nháy mắt liền hút khô cả cái bệnh viện bên trong nhân viên huyết dịch. Mà hắn đúng cho ăn yêu cầu cũng không đơn giản như vậy, nhất định phải là mang theo cao thuần độ dị hóa năng lượng huyết, bằng không vẫn như cũ sẽ phát sinh bạo tẩu. Nói ngắn gọn, muốn cho 014 cho ăn, hoặc là chất lượng có chỗ cam đoan, hoặc là liền dựa vào số lượng tới gót. Về sau đi qua cụ phong cục thành viên nghiên cứu phát hiện, tiến hành đông lạnh xử lý có thể tăng thêm ống tiêm đút đồ ăn khoảng cách, cho nên mới cần đưa nó một mực cất kín tại ướp lạnh trong dương. Nghĩ tới đây, Tiết Minh Chí liếc mắt nhìn trên cánh tay mình rậm rạp chẳng chịt lỗ kim, một lần nữa kéo xong ống tay áo. Lập tức phái tình báo tổ tiến hành điều tra, trước tiên tìm được người kia, nếu có thể mà nói, trực tiếp đánh chết. Hắn đối với bên người vũ trang thành viên hạ mới nhất chỉ lệnh. Lục Lâm Xuyên hơi sững sờ, có chút chần chờ mở miệng nói, thế nhưng là, hắn trợ giúp chúng ta đánh lui không thiếu quái vật, có hay không nếm thử lôi kéo khả năng đâu? Tiết Minh Chí lạnh lùng liếc bọn hắn một cái. Các ngươi là tô chủ quản người dưới tay, ta không tốt phạt các ngươi, nếu là thủ hạ của ta, xin hỏi ra ngây thơ như vậy mà nói, ta trước tiên xin các ngươi xéo đi. Có phải hay không đều quên tiến tổ chức hạch tâm quy tắc? Quên phía trước Ú Linh dạy dỗ. Tổ chức quy củ còn cần ta nhắc lại các ngươi sao? Tất cả dị thường vật đều phải trưởng khống tại trong tay tổ chức, hết thảy bên ngoài cá nhân hoặc đoàn thể đều không cho phép nắm giữ. Dị thường vật sử dụng quyền hạn tổ chức có nghiêm khắc thi hành tiêu chuẩn, bên ngoài nắm giữ nhân viên nhất thiết phải bị thanh trừ. Đây là vì tổ chức, vì toàn bộ liên bang an toàn cân nhắc, chẳng lẽ còn muốn ta sẽ dạy ngươi nhóm sao? Đối mặt Tiết Minh Chí bắn liên thanh một dạng chất vấn, Lục Lâm Xuyên cùng Lạc Yên cũng là cúi đầu xuống không dám nói lời nào. Bất quá từ ánh mắt của bọn hắn có thể thấy được, rõ ràng là có khâm phục. Tiết Minh Chí nói xong cũng không để ý tới nữa bọn hắn, ngược lại đối với bên người một cái vũ trang thành viên nói, bây giờ thi hành yên tĩnh giao thức an ninh lợi dụng 076 tiêu trừ khu phong tỏa bên trong tất cả bên ngoài nhân viên ký ức, thanh trừ hoàn tất sau đi tổng bộ tìm ta hồi báo. Hắn nói xong cũng không quay đầu lại đi, trực tiếp ngồi máy bay trực thăng rời khỏi nơi này. Lục Lâm Xuyên tại Tiết Minh Chí nói ra yên tĩnh giao thức an ninh cùng 076 trước tiên liền không nhịn được ngẩng đầu lên, một trận muốn ngăn cản, lại bị một bên Lặng Yên cho gắt gao giữ chặt. Đợi đến bọn hắn toàn bộ đều sau khi rời đi, Lặng Yên cuối cùng là buông lỏng ra kiểm chế cánh tay của hắn. "Lão Thẩm, ngươi vì cái gì ngăn ta?" Lục Lâm Xuyên kích động vô cùng, sắc mặt đều vì vậy mà đỏ bừng lên. Ai lặng yên thở dài, lắc đầu nói, đừng uổng phí sức lực, lao lục, giao thức an ninh đồng dạng là tổ chức hạch tâm chuẩn tắc một trong, ngươi cho rằng ngươi có thể ngăn cản hắn sao? Kết quả là bất quá là tự tìm phiền phức thôi. Chương 48, tổ chức mạng nội bộ chương 48, tổ chức mạng nội bộ đáng giận. Lục Lâm Xuyên một quyền đánh vào bên cạnh trên đại thụ, nắm đấm mặt ngoài làn da chảy ra máu tươi cũng không để ý chút nào. 076 là gì tình huống ngươi không phải không biết, mặc dù có thể thanh trừ ký ức, nhưng mà nó có 10 tử vong tỷ lệ a. Đây chính là vài trăm người a. Lao Thẩm, ngươi nói chuyện a. Hắn lại là hung hăng hai quyền đập ra, phần tay đã máu thịt bé bét. Lặng yên túi đầu không nói lời nào, một lát sau mới thở dài, nói, đi, lão lục, cái này cũng là chuyện không có cách nào khác. Tổ chức hạch tâm chuẩn tắc cao hơn hết thảy, làm như vậy cũng là vì tinh hoàn liên bang cùng nhân loại lợi ích. Lục Lâm Xuyên một phát bắt được cổ áo của hắn, máu tươi nhuộm đỏ vào áo. Lao Thẩm, ngươi mẹ nó cũng thay đổi, trở nên giống như những tên kia một dạng. Hắn nói xong cười thảm một tiếng, lảo đảo rời đi. Trong sở hành chính, Phương Đường đã thông qua biên cảnh nhà ga trở về. Hắn ở bên ngoài trực tiếp tìm một trận rơi tan máy bay trực thăng, thông qua biên cảnh chi chìa mở ra hắn cửa khoang tiến vào nhà ga. Lão bản, ngươi trở về rồi, cái kia khe hở bị ngươi làm không có rồi. Ta còn tưởng rằng muốn rất lâu đâu. Lý Nhạc Nhạc trước tiên chạy tới. Phương Đường nhìn nàng một cái, lại nhìn một chút Thâm Hải, hỏi, ta còn chưa nói, nhưng mà các ngươi thật giống như đã biết ta thành công, là từ đâu lấy được tin tức? Hắn nói, dưới ánh mắt ý thức nhìn về phía màn ảnh máy vi tính. Thâm Hải thấy thế, chỉ phía trên thiếp mời, nói, vẫn là vừa rồi thiếp mời, lão đại ngươi hấp thu hết khe hở sau đó, thiếp mời liền trực tiếp đổi mới, chúng ta cũng là nhìn cái kia mới biết. Phương Đường tiến tới liếc mắt nhìn, quả là thế. Phía trước vậy thì dự cảnh gián phía dưới, đã nhiều hơn nhiệm vụ hoàn thành mấy chữ. Đi, hôm nay tất cả mọi người thật mệt mỏi, thời gian cũng không sớm, Thâm Hải ngươi đi về trước đi. Hai ngày này nhiệm vụ của ngươi vẫn là một dạng, nghe Lý Nhạc Nhạc căn bài, ưu tiên đem nhà ga dọn dẹp ra tới, nơi đó sau này sẽ là căn cứ của chúng ta. Thâm Hải đi, Lý Nhạc Nhạc cũng trở về nhà, trong sở hành chính cũng chỉ còn lại Phương Đường một người. Lấy ra bút máy, nhìn xem bên trong lưu chuyển màu tím mực nước, hắn có thể từ trong cảm nhận được một cỗ cực độ năng lượng tinh thuần. Chi này bút máy hấp thu trên bầu trời ảm thực khe hở, đem khe hở năng lượng chuyển hóa trở thành mực nước. Hắn cảm thấy những thứ này mực nước chắc chắn không đơn giản, nhất định có một loại đặc thù nào đó năng lực. Tinh thần lực thả ra, bao bọc tại trên bút máy. Hắn trong cõi u minh có một loại cảm giác, nếu như chính mình nguyện ý, là có thể thông qua viết hình thức, đem những năng lượng này điều động hơn nữa một lần nữa thả ra. Huyền bí chẳng lẽ ngay ở chỗ này? Hắn tìm đến một tấm đóng dấu giấy, tiện tay trên giấy viết xuống biên cảnh hai chữ. Nghĩ nghĩ, Phương Đường lại cảm thấy thiếu chút gì, lại ở phía sau tăng thêm mấy bút, mạng nội bộ. Theo viết hoàn thành, trên giấy chữ viết hóa thành tử sắc lưu quang tiêu tan, bút máy mực nước cột bên trong mực nước đo một cái tử giảm mất 3/4, cơ hồ thấy đáy. Chuyện gì xảy ra? Phương Đường sững sờ. Hắn chỉ là viết mấy chữ, mực nước vậy mà tiêu hao nhiều như vậy. Nhìn một chút trống không trang giấy, hắn đột nhiên linh quang lóe lên, cảm giác chính mình viết nội dung có thể cũng tại một chỗ ứng nghiệm. Hắn vội vàng mở ra nhà mình diễn đàn, tiến vào trang đầu sau, quả nhiên phát hiện chỗ khác biệt. Tại đầu hắn hướng bên trái, một cái màu đen cái nút chẳng biết lúc nào bị tăng thêm đi lên, phía trên dùng mạ vàng kiểu chữ ghi chú bốn chữ, hội viên cửa vào. Ngay sau đó, toàn bộ màn ảnh máy vi tính đột nhiên tối sầm, sau đó một cái vòng xoáy xuất hiện, kèm theo vòng xoáy xoay tròn, một cái hoàn toàn mới giới diện hiện ra ở trước mắt hắn. Đây là mới mạng nội bộ. Phương Đường choáng váng. Hắn không nghĩ tới, chính mình chỉ là tiện tay viết xuống biên cảnh mạng nội bộ mấy chữ này, bút máy vậy mà tiêu hao đại lượng mực nước, thật sự sinh thành một cái đối ứng bản khối. Cái này mới sinh thành mạng nội bộ bản khối hoàn toàn khác với thông thường diễn đàn giới diện, thậm chí ngay cả chỉnh duyệt vết tích đều biến mất. Toàn bộ mạng nội bộ lấy màu đen làm điểm chính, vòng xoáy làm bối cảnh, vô số lấm ta lấm tấm hình quang trôi nổi trong đó, lộng lẫy. Thậm chí nói, trên màn ảnh máy vi tính cái này website đã không hạn chế tại trong màn hình, nó có một loại nhảy ra màn hình, hiện lên ở trước mắt chân thực cảm giác, tựa như hình chiếu 3D. Rõ ràng chỉ là thông thường máy tính màn hình, nhưng ở tiến vào mạng nội bộ sau lại có thể thể hiện ra loại này hiệu quả kinh người, đơn giản không thể tưởng tượng. Cái này hoàn toàn vượt ra khỏi phổ thông chương trình phạm chủ, có thể đem hắn đưa về hiện tượng dị thường hàng ngũ. Thì ra là thế, bút máy đang nhét vào mới mực nước sau, tựa hồ nhiều một loại nào đó cụ hiện hóa năng lực bất quá, năng lực này hẳn là cũng có hạn chế nhất định. Vừa mới một chút liền dùng hết nhiều như vậy mực nước, sơ bộ phỏng đoán, nó tiêu hao phải cùng cần cụ hiện hóa sự vật bản thân có liên quan. Phương Đường phân tích một chút màu tím mực nước năng lực, rất là mừng rỡ, đối với thu hoạch ngày hôm nay tương đương hài lòng. Đem bút máy một lần nữa cất kỹ, còn lại một điểm mực nước hắn không thể lại tùy tiện sử dụng, trước tiên cần phải giữ lại, về sau có nhu cầu mà nói, lại tiến hành nhằm vào thức chuyển hóa. Đem ánh mắt trở xuống hội viên bản khối bên trên, Phương Đường phát hiện con chuột đã mất hiệu lực. Hắn đếm thử lấy tay đi đụng vào, kết quả thật sự có thể trực tiếp thông qua loại phương thức này tiến hành qua lại. Một phen có chút mới lạ thao tác sau đó, hắn bắt đầu cẩn thận kiểm tra diễn đàn mạng nội bộ công năng tới. Hạch tâm hồ sơ, cất giữ cơ mật trọng yếu văn kiện, kết nối phòng hồ sơ tài liệu và lịch sử ghi chép, hội viên có thể tra duyệt mã hóa hồ sơ, quyền hạn phân cấp phỏng vấn trong nhiệm vụ, dị thương bắt lấy, tuyên bố nhiệm vụ, hành động chỉ lệnh, thông báo khẩn cấp tình báo trao đổi, hội viên chia sẻ tình báo, thảo luận sự kiện, phân tích đầu mối bản khối kỹ thuật công xưởng thành viên quyền hạn tế sổ một chút hội viên bản khối công năng, phương. Đường phát hiện những nội dung này hoàn mỹ phù hợp chính mình ban sơ ý nghĩ, quả thực là đem tổ chức tương lai nội bộ khu trao đổi vực lập tức làm xong. Vốn là hắn còn định tìm Tiểu Hắc xây dựng mạng nội bộ, nhưng hiện tại xem ra đã không có cần thiết. Nhân công xây dựng website dù thế nào cũng không sánh được cái này mang theo siêu phàm nguyên tố bản khối, đã như thế ngược lại là bất đi hắn không ý chuyện. Bất quá, có thể cũng chính bởi vì cụ hiện hóa một cái siêu phàm nguyên nhân, bút máy mực nước tiêu hao rất nhiều. Kế tiếp, hắn còn phải nghĩ biện pháp lại hấp thu một chút khe hở bổ sung một chút. Đến nỗi tiểu hắc, vẫn còn cần chiêu mộ. Mặc dù không cần hắn lại xây dựng mạng nội bộ, nhưng xem như một cái cấp thế giới hacker, lại ở tại phương đường dưới lầu, rất có chiêu mộ giá trị. Mầm non tốt như vậy, phương đường chắc chắn sẽ không dễ dàng buông tha. Nghĩ tới đây, hắn bắt đầu đem kế hoạch chiêu mộ đưa vào danh sách quan trọng, trong đầu đã dần dần tạo thành một cái cầm xuống đối phương phương án. Chương 49, Tô Á Nghi hoặc chương 49, Tô Á Nghi hoặc mấy ngày sau, Tây Hồ khu biệt thự bên trong. Dương quang vẩy vào tiểu khu trên mặt hồ, nổi lên sóng nước lấp loáng, gió nhẹ nhẹ thổi ở giữa, hương hoa ẩn ẩn, tựa như một bức tranh thủy mặc cuốn. Mã Tinh giám mụ mụ Vương nữ sĩ vừa mới mua thức ăn trở về, đi đến cửa nhà lúc nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Nàng đứng ở trước cửa, hai tay lập tức, giống như là tại bảy kỳ quái nào đó tư thế. Tô cảnh quan, là ngươi nha, như thế nào đứng ở bên ngoài, trong nhà chẳng lẽ không người sao? Vương nữ sĩ nhận ra thân phận của người đến, chính là đoạn thời gian trước cứu được con trai của nàng cái vị kia liên bang cảnh sát, Tô Á tiểu mã hôm nay nghỉ định kỳ, ngay tại trong nhà đâu, đứa nhỏ này hôm qua còn cùng ta hàn huyên tới ngươi, tiến nhanh phòng tới ngồi đi. Tô Á hơi có chút lúng túng để tay xuống cánh tay, hướng về người tới lên tiếng chào. Sau đó khoát tay nói, không được, không được, ngươi bận rộn liền tốt, lần trước hiện trường có chút vết tích ta còn muốn nhìn lại một chút, không cần phải để ý đến ta, ta xem xong liền đi. Hai người lại tốt khách lạ chụp vào một phen. Đối với cái này đánh chết quái vật cứu con trai của nàng lân nhân, Vương nữ sĩ nói cái gì cũng cần phải lôi kéo đối phương vào nhà ăn một bữa cơm lại đi. Tô Á không lay chuyển được, đáp ứng đợi lát nữa đi vào. Thấy đối phương cuối cùng rời đi, nàng lúc này mới hơi hơi thở dài một hơi. Hồi tưởng lại vừa rồi Vương nữ sĩ nói tới đánh chết quái vật, Tô Á trên mặt không khỏi lộ ra một tia mờ mịt cùng nghi hoặc. Ta nhớ được lúc đó liền đứng ở chỗ này, hướng về quái vật nổ súng, ngắm chúng là đầu của nó. Nhưng mà phương vị cụ thể là bên nào tới nàng đưa lưng về phía Mã Tinh Giã nhà cửa chính biệt thự, hai tay lập tức bày ra một cái giơ lên thương ngắm chúng động tác, tựa như là ở đây. Qua một hồi lâu, nàng cuối cùng nhớ lại đại khái phương vị, sau đó ánh mắt rơi vào chính mình đối diện ngoài mấy chục thước trên hòn non bộ. Cái kia hòn non bộ xen vào nhau tinh tế, khe đá ở giữa điểm xuyết lấy lục thực, nước chảy xuôi theo thềm đá chậm rãi phía dưới, có một phong cách riêng. Tô Á chạy chậm đến đi tới núi đá bên cạnh, lại đối chiếu vào vừa rồi nhắm vào phương hướng hiệu chỉnh rồi một lần, lúc này mới túi đầu bắt đầu lục lọi lên. Không tệ, vị này liên bang cục cảnh sát trật tự tra khám khoa phó đội trưởng Tô Cảnh Quan, lần này tới là vì tìm kiếm đầu mối. Kể từ nàng tham dự đội nón sắt người sự kiện sau đó, bởi vì không hợp chương trình súng ống sử dụng vấn đề, Tô Á vui để hành chính nghỉ ngơi phần món ăn. Những ngày này tới, trong lòng của nàng một mực gần ẩn có chỗ lo nghĩ, ngày nhớ đêm mong, lan qua lộn lại đang tự hỏi một sự kiện. Đó chính là trước đây cái kia đội nón sắt quái vật, thật là chính mình chỗ đánh chết sao? Không trách Tô Á có loại nghi ngờ này, bởi vì trước đây nàng nổ súng bắn bên trong mục tiêu sau đó, mục tiêu cho chúng đạn phản hồi thật sự là có chút dị thường, cái kia trạng thái hoàn toàn không giống như là bị nàng đánh trúng. Đối với mình kỹ thuật bắn súng, nàng vẫn rất có lòng tin. Tại khoảng cách này phía dưới, nàng bắn độ chính xác là phi thường cao, gần như không sẽ có sai lầm. Thế nhưng là pháp y bên kia kết quả kiểm tra là, mũ giáp người thi thể bên trên hiện ra tổn thương toàn bộ đều đến từ thân thể bộ vị. Mặc dù đồng dạng là vết thương đạn bắn vết tích, nhưng Tô Á lại luôn cảm thấy cái kia không giống như là chính mình tạo thành. Ý nghĩ này một mực khốn nhiễu nàng. Nàng hôm nay rốt cục vẫn là định tới thật tốt điều tra một phen, quyết định muốn đem sự tình biết rõ ràng. Nói không chừng là lúc ấy trời tối quá, chung quanh đèn đường lại bị quái vật ảnh hưởng hư hao, cho nên ta góc độ bắn mới xảy ra sai lầm. Tô Á một bên tại hòn non bộ nham thạch bên trên tìm kiếm lấy cái gì, còn vừa dưới đáy lòng làm bản thân an ủi. Cái này cũng là nàng trải qua mấy ngày nay vẫn không có mở ra bắt đầu điều tra nguyên nhân. Con quái vật kia ngay từ đầu ta đánh không đến nó, là bởi vì nó tại trạng thái ẩn thân, về sau nó hiện thân sau đó liền có thể bị công kích đến, cho nên những thứ kia tổn thương có lẽ còn là ta tạo thành. Tôn đốc sát đều nói, tại quái vật thể nội phát hiện viên đạn của ta, hắn làm sao có thể đột nhiên. Trong đầu ý niệm dừng lại, Tô Á đầu ngón tay tại hòn non bộ khe đá bên cạnh chạm đến cái nào đó vật cứng, biểu lộ lập tức cứng đờ, hơi có chút run rẩy mà vén lên che chắn tầm mắt cỏ dại. Nàng lấy tay đem chúng quanh bùn đất quét đi, cẩn thận từng ly từng tí từ trong khe đá móc ra vật kia, chỉ thấy một cái màu da cam đầu đạn xuất hiện ở trước mắt. Tô Á trong đầu trong nháy mắt nổi lên nó các hạng thuộc tính tới: 9mm đường kính FS9X chiến thuật đánh, một loại chuyên vì liên bang cục cảnh sát thiết kế hiệu suất cao đạn dược, bộ liềm bao khỏa đồng đầu đạn hợp kim, chiếu cố tinh chuẩn tính chất, uy lực cùng tính an toàn. Viên đạn này Tô Á không thể quen thuộc hơn được, chính là nàng súng lục sử dụng loại hình. Sao, làm sao lại nàng nhịn không được hai mắt trừng lớn, nắm nuốt đầu đạn kia ngón tay hơi hơi trắng bệnh. Ngay sau đó, nàng lại cực nhanh tại phụ cận nham thạch bên trên tìm kiếm. Một lát sau, 5-6 viên đạn nhau nhau bị tìm được. Có bắn vào trong đất bùn, có nhưng là đánh vào nham thạch mặt ngoài, đầu đạn biến hình sau rơi xuống tại phụ cận trên mặt đất. Lại là thật sự chính mình những ngày này ngờ tới rốt cuộc được chứng thực, Tô Á ngu ngơ tại chỗ, trong lúc nhất thời không biết là nên cao hứng hay là nên bại. Quái vật kia thật không phải là ta đánh chết. Thế nhưng là Tôn đốc sát tại sao muốn gạt ta đâu? Đến cùng là ai làm? Hiện trường chẳng lẽ còn có người cũng có súng sao? Thế nhưng là hắn vì cái gì có thể giết chết con quái vật kia đâu? Tô Á lâm vào trong ngượng ngùng. Nàng không phải là không có hoài nghi tới Phương Đường, nhưng mà Phương Đường lúc đó thời điểm nổ súng tại Mã gia biệt thự trong viện, nàng chưa từng tận mắt nhìn thấy. Hơn nữa đối với mới từ đầu đến đuôi biểu hiện, đều chỉ bất quá là một cái thông thường thám tử thôi, cái này khiến nàng rất nhanh liền bỏ đi hoài nghi của mình. Tô cảnh quan, đi vào ăn cơm đi. Sau lưng, vương nữ sĩ mở cửa lộ ra thân thể, với tay ra hiệu nàng vào nhà. Tô Á trong đầu mạch suy nghĩ bị đánh gãy, trong lúc nhất thời lại lý mơ hồ đầu mối, chỉ có thể tạm thời coi như không có gì. Quỳnh Hoa thị, một gian tạm thời thiết lập ARC trong văn phòng. Đang tại ăn cơm hộp lặng yên trông thấy trong tay định vị giám sát báo cáo, để chén xuống đũa, đối với một bên Lục Lâm Xuyên nói, lão Lục, cái kia gọi Tô Á nữ cảnh sát đã đi điều tra, xem ra chúng ta phải có đồng nghiệp mới. Hắn nói, tại trên máy tính điều ra một đoạn màn hình giám sát, đó là vương nữ sĩ nhà trước cửa hình ảnh, Tô Á đang tại hòn non bộ chung quanh tìm kiếm vết đạn. Lục Lâm Xuyên gật gật đầu. Ta xem qua tư liệu của nàng, các phương diện năng lực cũng không tệ, có thể có được loại này đối với dị thường sự vật trực giác, không có bị cái kia mấy chương giả tạo báo cáo lừa gạt, cái này phù hợp chúng ta cụ phong cục đối với người mới tuyển nhận tiêu chuẩn. Hắn nói những lời này thời điểm một mực nghiêm mặt, nhìn qua hẳn là còn ở đối với mấy ngày trước sự tình có trô khúc mắc. Lặng Yên phảng phất không có để ý, phối hợp nói, những thứ này tiêu chuẩn cũng chỉ là thứ yếu, cụ phong cục dù sao cũng là trực thuộc ở liên bang nghị hội tài quản, ngoại trừ cá nhân tố chất, tổ chức coi trọng nhất vẫn là thành viên mới lai lịch bối cảnh. Vị này Tô cảnh quan là FBI trật tự tra khám khoa phó đội trưởng, bối cảnh gia đình cùng cá nhân bối cảnh đều sạch sẽ vô cùng, dạng này người kế tục mới là tổ chức cần nhất, chúng ta dẫn tiến nàng gia nhập vào, chắc hẳn Tô chủ quản bên kia là nhất định sẽ thông qua. Hừ, lại là một bộ này Lục Lâm Xuyên liếc mắt, bất mãn lẩm bẩm một câu, ngược lại tiếp tục ăn lên cơm tới. Chương 50, tiểu hắc chương 50, tiểu hắc buổi chiều, FBI hành chính trong đại lâu. Cái gì? Muốn đem ta cách chức? Tôn đốc sát văn phòng bên trong, Tô Á mặt mũi tràn đầy không thể tin nhìn xem trước mặt vị này lão lãnh đạo. Nàng vừa mới nhận được đối phương gọi điện thoại tới, để cho nàng trở về phân bộ một chuyến. Vốn đang tưởng rằng hành chính nghỉ ngơi kết thúc, thông chi nàng đi làm lại đâu, kết quả không nghĩ tới vừa đến đã nghe được một cái để cho nàng triệt để kinh ngạc đến ngây người tin tức. Cách chức. Đúng vậy, nàng một cái tra khám khoa phó đội trưởng, vậy mà liền bị cách chức như vậy, không phải tạm thời cách chức, cũng không phải xuống chức, mà là trực tiếp đuổi. Cái này khiến nàng trong lúc nhất thời hoàn toàn không cách nào tiếp nhận. Tô Á biết, chính mình lúc trước tại đối phó mũ giáp người lúc nổ súng cách làm mặc dù không hợp quy củ, thế nhưng cũng là vì bảo hộ Mã Tinh ra chuyện ra có nguyên nhân a nghỉ ngơi đã coi như là một loại phương thức xử lý, nhiều lắm là liền triệt tiêu chính mình đội phó chức vụ a, làm sao lại đem chính mình cách chức? Nàng như thế nào cũng nghĩ không thông, sự tình vì sao lại lấy tới tình trạng này? Ngắn ngủn mười mấy phút, một bộ cách chức quá trình đi so khai trừ cái thực tập sinh còn nhanh, nàng một cái tra khám khoa phó đội trưởng cứ như vậy đã biến thành một cái không nghề nghiệp nhân viên, đơn giản không thể tưởng tượng. Tô Á cũng không đần, nàng đoán được chuyện này có thể sẽ cùng mũ giáp người có liên quan. Nhưng trong đó nguyên nhân cụ thể nàng làm thế nào cũng nghĩ không thông, sự tình rõ ràng cũng đã kết thúc. Đi, ta lời nói đều chưa nói xong, ngươi cái gì cấp bách ta? Tôn Mậu Tài gõ bàn một cái nói, trên mặt lộ ra một tia bất đắc dĩ biểu lộ. Lúc ngay từ đầu biết được chuyện này, hắn cũng làm một bước, bất quá tại sau khi biết trận tướng, hắn trung quy là thở dài một hơi. Xem cái này a. Hắn nói từ trong ngăn kéo lấy ra một phần có dấu cơ mật hai chữ văn kiện. Tô Á mang theo không hiểu tiếp nhận, sau khi mở ra cả người đều ngây dại. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết nên làm thế nào cảm tưởng. Tôn đốc sát, ngài nói là ta bị chuyển điệu đến ARC. Chính là cái kia cụ phong cục đi. Cụ phong cục nàng tự nhiên biết, đoạn thời gian trước còn có người tự mình cho nàng hỏi qua lời nói đâu. Không phải chuyển điệu, là khai trừ sau lại chiêu mộ. Tôn Mậu Tài giải thích nói. Tô Ám một mặt tròn váng, cái này có gì khác nhau sao? Đi, cầm phần văn kiện này tới chống đỡ lầu phòng làm việc tạm thời bên trong tìm Lục cảnh quan A, từ giờ trở đi, ngươi chính là cụ phong cục. Người nhìn qua một mặt mờ mịt biểu lộ rời đi Tô Á, Tôn Mậu Tài thở dài một hơi. Hắn bây giờ cũng không biết đối phương cứ như vậy gia nhập cụ phong cục, đến cùng là phúc hay là họa. Nói đến, trước kia đối với cụ phong cục cái này thần thần bí bí cơ quan đến cùng là làm cái gì, hắn còn không có một cái minh xác nhận biết. Chỉ có thể thông qua thượng cấp đôi câu vài lời hiểu được cái ngành này không đơn giản, nhưng cùng lúc tính nguy hiểm cũng rất cao. Bất quá kể từ 3 ngày trước phát sinh ở Thanh Lâm Sơn một dãy sự kiện khẩn cấp sau đó, Tôn Mậu Tài cuối cùng ý thức được cái kia ngành chủ yếu chức trách. Cũng biết cái gọi là tính nguy hiểm rất cao đến cùng đại biểu cái gì, đây chính là cùng quái vật liều mạng a. Vừa nghĩ tới liều mạng, cơ thể của Tôn Mậu Tài liền không nhịn được run run một chút. Xem như FBI đốc sát, đêm hôm đó hắn cũng ở tại chỗ. Hắn mặc dù không hơn đi tuyến đầu cùng quái vật chiến đấu, nhưng mà tốt xấu cũng mắt thấy những thứ đó chỗ kinh khủng, ngay cả phòng vệ quân bên kia cũng phải xuất động máy bay tiêm kích mới có thể giải quyết. Thậm chí đến cuối cùng, đạo kia quỷ dị khe hở vẫn là từ cái nào đó thân phận không biết người thần bí giải quyết, cái này khiến Tôn Mậu Tài không khỏi sinh ra một tia mơ màng. Tiểu Tô bây giờ gia nhập cụ phong cục, có thể nàng sau này cũng trở thành người như vậy, một cái có được sức mạnh đặc thù, vượt qua cái gọi là lẽ thường siêu phàm giả ai trong văn phòng, vượt qua cái gọi là lẽ thường siêu phàm giả bản thân, bây giờ đang ngồi trước máy vi tính cùng người thông qua mạng lưới phần mềm xã giao trò chuyện. T, có muốn hay không đem ngươi hacker xếp hạng lại tiếp tục để thăng một cái cấp bậc? Một cái tin tức phát ra, nguyên bản đang định rút sạch uống cà phê Phương Đường, đột nhiên nhìn thấy đối phương dây hồi tới tin tức. Ta nói Phương lão bản, có thể hay không đừng gọi ta T, ngươi dạng này đều khiến ta cảm giác là lạ. Còn có, chúng ta lầu trên lầu dưới. Ngươi có chuyện gì trực tiếp ở trước mặt nói với ta không được sao sao, làm thần thần bí bí như vậy. Ua, tiểu tử này. Phương Đường Trọng mới ngồi xuống ghế, nhét lên chân bắt chéo. Đối phương không có trực tiếp trả lời hắn vấn đề, xem ra là không tin hắn lời nói, cho là mình là cùng hắn đùa thôi. Cũng chính xác, chính mình một cái thám tử văn phòng lão bản, cùng người ta thế giới xếp hạng 87 hacker nói gì để cho hắn để thăng thứ tự, nghe vào quả thật có chút giận. Bất quá Phương Đường nhưng không có nói đùa hắn, hắn thật sự có biện pháp để cho Tiểu Hắc để thăng hạng. Tới giúp ta làm việc, ta có thể cho ngươi một cái vĩnh viễn cũng sẽ không bị công phá tường lửa. Hắn đánh ra một hàng chữ, khai ra chính mình bản giá. Biên cảnh sẽ vỡ tường lửa, nắm giữ phản truyền nhận thức hệ thống. Trừ phi là gặp phải nắm giữ càng mạnh hơn đặc tính dị hóa vật, nếu không thì bằng thông thường hacker thủ đoạn, căn bản không có khả năng công phá, thậm chí căn bản liền không cách nào truy tung khóa chặt đến nơi đây. Về điểm này, Phương Đường nhưng không có nói dối. Chỉ cần Tiểu Hắc có thể gia nhập vào biên cảnh trong tổ chức tới, như vậy tự nhiên có thể tiếp thụ lấy tường lửa bảo hộ. Đến lúc đó là một hoàn toàn không cần bận tâm phòng thủ hacker, Tiểu Hắc dưới tình huống không sợ bị truy tung, xếp hạng tự nhiên có thể được đến tăng trưởng rõ rệt, điểm này dù là Phương Đường không phải người trong nghề cũng là rất rõ ràng. Lần này, đối phương trầm mặc rất lâu, lúc này mới phát tới một cái dấu chấm hỏi. Phương Đường biết hắn không tin, dứt khoát đánh chữ nói: "Như vậy đi, chúng ta tới đánh cược, ta cho ngươi 3 ngày thời gian, chỉ cần ngươi có thể công phá ta server, đánh cắp đến ta diễn đàn bên trong người sử dụng tư liệu, ta liền thua ngươi 5 vạn liền bằng tệ, bằng không mà nói, về sau ngươi liền tới làm việc cho ta, như thế nào?" Hắn hiểu rất rõ Tiểu Hắc. Đối với người dạng này, Tiểu Hắc sử dụng phương pháp không giống với Thâm Hải, chỉ dựa vào trung nhị là không giải quyết được vấn đề. Phương thức tốt nhất chính là tại đối phương si mê chuyên nghiệp lĩnh vực, cho hắn đầy đủ rung động đả kích và hồi báo, đây mới là hắn không cách nào cự tuyệt dụ hoặc. Một bên khác, Tiểu Hắc đầu tiên là gửi liên tiếp im lặng tuyệt đối, sau đó, đột nhiên lại gửi một cái hồ ly ha 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 cười to biểu lộ, nói: "Ta nói Phương Trình Thám, ngươi cái kia sẽ vợ vẫn là ta giúp ngươi thành lập đây này, IP địa chỉ cũng là ta giúp ngươi làm, liền diễn đàn cũng là ta làm, ngươi để cho ta tới ngươi diễn đàn bên trong tìm tư liệu, đây không phải so trong sân bóp một cây hành tây còn đơn giản đâu." Hơi dừng lại một hồi, hắn lại đánh chữ nói: "Vất quá như vậy cũng tốt, tặng không tiền ai không cần đâu, lời nói thế nhưng là ngươi nói, ngươi thua liền cho ta 5 vạn, cũng không thể đổi ý à." Chương 51, Tiểu Hắc nổ chương 51, Tiểu Hắc nổ nhìn xem nói chuyện phiếm trên trang bìa đáp lại, Phương Đường nhịn cười không được. Cá đã mắc câu, kế tiếp chỉ cần ngồi chờ chính nó bơi tới là được. Thân thể của hắn hướng về sau ngửa đi, nghiêng dựa vào màu đen vải bạt trên ghế, ánh mắt nhìn chăm chú lên đối phương cuối cùng lại gửi đi tới một cái tin tức. "Không cần 3 ngày, ngươi cái kia sẽ vợ ta 3 phút liền có thể giải quyết, ta cũng không trông cậy vào ngươi đưa tiền, đến lúc đó ngươi bao ta 1 tháng cơm nước là được, nhà ngươi cái kia lớn ngốc nha đầu mặc dù thèm ăn điểm, nhưng mà làm đồ ăn vẫn là rất không tệ." Phương Đường cười lắc đầu. 3 phút, gia hỏa này cũng quá cuồng vọng một điểm. Bất quá hắn quả thật có cuồng vọng tư bản. Liên bang xếp hạng 87 hacker cũng không phải cái gì hạng người vô danh, đặt ở toàn bộ vòng tròn bên trong cũng có thể gọi là đại lão. Chỉ có điều, hắn lần này cần đối phó cũng không phải thông thường server, mà là đi qua bản nguyên dị hóa sau đó, nắm giữ phản truyền nhận thức tường lửa siêu phàm tồn tại. Vô Ưu văn phòng dưới lầu, Tiểu Hắc trong phòng. Gian phòng lờ mờ mà lộn xộn, 3 đài màn hình không ngừng lóe lên. Chất trên bàn đầy ổ cứng, công cụ cùng đồ ăn vặt đóng gói, trong góc một đài server vụ vụ văng rọi, trong không khí tràn ngập cà phê cùng dấu hiệu hương vị. Tiểu Hắc ngồi ở trên ghế, sau khi đem cái kia 3 phút phá giải tuyên ngôn phát ra ngoài, hắn bắt đầu không nhanh không chậm điều chỉnh công cụ của mình phần mềm. Cái này Phương lão bản, cũng không biết là rút cái gì điên, lại muốn cầm ta làm sẽ vợ khiêu chiến ta, hắn bĩu môi, chợt nhớ tới mấy ngày qua, đối phương cuối cùng sẽ hỏi mình một chút kỳ kỳ quái quái vấn đề, lúc này mới hiểu rõ ra là chuyện gì xảy ra. Khó trách hắn hôm trước chạy tới tìm ta, nói cái gì muốn mở rộng diễn đàn quy mô, hỏi ta nên chú ý cái nào an toàn tai họa ngầm hôm qua cũng là, muốn cho ta về sau định kỳ giúp hắn giữ gìn diễn đàn gia hỏa này, nguyên lai trước đó vẫn luôn là làm nền, liền đợi đến hôm nay cho ta thu lưới đâu, để cho ta đem hắn diễn đàn công phá, tiếp đó thua ta một khoản tiền, lại thuận lý thành chương để ta làm dành riêng cho hắn cố vấn. Tiểu Hắc mặc dù có thời điểm biết đầu góc chúng gió làm ra một chút kỳ hoa cử động, nhưng mà hắn cũng không đần, tương phản còn rất thông minh, bằng không mà nói cũng không khả năng có thành tựu hiện tại. Hắn cảm thấy mình đã xem thấu Phương Đường ý đồ, chỉ tiếp đối phương như thế nào cũng không tính tới, chính mình đã sớm biết được hết thảy, căn bản không mắc mưu. Tiểu Hắc cảm thấy chính mình là một cái phóng đãng không bị trói buộc yêu tự do người, không thích gò bó. Bằng không thì lấy năng lực của hắn đi tìm cái mạng lưới công ty, đảm nhiệm an ninh mạng phương diện chức vụ, cái kia đã sớm thực hiện tài phú tự do. Như vậy cũng tốt, Bạch Phiêu 1 tháng cơm nước, tiết kiệm ta ngày ngày điểm chuyển phát nhanh. Hắc hắc, hắn vừa suy nghĩ lấy, trên tay lại là không ngừng dùng túi công cụ của mình đối với Phương Đường sẽ vợ tiến hành quét hình, nhanh chóng kiểm tra sẽ vợ môn, xem trước một chút cái nào là mở, cái nào là đóng. Chỉ là khi Tiểu Hắc đang chuẩn bị ghi chép, ngoài ý muốn đột nhiên xảy ra, ông máy vi tính quạt bắt đầu điên cuồng chuyển động, phát ra chói tai cả âm. Trên màn hình số liệu đột nhiên bắt đầu nhăn nhó, một hồi nhảy lên sau, vậy mà trực tiếp trên máy. Cái quỷ gì? Máy vi tính của ta hỏng. Tiểu Hắc chụp 2 cái thùng máy, mặt lộ kinh ngạc. Hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, mà là trực tiếp đem máy tính khởi động lại, màn hình lần nữa quay về đến mặt bàn trạng thái. Nhìn đồng hồ, đã qua hơn 1 phút đồng hồ. Quên đi, hay là trực tiếp đi cửa sau a? Hắn lắc đầu, dự định nhảy qua những cái kia rườm rà trình tự, trực tiếp dùng chìa khóa vạn năng mở cửa. Chính như hắn lúc trước lời nói, server là hắn giúp Phương Đường làm, muốn tiến đối phương diễn đàn bên trong thu hoạch người sử dụng tư liệu, thật đúng là không phải việc khó gì. Ngay sau đó, ngay tại Tiểu Hắc chuẩn bị đưa vào cửa sau dấu hiệu thời điểm, kinh ngạc phát hiện chính mình bàn phím vậy mà mất linh, đèn chỉ thị rõ ràng vẫn sáng, nhưng chính là ấn phím xuống không có phản ứng. Dựa vào, không phải là vừa rồi uống cà phê thời điểm đem nước giải vào đi à? Hắn thầm mắng một tiếng, cái này bàn phím hắn nhưng là tiêu hơn 900 liên bang tệ mua đâu. Từ gian phòng trong góc chất đống trong một đống tạp vật nới ra mấy cái đã sớm không cần cũ kỹ bàn phím, hắn từng cái nếm thử kết nối, nhưng từ đầu đến cuối không thể thành công. Ta đi, ta dùng bàn phím vào được rồi. Tiểu Hắc tức giận, phen này dày vò xuống đã sớm qua 3 phút, vừa nghĩ tới chính mình vừa mới thổi như không thể thực hiện, hắn cũng cảm giác một hồi phiền muộn. Vừa rồi khoác lác thổi lớn tiếng như vậy, bây giờ tốt, đều 5 phút đi qua, lần này mặt mo là muốn vứt sạch. Tiểu Hắc nói thầm một tiếng chính mình hôm nay thực sự là xui xẻo, những chuyện này không tới sớm không tới trễ, hết lần này tới lần khác lúc này tới, đơn giản để cho hắn có một loại bị lao thiên gia nhằm vào cảm giác. Nhưng mà, vừa mới vận rủi rõ ràng vẫn chỉ là món ăn khai vị. Một giây sau, hắn con chuột kim đồng hồ không bị khống chế run rẩy lên, đừng nói cờ lực thao tác, chỉ là nhẹ nhàng nhúc nhích một cái liền có thể lôi ra một mảnh tàn ảnh. Con chuột cũng hỏng. Tiểu Hắc muốn điên. Xa 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 cùng lúc đó, bên hai truyền đến một hồi thật lưa thưa âm thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, kinh hai phát hiện tại bên chân mình một đống dây điện chỗ, một nắm đấm lớn lông xám chuột đang gặm cắn hắn dây lưới. Ta dựa vào. Chuột chết. Hắn vội vàng tiến lên đi ngăn cản, nhưng đã quá muộn, hắn dây lưới tại lông xám chuột răng cửa phía dưới trực tiếp cắt thành hai khúc. Tiểu Hắc trợn tròn mắt. Không có mạng, cái này còn thế nào làm hacker tập kích? A, đúng, còn có mạng vô tuyến. Ngay tại hắn ý nghĩ này vừa mới xuất hiện thời điểm, bên hai đột nhiên truyền đến bịch một tiếng. Quay đầu nhìn lại lúc phát hiện, hắn bày ra tại trong hộp tủ nửa chén không uống xong cà phê không biết thế nào từ bên trên rơi xuống, nện ở trên máy chủ thùng máy. Còn lại cà phê chất lỏng toàn bộ đều lật út tiến vào bên trong thùng máy, trong phòng lập tức bốc lên châm chút lửa hoa. Lần này tốt, máy tính máy chủ cũng hỏng. Ta hôm nay có phải hay không phạm thiên điều? Tiểu Hắc khỏe miệng co giật. Dưới ánh mắt của hắn ý thức liếc mắt nhìn đặt ở bên giường laptop. Nhưng mà chính là cái nhìn này, lại xảy ra chuyện. Đỉnh đầu trần nhà truyền đến nhẹ dị hưởng, không có dấu hiệu nào vậy mà trực tiếp rớt xuống, mang theo khối lớn treo đỉnh hung hăng đập vào phía dưới trong máy vi tính xách tay. Ầm ầm. Trên lầu, Phương Đường dựa vào ghế uống vào cà phê, đột nhiên nghe thấy phía dưới truyền đến một tiếng vang thật lớn. Hắn đầu tiên là hơi sững sờ, sau đó giống như là đột nhiên nghĩ đến cái gì, nhanh chóng đứng dậy cầm một cái bình cứu hỏa, hướng dưới lầu chạy tới. Khu khu cụ. Khu khu cụ cụ khi Tiểu Hắc đầy bụi đất bị hắn từ trong phòng cứu ra, biểu lộ đã lâm vào một mảnh ngốc trệ, trong miệng còn không ngừng mà nhắc tới cái gì. Xong, toàn bộ đều xong. Gia sản của ta mất giáo, còn đem phòng ở đốt, chủ thuê nhà sẽ giết ta chương 52, có chơi có chịu chương 52, có chơi có chịu lúc này Tiểu Hắc phá lệ chật vật. Hắn toàn thân bẩn thỉu, tóc giống như là bị cháy rủi một khối, lộn xộn không chịu nổi. Trên quần áo dính đầy cho bụi, mắt cá chân tựa hồ cũng bị thương, đi trên đường khập khiễng. Nhìn xem người trước mắt một bộ thê thảm cảnh tượng, Phương Đường đột nhiên có một cỗ cảm giác tội lỗi. Nếu như hắn không có đoán sai, gia hỏa này biến thành dạng này, hẳn là cùng chính mình sẽ vỡ thoát không khỏi liên quan. Phía trước hắn tại khảo thí tường lửa công năng lúc, đã từng tìm người thử qua, kết quả cùng bây giờ không sai biệt lắm. Chỉ có điều lúc đó bọn hắn thấy tốt thì ngưng, không có giống Tiểu Hắc làm cho thảm liệt như vậy. Không có việc gì không có việc gì, phòng ở không đốt, chính là một điểm nhỏ ngọn lửa mà thôi, ta đều giúp ngươi dập tắt. Hắn đưa cho đối phương an ủi. Tiểu Hắc nâng lên cặp kia đầy sương mù con mắt, nhìn hắn một cái, lại cúi đầu. Phương lão bản, ngươi cái này đánh cược thực sự là tà môn, ta chỉ sợ tạm thời không có cách nào cùng ngươi dựng lên Phương Đường cười cười. Hàng này đến bây giờ còn không có phản ứng kịp chính mình là vì cái gì bị tội đâu. Đi thôi, đi với ta trên lầu, ta dẫn ngươi kiến thức đánh bại đối thủ của ngươi. 10 phút sau, nhìn xem trước mắt đây cơ hồ từ trong màn hình máy vi tính nhảy ra diễn đàn giao diện, Tiểu Hắc một bộ trận mắt hốc mồm bộ dáng. Phương lão bản, ngươi nói là vừa rồi ta sợ dĩ xui xẻo như vậy, thì ra là vì vậy diễn đàn tưởng lựa dở cho quỷ. Hắn đến bây giờ còn có chút không dám tin. Cứ việc tại công kích biên cảnh diễn đàn lúc tao ngộ liên tiếp ngoài ý muốn, nhưng Tiểu Hắc chưa bao giờ đem những thứ này quái sự cùng tưởng lựa liên hệ với nhau. Nói đùa cái gì? Hắn đại danh đỉnh đỉnh hacker T từ 8 tuổi liền bắt đầu chơi lập trình, tưởng lựa là cái gì hắn lại quá là rõ ràng, nhưng cho tới bây giờ chưa nghe nói qua nhà ai tưởng lựa có thể đem người khác trần nhà đều phá hủy a. Thế này sao lại là khoa huyễn? Đây quả thực là huyền huyễn. Hắn bây giờ có một loại muốn hộp máu cảm giác. Ngươi cùng người khác chơi phép tính, người khác đùa với ngươi đạo pháp. Này làm sao đánh? Ngươi nếu là sớm nói ngươi cái này tưởng lựa là làm vật lý công kích, ta mẹ nó mới sẽ không đánh với ngươi đánh cuộc này đâu. Tốt, có chơi có chịu, ngươi những cái này lão ngoan đồng hỏng cũng liền hỏng, quay đầu đem trong ổ cứng số liệu khảo đi ra là được, về sau dùng ta này đại server, ngươi còn sợ ngươi xếp hạng không thể để thằng sao? Phương Đường vỗ vỗ bờ vai của hắn, ra hiệu hắn muốn nhìn về phía trước. Tiểu Hắc bị Phương Đường lời nói xúc động, từ lúc trước phiền muộn bên trong dần dần lấy lại tinh thần. Khi hắn lần nữa nhìn về phía trước mắt máy tính giao diện lúc, trong ánh mắt đã nhiều hơn một loại tâm tình phức tạp, rung động, nghi hoặc, mê mang. Hắn thực sự không thể nào hiểu được, rõ ràng chỉ là một đài thông thường máy tính màn hình, làm sao có thể thể hiện ra như thế vượt quá tưởng tượng hiệu quả. Diễn đàn mạng nội bộ sau khi mở ra, chiếu hình ra giao diện phản phất một cái lập thể hình ảnh 3 chiều, thậm chí có thể dùng hai tay trực tiếp tiến hành qua lại thức thao tác. Loại kỹ thuật này đã hoàn toàn vượt ra khỏi hắn nhận thức phạm vi. Đây là dị hóa vật, ngươi có thể đem nó lý giải trở thành một loại dị thường, vượt qua phổ thông sự vật phương thức vận hành, có được một bộ duy nhất thuộc về quy tắc của mình. Phương Đường âm thanh từ bên cạnh truyền đến, nghe vào trong thai không hiểu nhiều hơn một phần trang nghiêm. Giống như vậy dị thường còn rất nhiều, gia nhập vào tổ chức của chúng ta sau đó, ngươi có thể có bao lớn thời gian đi tìm hiểu. Đương nhiên, nếu là ngươi không muốn, vậy ta cũng sẽ không miễn cưỡng. Chỉ có điều hôm nay chứng kiến hết thảy ngươi cũng chỉ có thể nát vụn tại trong bụng, bằng không một khi ngươi muốn tiết lộ cho liên bang chính phủ, hay là tại tưởng lựa tổ bộ lộ gì ạ ý thức phạm vi bên trong những người khác, như vậy ngươi hôm nay tao nộ sẽ lại một lần nữa diễn ra. Tiểu Hắc nghe hắn lời nói, hai mắt xuất thần nhìn lên trước mắt mạng nội bộ giao diện mọi người, sau một lúc lâu lúc này mới hồi phục tinh thần lại, nói, sẽ không, có chơi có chịu, tất nhiên ta thua, vậy ta về sau liền sẽ theo lời ngươi nói làm. Bất quá ngươi nhưng không cho lừa gạt ta, cái này tường lửa tác dụng thật sự cũng có thể đối với ta có hiệu lực, ta suốt đời nguyện vọng chính là tiến vào hacker bảng trước 10, chỉ cần có nó, tại không có người có thể truy tung đến tình huống của ta phía dưới, ta quả thật có hy vọng đạt tới cái mục tiêu này. Phương Đường gật đầu nói, đó là tự nhiên, tường lửa sẽ đối với diễn đàn bên trong mỗi một cái hội viên có hiệu lực. Hắn nói đưa cho đối phương một tấm bảng biểu. Tốt, như vậy từ hôm nay trở đi, ngươi chính là biên cảnh một thành viên, danh hiệu T tổ chức quy tắc cùng sứ mệnh, sau đó ta sẽ để cho Lý Nhạc Nhạc cùng ngươi nói tỉ mỉ, trở về nghỉ ngơi thật khỏe một chút ta, thuận tiện xin một cái diễn đàn tài khoản, ngày mai ta hội chính thức mang ngươi đi tới tổ chức căn cứ. Tiểu Hắc hoảng hoảng hốt hốt trở về. Sự tình hôm nay đối với hắn xung kích thật sự là có chút quá lớn, hắn cần thật tốt tiêu hóa một chút. Nhìn đối phương sau khi đi bị một lần nữa đóng lại đại môn, Phương Đường ngồi ở bàn bên cạnh hai tay khoanh chống đỡ cái cằm, ánh mắt lộ ra vẻ suy tư. Trung tâm khu, Bạch Ngọc Lan thành phố. Xem như trung tâm khu thành phố trọng yếu, Bạch Ngọc Lan thành phố lấy phồn bình kinh tế và độ cao thành thị hóa nổi tiếng. Cứ việc diện tích cùng Bình Hoa thị tương tự, nhưng kinh tế sức sống cùng thành thị hóa trình độ viễn siêu cái sau, thậm chí có thể cùng liên bang khu trung tâm rất nhiều thành thị sánh vai. Có người nói, Bạch Ngọc Lan thành phố chính là khu trung tâm ảnh thu nhỏ. Đối với những cái kia cả một đời vô duyên bước vào khu trung tâm mà nói, ở đây chính là bọn hắn nhìn trộm khu trung tâm phong mạo cửa sổ. Nguyên nhân chính là như thế, Bạch Ngọc Lan thành phố hấp dẫn đại lượng đến từ thành phố chúng quanh ngoại lai vụ công việc nhân viên, trở thành một tòa tràn ngập sức sống cùng cơ hội di dân thành thị. Các Kiệt chính là một trong số đó. Hắn đến từ Quỳnh Hoa thị, là một tên chừng 30 tuổi phổ thông đi làm người. Cuộc sống của hắn đơn giản gần như đơn điệu, mỗi ngày đi tới đi lui tại phòng thuê cùng công ty ở giữa, cơ hồ không có bất luận cái gì hoạt động xã giao. Thật vất vả thông qua ra mắt quen biết một cái đối tượng, lại bởi vì mua không nổi phòng, cuối cùng tại vài ngày trước chia tay. Trước khi đi, đối phương đem hắn đưa tặng lễ vật hung hăng đập vào trên mặt của hắn. Đó là một cái chén dĩa lớn nhỏ cao su tiểu bị vàng, nhìn qua bình thường không có gì lạ, giá trị bất quá 2-30 liên bằng tệ. Các Kiệt vốn là cái đần độn người, đương nhiên sẽ không tặng quà, hắn cho là bạn gái sử dụng tiểu vịt vàng ảnh chân dung liền sẽ rất ưa thích mới đúng, nhưng mà lại tự đòi cái mất mặt. Nhìn xem cái này bị ném trở về con vịt nhỏ, Các Kiệt trong lòng rất là thất lạc. Bất quá hắn cũng không có đem tiểu vịt vàng vứt bỏ, mà là đặt ở trong góc phòng, gần như sắp lãng quên. Thẳng đến một ngày này, tiểu vịt vàng đột nhiên bắt đầu chuyển động. Các Kiệt rủi rủi con mắt, cho là mình hoa mắt. Nhưng mà khi hắn xác nhận cái này con vịt nhỏ thật sự sẽ tự mình hành động, trong đầu lập tức hiện ra vô số ý niệm. Hắn liên tưởng đến trong tiểu thuyết nhân vật chính kỳ ngộ, tim đập không khỏi tăng tốc. Chẳng lẽ đây chính là ta kim thủ chỉ? Chia tay sau đó nên đón kim thủ chỉ, loại xáo lộ này hắn tại trong tiểu thuyết thấy nhiều lắm, không nghĩ tới hôm nay vậy mà lại buông xuống đến trên đầu mình. Các Kiệt vừa hưng phấn lại thất vọng, hắn quyết định đem tiểu vịt vàng sẽ động tin tức giấu ở đáy lòng, ai cũng không nói cho. Hắn tính toán nghiên cứu thật kỹ một phen huyền bí trong đó, nói không chừng chính mình sau này thật có thể nhất phi trùng thiên đâu. Chương 53, biên cảnh di tích chương 53, biên cảnh di tích biên cảnh thế giới vẫn là một mảnh hoang vu cùng tĩnh lặng. Từ lần trước nhận được một đoạn nhỏ ách vòng thạch nát phía sau, Phương Đường liên tiếp mấy ngày cũng chưa từng lại có phát hiện mới. Mảnh thế giới này trên bản chất đã sắp gặp tử vong. Ngoại trừ bầu trời xa xa bên trong đạo kia giữ tận khe hở cùng tràn ngập hắc khí, nơi mắt nhìn thấy đều là mênh mông vô bờ hoang dã, hoang vu làm cho người khác ngạt thở. Trước mặt hắc khí nồng độ giống như rất cao liên tiếp hành tẩu mấy ngày, Phương Đường cuối cùng phát hiện một chỗ cùng người khác bất đồng chỗ. Nơi đó bị một mảnh đậm đặc khí tức màu đen bao phủ. Những thứ này thực cũng không giống những địa phương khác, bị hút vào bầu trời trong cái khe, mà là chồng chất cùng một chỗ, tạo thành một mảnh mê vụ một dạng khu vực. Cái này khiến nó ở trên vùng hoang dã phá lệ bắt mắt, cách rất xa liền có thể nhìn thấy. Phương Đường gia tăng cấp bộ, hướng về một khu vực như vậy đi đến. Những ngày này, ta có thể dừng lại ở biên cảnh thế giới thời gian dài hơn, đã hướng tới vô hạn. Chỉ cần ta muốn, hẳn là có thể một mực dừng lại tiếp. Như vậy nhìn tới, ta cùng thế giới này độ phù hợp tựa hồ lại tăng mạnh trên đường, suy nghĩ của hắn không khỏi trôi hướng những ngày này tại biên cảnh trong thế giới biến hóa. Giống như là từ vừa mới bắt đầu chỉ có thể dừng lại ở ác mộng cấp độ, càng về sau có thể triệt để tiến vào, Phương Đường cảm thấy, theo tự thân dung nhập càng sâu, lực lượng tinh thần của hắn cũng tại tăng trưởng rõ rệt. Bây giờ, túi đầu nhìn lại thời điểm, hắn đã có thể rõ ràng trông thấy mộng cảnh bên trong thân thể này bộ dáng. Một thân phân tán áo ngủ ăn mặc, trần trụi hai chân, mặc cùng ngoại giới không khác nhau chút nào. Đây là hôm nay tiến vào biên cảnh thế giới sau mới xuất hiện biến hóa. Dĩ vãng tiến vào biên cảnh thế giới lúc, Phương Đường quan sát thân thể của mình, chỉ có thể nhìn thấy bị màu đen khí tức bao vây mơ hồ hình dáng. Mà bây giờ, hắn lại cảm giác chính mình cùng tại ngoại giới thời điểm không có gì khác biệt. Chẳng lẽ nói, ta đem ngoại giới quần áo cũng mang vào, trong lòng Phương Đường khẽ động, như có điều suy nghĩ. Mộng cảnh thế giới đồ vật có thể mang đi ra ngoài, cái kia thực tế thế giới đồ vật tự nhiên cũng không có lý do không thể mang vào. Trước đó có lẽ là dung hợp trình độ thiếu, nhưng hiện tại xem ra, đã hoàn toàn không có vấn đề. Hắn nghĩ tới ở đây, sờ lên chính mình trong áo ngủ bên cạnh túi vị trí. Ở nơi đó, một nhánh hình trụ tròn vật thể đang lặng lặng nằm ở trong đó, màu đen mặt ngoài hiện ra u linh tia sáng, đó chính là trước mắt hắn tối cường bản nguyên dị hóa vật, linh nhận. Hô quả là thế mò tới bút máy chỗ, Phương Đường tâm bên trong ổn định rất nhiều. Có cái này vô kiên bất tồi linh nhận, tiếp xuống tìm tòi hành trình không thể nghi ngờ sẽ nhẹ nhõm không ít. Nếu là có thể, ta thật hy vọng có thể đạp bút máy bay qua nhìn xem cái kia như cũng còn rất dài một khoảng cách hắc khí khu vực, Phương Đường tâm bên trong rất là phiền muộn. Biên cảnh thế giới trống trải cùng hoang vu để cho người ta cảm thấy vô cùng kiềm chế. thấy xa xa cái nào đó sự vật thời điểm, lại luôn phải hao phí thời gian dài mới có thể đến, có một loại nhìn núi làm ngựa chết cảm giác. Cũng chính là bút máy quá nhỏ, Phương Đường rõ ràng có thể điều khiển nó, nhưng lại không cách nào giống tiên hiệp trong tiểu thuyết như thế ngự kiếm phi hành, thực sự đáng tiếc. Mở ra ảm thực hình thái, bay về phía trước chạy lại chạy một khoảng cách, cũng không biết trải qua bao lâu, hắn cuối cùng đã tới cái kia phiến bị đậm đặc hắc khí bao phủ khu vực. Chỉ thấy trước mắt hắc khí tụ tập cùng một chỗ, giống một đoàn tan không ra mực, ngưng tụ không tan, tạo thành một cỗ thâm thúy bộ khu, để cho người ta thấy không rõ bên trong bộ dáng. Những thứ này thực vì cái gì không có bị khe hở đi? Chẳng lẽ có đồ vật gì đang hấp dẫn bọn chúng? Chờ đã, đây là khi Phương Đường tới gần hắc khí biên giới thời điểm, tinh thần đột nhiên kịch liệt ba động một chút, giống như là cảm giác được cái gì, ánh mắt nhìn chằm chằm trong hắc khí phương hướng. Chuyện gì xảy ra? Loại cảm giác này là hắn không biết nên hình dung như thế nào, chỉ cảm thấy bên trong có một cổ thần bí khí tức đang hấp dẫn tự mình đi tới, loại kia kỳ lạ lực hấp dẫn để cho hắn trong lòng dâng lên vô hạn hiếu kỳ. Không đúng, chẳng lẽ là cái gì cả bấy? Hắn lắc đầu, cưỡng chế xua tan đi loại cảm giác này. Dựa theo đồng dạng trong chuyện xưa tình tiết đến xem, đồ vật trong này nói không chừng đối với chính mình không có hảo ý, nhưng mà, tỉnh táo lại sau, hắn lại cảm thấy khả năng này cực kỳ bé nhỏ. Dù sao, biên cảnh thế giới đã gần như sụp đổ, từ những cái kia cự sói thi cốt vết tích đến xem, nơi này dân bản địa sớm đã tiêu vong, trên lý luận hẳn là không người sống. Nhưng mọi thứ không có tuyệt đối, Phương Đường cảm thấy chính mình vẫn cẩn thận là hơn. Những hắc khí này, cùng phía ngoài thực một dạng, có rất mạnh ăn mòn tính chất, không thể dừng lại lâu, hắn mở ra ảm thực hình thái, duỗi ra một cái tay hướng về trong hắc khí thăm dò mà đi. Cảm giác vẫn được, bằng vào thực lực bây giờ của ta, hẳn là có thể kiên trì một hồi. Phương Đường thu tay lại, trong lòng quyền hành một phen, cuối cùng vẫn quyết định đi vào tìm tòi hư thực. Mặc dù không xác định bên trong đến cùng cất giấu cái gì, nhưng hắn nhưng cũng lựa chọn tìm tòi thế giới này, liền không khả năng một điểm phong hiểm đều không bước lên. Huống hồ, đồ vật bên trong chưa chắc đã là nguy hiểm. Chỉ cần cẩn thận một chút, coi như thật gặp phải tình trạng đột phát, lấy thực lực của hắn bây giờ, tại ảm thực hình thái toàn lực bộc phát phía dưới, chạy trốn cũng không thành vấn đề. Nghĩ tới đây, hắn hít sâu một hơi, chậm rãi đưa cánh tay thăm dò vào trong hắc khí, sau đó là toàn bộ thân thể. Theo Phương Đường hoàn toàn không có vào hắc khí, trước mắt ánh mắt lập tức hoàn toàn mơ hồ. Đậm đà hắc khí giống tầng một vừa dày vừa nặng màn che, để cho hắn thấy không rõ hoàn cảnh xung quanh, che đậy tầm mắt, càng đi vào trong, tình huống càng nghiêm trọng hơn. Cũng may ảm thực hình thái phía dưới, hắn cũng không hoàn toàn ỷ lại thị giác tới dò xét hoàn cảnh, tinh thần lực cảm giác càng là không thể thiếu một bộ phận. Phương Đường dưới chân bước chân tăng tốc, tại hành tẩu ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắn cảm giác chính mình dường như là xuyên qua cái nào đó che chắn. Trước mắt hắc khí đột nhiên tiêu tan, thay vào đó là một mảnh đổ nát thê lương một dạng phế tích. Đây là cái nào đó di tích sao? Phương Đường ánh mắt nhanh chóng quét qua bốn phía, cuối cùng rơi vào vị trí trung tâm tương đối bảo tồn hơi tốt bên trong một dãy nhà. Đi qua quanh năm báo cắt ăn mòn, khu di tích này lộ ra pha tạp tàn phá, bức tường chóc từng mảng, thạch trụ ưu tiên, tuế nguyệt ở trên đó lưu lại không thể xóa nhòa vết tích. Không có bất kỳ sinh mạng nào dấu hiệu, sương mù khu vực nội bộ cùng ngoại giới một dạng, tĩnh lặng làm cho người khác tìm đập nhanh. Ngoại trừ, hấp dẫn hắn nhất ánh mắt là bên trong di tích lơ lửng những cái kia vật thể. Đá vụn, đất cát, giống như là bị lực lượng nào đó kéo lên, tung bay ở giữa không trung, cái này khiến tầm mắt của hắn nhận lấy rất đại trình độ ảnh hưởng. Đem tinh thần lực cảm giác mở tối đa, Phương Đường cẩn thận hướng về cái kia tòa nhà rách nát không chịu nổi kiến trúc tới gần. Kiến trúc đã nhìn không ra nguyên bản bộ dáng, tại thời gian rội rửa phía dưới, chỉ còn lại một nửa tàn viên. Tàn phá bức tường trên hiện đầy vết rách, cảnh hoang tàn khắp nơi, lung lay sắp đổ. Phương Đường một cước bước vào trong đó, ở đó cổ phần kỳ diệu cảm giác dẫn đạo phía dưới, ánh mắt của hắn trước tiên rơi vào trung ương một khối trên bệ đá. Chương 54, bay lượn phù văn chương 54, bay lượn phù văn cái kia bệ đá đứng sừng ở kiến trúc phế tích chính giữa, lộ ra phá lệ bắt mắt. Cùng trung quanh tan nát vô cùng hoàn cảnh tạo thành so sánh rõ ràng chính là, bệ đá mặt ngoài cơ hồ không có dấu vết hư hại. Liên bên trên khắc kỳ lạ ký tự cũng chưa từng chịu ảnh hưởng. Phương Đường ngờ tới, cái này chỉ sợ cùng trên bệ đá trưng bày món đồ kia có liên quan. Mà cái này cũng chính là hắn bị hấp dẫn đến đây nguyên nhân. Chỉ thấy trên bệ đá, một cái to bằng miệng chén màu trắng mảnh đá yên tĩnh đặt vào. Mảnh đá mặt ngoài tản mát ra huyền ảo tia sáng, nhu hòa nhưng không để coi nhẹ, đem chung quanh khu vực bao phủ trong đó. Rõ ràng, cái này cũng là bệ đá vì cái gì có thể giữ lại đến nay duyên cớ. Phương Đường ánh mắt chậm rãi rời xuống, rơi vào trên bệ đá nền móng. Nơi đó khắc đầy hắn xem không hiểu ký hiệu, dường như là thế giới này dân bản địa ngôn ngữ. Những ký hiệu này sắp xếp chỉnh tề, phản phất tại nói một loại nào đó cổ lao bí mật, nhưng lại bởi vì không người có thể giải mà lộ ra thần bí khó lường. Chỉ là, khi hắn nhìn chăm chú những phù hiệu kia, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ khó có thể dùng lời diễn tả được rung động. Nay chuỗi rõ ràng chưa từng thấy qua đồ án, bây giờ lại tại Phương Đường trong đầu chợt rõ ràng. Hàm nghĩa giống như thủy triều vào tới, mang theo một loại khó có thể dùng lời diễn tả được trang nghiêm cùng thần bí, hắn là không biết mọi bệnh chi dược là nước màn người cùng thứ nguyên vang vọng con tư sinh. Khát vọng bầu trời phàm nhân lại tôn làm, tự do chi thần mảnh thứ chín cánh chim. Khi ngươi lấy ưng máu bôi lên thứ ba xương của sống, hướng quần tinh không bị ô nhục góc vương thất tụng, ta biết được bay lượn là linh thể thăng duy hoang ngôn, nhưng ta vẫn đem khoét đi đại địa cùng rốn. Thế là trọng lực đem khởi là một cái yêu đất giấy da dê, mà xương cốt của ngươi đem mọc ra màu vàng xanh nhạt kỳ. Ngu mọi người xưng đây là bay lượn. Chí giả biết được, đây là đối địa tâm chính sách tàn bạo phản bội chạy trốn. Phương Đường nhìn chăm chú bệ đá, thần sắc hơi hoảng hốt, trước mắt phảng phất lóe lên vô số kỷ nguyên trước đó, mảnh thế giới này chưa bị diệt thời điểm hình ảnh. Mặc hoa lệ trang nhã phục sức tế tự quỳ lạy tại trước thạch đài, ánh mắt thành kính nhìn về phía hậu phương được cung phụng tượng thần. Tượng thần quang huy vẩy xuống, buông xuống tại trên bệ đá, mang đến một mảnh khắc huyền ảo phù văn phiến đá. Vô số qua sang năm, hết thảy đều hóa về bụi đất, ngay cả tượng thần cũng không còn tồn tại. Chỉ có cái kia phiến đá bị bảo tồn lại, còn sót lại linh quang bao phủ tòa này bệ đá, để cho hết thảy chuyện xưa chân tướng bị hắn cái này ngoại lai người nhìn thấy. Cái này mảnh đá, hẳn là biên cảnh thế giới lưu lại siêu phàm vật a. Là nó đem ta hấp dẫn tới đây sao? Nó đến cùng là cái gì? Phương Đường tay chậm rãi xuyên qua mảnh đá tán phát nhàn nhạt vầng sáng, nhẹ nhàng chạm đến bản thể của nó. Trên thạch đài chữ viết mặc dù có thể lý giải, nhưng nội dung quá mức khó hiểu. Phương Đường ngờ tới, nó phải cùng bầu trời có liên quan, nhưng cụ thể là cái gì, còn cần hắn nghiên cứu sau đó mới biết được. Khi ngón tay của hắn chạm đến mảnh đá thời điểm, trung quanh cái kia ánh sáng dịu dịu choáng đột nhiên phai nhạt xuống, phía dưới bệ đá phảng phất như là tại trong nháy mắt đã trải qua 5 tháng vô tận tẩy lễ, trở nên mục nát, phong hóa. Mảnh đá mặt ngoài khắc một loại nào đó đồ án, đó là một mảnh cực giản hình dạng lông vũ. Lông vũ khảm nạm ở giữa khu vực, vừa rồi tia sáng thu lại vào trong đó, tản ra điểm điểm huỳnh quang. Phương Đường tay ngón tay nhẹ nhàng đụng vào, tinh thần lực vô ý thức dẫn đạo mà đi. Mảnh đá bên trong, lông vũ khắc ấn đột nhiên bộc phát ra quang mang chói mắt, ngay sau đó hóa thành một vệt sáng, theo Phương Đường tay phải đầu ngón tay chui vào lòng bàn tay của hắn. Lưu quang sẽ qua, cuối cùng tại hắn thủ đoạn bên trong vị trí dừng lại, tạo thành một cái hình xăm một dạng ấn ký, dần dần ẩn nấp tiếp, không thấy dấu vết. Trong đầu, một đạo trắng loáng cánh chim thoáng qua, Phương Đường tựa hồ nhìn thấy chính mình chính bản thân ở vào xanh thẳm trên bầu trời, dưới chân là mênh mông vô bờ đại địa. Bay lượn phù văn, một cái tên thoát ra, hắn mở mắt. Cổ tay phải chỗ, lông vũ ấn ký một lần nữa hiện lên, tại tinh thần lực và thực song trọng ảnh hưởng dưới, tản ra một hồi ánh sáng lưu hòa. Phù văn bị kích hoạt lên, từ làn da mặt ngoài lơ lửng, còn cuốn tay phải của hắn chậm rãi chuyển động. Phương Đường phúc trí tâm linh, ý niệm sẽ qua, thân thể đã lơ lửng. Nguyên lai là năng lực phi hành, trong mắt của hắn thoáng qua vẻ ngạc nhiên mừng rỡ, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Vốn là còn bờn quanh tại phụ cận không cách nào tản đi hắc khí, bây giờ đã kèm theo bay lượn phù văn rời đi tiêu tán, chung quanh nổi lơ lửng hòn đá cũng nhao nhao rơi xuống. Trong cơ thể của Phương Đường tinh thần lực điều động, chậm rãi hướng bầu trời bên trong bay đi. Thật bay lên rồi, hắn thích ứng một chút phi hành tư thái, trong lòng dâng lên khó có thể dùng lời diễn tả được mừng rỡ cùng kích động. Phi hành, thứ xưa chính là mộng tưởng nhân loại, có thể tự do mà trên không trung bay lượn, không thể nghi ngờ là một loại siêu việt gò bó, chạm đến bầu trời cực hạn thể nghiệm. Nhìn xem dưới chân cái kia mênh mông vô bờ hoang vu đại địa, Phương Đường tâm tình vô cùng phấn chấn. Ngay mới vừa rồi, hắn còn đang vì không cách nào ngự bút máy phi hành mà tiếc nuối, không nghĩ tới trong nháy mắt, lại trong mảnh di tích này thu được phù văn như thế. Hắn ở trên bầu trời thỏa thích bay lượn, cảm thụ được cái kia cố vô cầu vô thúc tự do thể nghiệm, thẳng đến tinh thần lực sắp khô kiệt, lúc này mới lưu luyến không rời mà trở xuống mặt đất. Nhìn một chút trên cổ tay một lần nữa ẩn nấp đi phù văn, Phương Đường càng may mắn tự mình lựa chọn đi vào tìm tòi hư thực quyết định. Xem ra thế giới này vẫn cất giấu rất nhiều bí mật à, bây giờ ta có bay lượn phù văn, tiếp xuống tìm tòi công hiệu suất sẽ cực kỳ đề cao, nói không chừng về sau còn có thể tìm được càng nhiều phù văn. Hắn trong lòng tràn đầy chờ mong. Từ trên bệ đá miêu tả chữ viết đến xem, thế giới này cổ văn minh bên trong, tựa hồ tồn tại như thần linh sức mạnh. Cái kia tại bây giờ thế giới sắp sụp đổ biên giới, những thần linh kia lại đi nơi nào đâu? Có phải hay không đã sớm vẫn lạc? Phương Đường nuốt cằm, sau đó bắt đầu nhớ lại lúc trước nhìn thấy từng màn chẳng cảnh. Huy Hoàng Thần Điện, Thành Tín Tế Tự, tung xuống quang huy tự thần. Đây hết thảy, có lẽ là trên bệ đá đặc thù chữ viết giao phó cho huyễn tượng, có lẽ là trong lịch sử chân thực phát sinh qua một màn. Tóm lại liền tình huống trước mắt đến xem, thế giới này ẩn giấu tin tức so với hắn ngay từ đầu tưởng tượng càng nhiều. Thô sơ giản lược đánh giá một chút thời gian, Phương Đường thu thập xong tâm tình, từ biên cảnh trong thế giới lui ra. Bên ngoài đã là lúc sáng sớm. Ngoài cửa sổ, nắng sớm mờ mờ, sương mù nhẹ lồng, tiếng chim hót thanh thúy êm tai. Phương Đường hít sâu một cái không khí thanh tân, phản phất một dòng suối trong tràn vào nội tâm, tinh thần vì đó rung một cái. Cộc 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 một hồi tiếng bước chân hấp dẫn chú ý của hắn, là văn phòng đại môn phương hướng. "Sư phụ, đồ vật liền đặt ở cửa ra vào đi, còn lại ta đây tự mình tới chuyển a." Lý Nhạc Nhạc âm thanh từ bên ngoài truyền vào. Chương 55, thần bí bưu kiện chương 55, thần bí bưu kiện Lý Nhạc Nhạc hôm nay tới rất sớm. Phương Đường mắt liếc thời gian, bây giờ liền 8 giờ đều không tới. "Lão bản, ta tới rồi, nhanh lên giúp ta đi." Nàng đẩy cửa ra, trong tay xách theo một túi lớn vừa mua lão tôn đầu bánh bao thịt. Phương Đường hướng ngoài cửa nhìn lại, chỉ thấy trong hành lang bày đầy các thức xôn xoe bốn hoa, còn có mấy chương mới tinh cái bản, toàn bộ hành lang bị chặn đến chật như nêm cối. "Mua nhiều đồ như vậy, quay đầu ta chi trả cho ngươi một chút đi." Hắn nhìn lướt qua, lập tức đoán được những thứ này hẳn là Lý Nhạc Nhạc là nhà ga chuẩn bị. Cũng không biết bây giờ sớm như vậy, nha đầu này đi đâu đi tìm người dọn tới. "Lão bản, giữa trưa còn có mấy chương khoát giường à, chúng ta chỗ này hành lang khá nhỏ, có biết hay không chuyển không lên đây à?" Phương Đường nhìn nàng một cái, thuận miệng nói, "Không có việc gì, chuyển không lên đây liền không rời đi, chờ sau đó chúng ta đi tìm một cái thương khố, ngược lại cũng là muốn ném vào nhà ga bên trong, đến lúc đó trực tiếp từ thương khố đi vào là được rồi." Hắn nói vén tay áo lên, đang định giúp đỡ cùng một chỗ con đồ, đột nhiên nhìn thấy dưới lầu vừa mở cửa, đang tại dối người Tiểu Hắc. Tiểu Hắc lúc này một bộ còn buồn ngủ bộ dáng, nhìn qua cũng giống như mình, cũng là vừa rời giường. Phương Đường lập tức tìm được mới trắng đinh. "Ai ai, làm gì, ta lúc này mới vừa dậy." Tiểu Hắc một mặt mở mịt bị kéo tới làm lao động tay chân. Vừa rời hai cái ghế liền liên tiếp đánh bảy, tám cánh áp. Cũng không lâu lắm, Thâm Hải cũng tới. Phương Đường lập lại chiêu cũ, tìm một cái muốn xem xét diễn đàn mở cớ, yên tâm thoải mái làm vùng tay trưởng quỹ. Biên cảnh nhà ga bây giờ trên cơ bản đã quét dọn xong, từ hôm nay trở đi ta liền có thể dọn vào ở. Hắn ngồi trước máy vi tính, ngoài cửa sổ nắng sớm xuyên thấu qua pha lê vẩy vào trên mặt bàn, chiếu ra hắn góc cạnh rõ ràng bên mặt. Phương Đường ánh mắt cũng không có dừng lại ở trên diễn đàn, mà là nhìn về phía cửa ra vào đang bận rộn ba người, suy tư kế hoạch tiếp theo. Bây giờ biên cảnh tổ chức tính cả chính mình, hết thảy cũng chỉ có 4 người. Trong đó, Thâm Hải cùng Lý Nhạc Nhạc phụ trách hậu cần việc làm, Tiểu Hắc nhưng là tình báo nhân viên. Bây giờ, theo trong sở hành chính nhân số tăng thêm, có chút vấn đề đã bắt đầu xuất hiện, tỉ như nhân viên tiền lương, đãi ngộ mấy người. Mặc dù bọn hắn là một cái siêu phàm tổ chức, tận sức tại dị hóa vật lưu trữ cùng biên cảnh tu bổ, nhưng siêu phàm tổ chức người cũng là muốn ăn cơm. Vẹn vẹn nói xuống lý tưởng là không đủ, nếu như ngay cả cơ bản sinh hoạt đều không thể bảo hộ, ai còn có thể nguyện ý hiệu lực đâu. Lấy không lo văn phòng trước mắt quy mô, căn bản là không có cách gánh vác quá nhiều nhân viên chi tiêu. Đây chỉ là một bắt đầu, tương lai làm tổ chức chân chính phát triển, cần càng nhiều người tham gia dị hóa vật thu thập thời điểm, nhân viên nhu cầu chỉ có thể càng nhiều. Phương Đường cảm thấy, chính mình có cần thiết khuyết trương một chút tổ chức ngoại bộ quy mô. Vì thế, hắn đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, đăng ký thành lập một nhà tên là Biên cảnh nhà thám hiểm mạng lưới công ty. Này nhà công ty trước mắt vẫn chỉ tồn tại ở trên giấy, đối ngoại tuyên bố kinh doanh hạng mục là biên cảnh diễn đàn vận doanh cùng quản lý, trên thực tế là vì đem diễn đàn mở rộng đến toàn bộ liên bang. Trước mắt diễn đàn vẹn vẹn hạn chế tại Quỳnh Hoa thị khu vực, bởi vậy tình báo thu thập năng lực có hạn. Nếu như có thể bao trùm toàn bộ liên bang, như vậy còn lại đại khu phát sinh đặc thù sự kiện, tổ chức cũng có thể trước tiên phát giác, từ đó phái ra nhân thủ đi tới điều tra. Đồng thời, cái này cũng là ước thúc ngoại vi nhân viên một cái giàn khung. Dù sao, nhà ga xem như tổ chức hạch tâm căn cứ, không có khả năng đồng thời dung nạp tất cả mọi người. Ngành tình báo, vũ trang bộ môn, điều trị bộ môn, hậu cần bộ môn. Những thứ này nhân viên có thể chỉ là không có sức mạnh siêu phàm người bình thường, hay là giữ gìn tổ chức phát triển ngoại bộ nhân viên, bọn hắn thậm chí có thể không biết tổ chức sau lưng chân chính diện mục. Nhưng đây đều là ác không thể thiếu. Phương Đường hy vọng thiết lập một cái có thể vì hắn thu nạp thiên hạ tình báo, đồng thời có độc lập năng lực tác chiến siêu phàm tổ chức, mà không phải một cái phân tán dòng binh cơ quan. Như thế cơ quan, khuyết thiếu lực ngưng tụ cùng độ trung thành, lại làm việc công hiệu suất thấp. Cái này cũng là hắn gần nhất một mực đang tự hỏi vấn đề. Nhưng nói cho cùng, vẫn là thiếu tiền. Phương Đường luốt luốt huyệt thái dương, ánh mắt quét qua cửa ra vào bận rộn ba người, ngón tay vô ý thức gõ lên mặt bàn. Kỳ thực hắn bây giờ trong tay có không chỉ một ách vòng thạch, nếu quả thật rất cần tiền, thông qua chợ đen hoặc bán cho phú hào, chắc hẳn có thể giá cao bán ra. Nhưng mà nếu như có thể chọn, hắn cũng không nguyện ý làm như vậy. Dù sao tổ chức trước mắt ách vòng thạch hàng tồn không nhiều, tính cả đã phân hợp với đi cũng chỉ có 6 cái. Nghĩ tới đây, Phương Đường trong đầu hiện ra mấy ngày trước đây tại Thanh Lâm Sơn cứu người kia, Tiêu thị tập đoàn công tử, Tiêu Thuấn. Cái này thỏa đáng chính là một vị kim chủ, nếu như có thể đem đối phương lôi kéo vào, tiền bạc kia vấn đề hẳn là liền có thể giải quyết dễ dàng. Hắn lúc đó để lại cho đối phương một cái danh thiếp, trên danh thiếp mặc dù chỉ có đơn giản biên cảnh hai chữ, nhưng Phương Đường tin tưởng, lấy đối phương năng lực không có khả năng tìm không thấy diễn đàn. Hắn đoán chừng chậm nhất hai ngày này, Hồng Thư hẳn là liền sẽ có động tĩnh. Len Ken đang nghĩ ngợi, máy tính đột nhiên truyền đến một đạo tiếng nhắc nhở, Phương Đường thần sắc khẽ giật mình, nói thầm một tiếng trùng hợp như vậy. Mở điện thư ra xem xét, quả nhiên thu đến một đầu tin tức mới nhắc nhở. Chỉ là, khi hắn nhìn thấy trong bưu kiện cho, lại là vô cùng ngoài ý muốn, đơn giản là phần này bưu kiện cũng không phải là Tiêu Thuấn phát ra tới, mà là một người khác hoàn toàn. Tin tức nội dung vô cùng ngắn gọn, chỉ có mấy chữ: "Cẩn thận cụ Phong cục." Phương Đường hơi hơi kinh ngạc, đối với phần này có chút đột ngột bưu kiện cảm thấy một tia hoang mang. Nhìn một chút ký tên, là một cái gọi U Linh danh hiệu. U Linh. Cụ Phong cục thủ hạ của hắn ý thức vuốt ve con chuột hình dáng, con mắt hơi hơi nheo lại, lộ ra vẻ suy tư. Rất rõ ràng, đây cũng không phải là cái gì trò đùa quái đản loại hình bưu kiện. Phương Đường trước tiên loại bỏ đùa giỡn tuyển hạng. Có thể ở thời điểm này gửi đi bưu kiện đến hộp thư của mình, hơn nữa nhắc nhở hắn cẩn thận cụ Phong cục, nhìn qua hẳn là đối với chính mình có hiểu rõ nhất định. Mặc dù hắn bây giờ dùng chính là biên cảnh diễn đàn mạng bên ngoài hộp thư, trên lý luận tới nói, ngoại trừ tường lửa che đậy mục tiêu, tất cả mọi người đều có thể cho hộp thư này gửi đi bưu kiện. Nhưng mà đối phương có thể ở thời điểm này tìm được hắn, lời thuyết minh hẳn là đoán được hơn nữa phân tích, chính mình có thể cùng trước đó vài ngày phát sinh hầu như bắt đầu siêu phạm sự kiện có liên quan. Muốn tìm được những đầu mối này, cũng không phải không có khả năng. Đội nón sắt người thứ nhất nóng nảy vòng tròn, chính là trong tại hắn diễn đàn. Tìm hiểu nguồn gốc tra tìm một phen, tự nhiên là sẽ có thu hoạch. Tình báo như vậy cùng năng lực phân tích, cái này U Linh nhìn qua thật không đơn giản. A chương 56, U Linh chương 56, U Linh trong sở hành chính, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất xái nhập, loang lổ quang ảnh trên sàn nhà nhảy gọn, tăng thêm một vòng ấm áp cùng sinh cơ. Phương Đường tay ngón tay đè ép hổ khẩu huyệt vị, ánh mắt dừng lại ở màn ảnh máy vi tính trên biểu kiện, thật lâu chưa từng rời. Cụ Phong cục cái kia gọi là U Linh người thần bí để cho chính mình cẩn thận tổ chức này, xem ra đối phương hẳn là đối nó hiểu rất rõ. Từ trên tên đến xem, Cụ Phong cục giống như là liên bang chính phủ một cái tổ chức nào đó, chẳng lẽ nói đây chính là liên bang chuyên môn dùng để đối phó dị thường sự kiện bộ môn sao? Phương Đường phân tích ngắn ngủi này năm chữ có thể tích chứa tầng sâu hàm nghĩa. Kể từ khi biết trên thế giới tồn tại sức mạnh siêu phàm, hắn liền không có nghĩ tới chỉ có chính mình một người biết. Hắn chưa từng cho rằng Quỳnh Hoa thị phát sinh hầu như khởi sự kiện là ví dụ. Quỳnh Hoa thị nhỏ như vậy chỗ đều có thể trong khoảng thời gian ngắn gặp phải ba cái, phóng nhãn toàn bộ liên bang, tất nhiên càng nhiều. Dưới loại tình huống này, liên bang chính phủ hoặc còn lại người không có khả năng không biết chuyện. Từ Cụ Phong cục tên đến xem, có thể là liên bang chính phủ thành lập điều tra loại sự kiện này cơ quan. Nếu như nói cái này Cụ Phong cục chính là quan phương tổ chức mà nói, như vậy nó chính xác có thể đối với ta không có hảo ý. Phương Đường Mạch suy nghĩ rất rõ ràng, sau khi xử lý xong đội nón sắt nhân sự kiện vẫn không có quan phương người sẽ liên lạc lại hắn, điều này nói rõ đối phương đã bị tường lửa che giấu. Mà căn cứ vào tổ bộ lộ gì ạ ý thức hệ thống sàng lọc nguyên tắc, bị tường lửa che đậy, bản thân liền đã có thể nói rõ vấn đề. Cái này U Linh để cho ta cẩn thận bọn hắn, lời thuyết minh hắn phải cùng đối phương đã từng quen biết, hơn nữa kết cục cũng không như thế nào vui vẻ. Phương Đường ánh mắt lại rơi vào ký tên người phía trên. Đối phương nhắc nhở hắn là có ý tốt, lôi kéo, vẫn là mục đích cái khác, tạm thời không biết được. Nhưng có một chút có thể khẳng định là, U Linh đối với hắn hẳn là không ác ý, dù sao có tường lửa tồn tại, nếu như hắn thật giống Cụ Phong cục người như thế, cũng là tìm không thấy chính mình nơi này. Mà liền tại lúc này, trong email lại lần nữa truyền đến tiếng nhắc nhở bằng rồi, Phương Đường ấn mở mới biểu kiện nhìn lại, phát hiện vẫn là U Linh gửi tới, Cụ Phong cục, từ trí cao nghị hội trực tiếp quản hạt, cục trưởng Phong nhãn tên thật cùng thực lực không biết. Bên dưới có 12 vị bạo phong chủ quản, sơ bộ phỏng đoán thực lực chí ít vì xâm thực cấp không thể dễ dàng trêu chọc. Cụ Phong cục lấy cưỡng chế thu nhận cùng khống chế chứ danh, đối với tất cả dị thường vật phẩm lấy triệt để khống chế làm mục tiêu, vì thế không tiếp trả giá cực lớn hy sinh. Cụ Phong cục hạch tâm chuẩn tắc một trong, Thiên Cung chi khóa hiệp nghị, tất cả dị hóa vật nhất thiết phải bị Cụ Phong cục thu nhận hoặc khống chế, hết thể ngoại bộ người hoặc tổ chức nhất thiết phải bị thủ tiêu. Ngươi vô cùng có khả năng đã bị bọn hắn liệt vào mục tiêu. Nếu cần trợ giúp, mời tại 3 ngày sau đến tiểu quán tìm ta. U Linh bưu kiện cuối cùng thêm Cụ Phong cục chế định thông dụng dị thường năng lượng hệ thống, là xâm thực cấp nơi phát ra. Căn cứ vào dị thường năng lực xâm nhập sinh mệnh cá thể sinh ra năng lực cường độ biến hóa, Cụ Phong cục chế định cường độ thể hệ, từ thấp đến cao là sơ sinh thể, hủ hóa thể, xâm thực thể, hai biến thể, tiên dịch thể. Mỗi loại cá thể đối ứng đẳng cấp khác nhau dị thường năng lực số ghi, trước mắt Cụ Phong cục ghi chép biểu hiện, hai biến thể vẹn vẹn xuất hiện như nhau, tiên diệt thể thì chỉ tồn tại ở lý luận số liệu bên trong. Khắc, ngươi tưởng lựa rất lợi hại. Thứ hai phong trong bưu kiện cho không nhiều, nhưng so thứ nhất phong kỹ lưỡng hơn. Phương Đường từng chữ từng câu xem xong trong đó miêu tả, trong lòng đối với cái này Cụ Phong cục đã có một cách đại khái ấn tượng. Một cái khổng lồ hiệu suất cao bạo lực cơ quan, đối với hết thể dị thường cùng siêu phàm ôm lấy tuyệt đối khống chế sức mạnh, am hiểu dùng tường đại vũ lực lũng đoạn siêu phàm tài nguyên, đại biểu liên bang trí cao nghị hội quyền hành cùng uy nghiêm. Cũng có trách, một tổ chức như vậy, tất nhiên sẽ bị tường lửa bài xích. Phương Đường tựa lưng vào ghế ngồi, hai tay khoanh để ở trước ngực, ánh mắt nhìn chăm chú trần nhà. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh, ở trên người hắn phát họa ra sáng tối đan vào đồ án. Hắn để cho ta tại 3 ngày sau đi tiểu quán tìm hắn, nhưng là lại không có nói cho ta tiểu quán đến cùng là cái gì, xem ra 2 ngày kế tiếp thời gian ta hẳn là còn có thể thu đến hắn bưu kiện vị kia tự xưng Vũ Linh người thần bí, liền hắn hiện nay nói lời đến xem, hẳn là đáng giá tín nhiệm. Phương Đường âm thầm suy nghĩ. Hắn rõ ràng không cho rằng là đối phương quên đi gửi đi tiểu quán tin tức, vậy cũng chỉ có một loại khả năng, kế tiếp Vũ Linh chắc chắn còn có thể lại tiếp tục cùng mình liên hệ. Cái này Vũ Linh cũng chính xác giống như chính mình ngay từ đầu suy đoán như vậy, thật không đơn giản, điểm này từ đối phương có thể đọc đến Cụ Phong cục nội bộ hồ sơ liền có thể nhìn ra một hai. Có ý tứ, sơ sinh thể, hủ hóa thể, xâm thực thể. Vậy ta thực lực bây giờ lại là đến cái nào cấp bậc đâu? Phương Đường nghĩ tới chính mình ám thực hình thái, loại hình thái này có thể chính là đối phương miêu tả dị thường năng lực ăn mòn cá thể sinh mệnh trạng thái, trên đời này có lẽ cũng tồn tại cùng hắn tương tự người. Ánh mắt của hắn không khỏi lại nhìn về phía cái tên đó, thử nghiệm cơ lực gửi đi hồi phục thư tín, hỏi thăm đối phương càng nhiều chi tiết, nhưng không ngoài sở liệu, gửi đi thất bại. Hô hô hô, ai nha mẹ nha, nhưng mẹ chết ta cái này còn không ăn điểm tâm đâu. Suy nghĩ bị đánh gãy, bên hai chuyển đến tiểu Hắc âm thanh. Hắn bây giờ vừa mới hoàn thành công nhân bút bắt làm, đang ngồi liệt tại trong sở hành chính trên ghế thở hổn hển, mồ hôi chán theo gương mặt trượt xuống, nhỏ tại trên sàn nhà. Tiểu Hắc gia hỏa này, quanh năm ở nhà, mặc dù máy tính năng lực xuất chúng, vẫn tinh thông đủ loại cải tiến phương diện việc thủ công, nhưng tố chất thân thể đúng là quá kéo hông một chút, phải thật tốt rèn luyện một chút. Phương Đường đem ánh mắt nhìn về phía hắn, vẫy tay gọi hắn tới. Bây giờ gọi hắn tự nhiên không phải là vì nói với hắn rèn luyện thân thể sự tình, mà là liên quan tới người thần bí kia U Linh. Tiểu Hắc, ta chỗ này có một phong bưu kiện, ngươi có thể giúp ta truy tung đến địa chỉ của hắn sao? Phương Đường giản lược ách yếu nói ra nhu cầu của mình, hơn nữa màn ảnh máy vi tính hơi hơi chuyển động, để cho hắn có thể thấy rõ ràng U Linh gửi đi tới cái kia hai phần bưu kiện. Truy tung bưu kiện. Vậy còn không dễ dàng đi, trong vòng nửa giờ giải quyết. Tiểu Hắc một bộ hung hữu thành túc, dễ như trở bàn tay bộ dáng. Hắn lau mồ hôi trán trâu, sau đó tùy ý dò xét một mắt bưu kiện nội dung, ngay sau đó nguyên bản cái kia không đếm xỉa tới hai mắt đột nhiên trợ to, lộ ra một bộ biểu tình không thể tin. U Linh. Hắn rủi rủi con mắt, phản phất là vì xác nhận chính mình không có hoa mắt đồng dạng, lại xích lại gần nhìn kỹ một chút, sắc mặt tại cái này một trong nháy mắt trở nên cực kỳ đặc sắc. Vậy mà thật là U Linh. Lão bản, ngươi để cho ta truy tung U Linh. Cái kia liên bang hacker bảng xếp hạng đệ nhất U Linh. Chương 57, trên internet thần chương 57, trên internet thần liên bang hacker bảng xếp hạng. Này đối khi xưa Phương Đường tới nói, là một cái vừa lạ lẫm lại xa xôi lĩnh vực. Về sau khi tiếp xúc đến Tiểu Hắc, hắn cũng coi như là có hiểu rõ nhất định. Thực lực của đối phương xếp tại 87 vị, cái này sợ là phóng nhãn toàn bộ liên bang, cũng là phượng mao lân rắc một dạng tồn tại. Nhưng mà, làm cho Phương Đường như thế nào cũng không nghĩ tới là, trước mắt cái này cho chính mình gửi đi bưu kiện U Linh vậy mà tại hacker trên bảng danh sách đứng hàng thứ nhất. Lão bản, ta cái này vừa nhậm chức ngày đầu tiên, ngươi liền an bài cho ta dọa người như vậy việc à, đây không phải muốn ta mạng già đi. Tiểu Hắc bây giờ đã choáng váng. Hắn chẳng thể nghĩ tới lại ở đây bị lão bản mới trong hộp thư thấy được U Linh. Từ nhỏ Tiểu Hắc mộng tưởng chính là đưa thân hacker bảng xếp hạng trước 10, đi qua nhiều năm phân đấu, hắn mới miễn cưỡng chen vào top 100. Đến nơi đứng đầu bảng, hắn liền nghĩ cũng không dám nghĩ. Ngươi bây giờ có biên cảnh tường lửa, ngươi có lòng tin có thể thắng được hắn sao? Phương Đường lên tiếng dò hỏi. Tiểu Hắc thì dùng sức lắc đầu. Không thể nào, ta mặc dù có thể dựa vào tường lửa không bị truy tung đến, nhưng ở phương diện khác cùng U Linh kém quá xa, nghĩ thắng qua căn bản không có hy vọng. Thanh âm hắn run nhẹ nhẹ, U Linh, đây chính là Internet thế giới thần. Phương Đường lông mày hơi động một chút. Internet thế giới thần. Khoa trương như vậy. Tiểu Hắc trọng trọng gật đầu, thần sát phấn chấn nói, không khoa trương một chút nào. Lão bản, ngươi không phải chúng ta trong hội này người, ngươi có thể không biết U Linh khủng bố đến mức nào, hắn đã từng một mình đấu toàn bộ liên bang an toàn Internet tất cả đỉnh cấp hệ thống phòng ngự. Những cái kia danh xưng không thể công phá tường lửa, ở trước mặt hắn giống như giấy dán. Hắn thậm chí không có để lại bất cứ dấu vết gì, giống như một cái chân chính U Linh, tới vô ảnh đi vô tung. Cục an ninh liên bang người đến bây giờ đều còn tại truy tra thân phận của hắn, nhưng ngay cả cái bóng của hắn đều sợ không tới. Hắn kích động vô cùng, bộ dáng kia nhìn qua giống như một cái đang tại miêu tả thần tượng quang huy sự tích fan trung thành. Lão bản, không nói khoa trương chút nào, coi như đem hacker bảng tên thứ 2 đến hạng 100 toàn bộ cộng lại, cũng không phải U Linh đối thủ. Thái quá như vậy. Phương Đường nghe đến đó cũng là có chút kinh ngạc, trong lòng đối với vị này U Linh ấn tượng lại có biến hóa mới. Tiểu Hắc thì tại một bên hơ tay múa chân nói, đúng, chính là thái quá như vậy. Hacker trên bảng xếp hạng, những người khác đều chỉ là hắc khách mà thôi, mà U Linh, hắn là thần, Internet thế giới thần. Phương Đường nhất thời không nói gì. Cái này U Linh bị Tiểu Hắc hình dung có chút mạnh quá mức, chẳng lẽ cũng là cũng giống như mình, có một loại nào đó tương tự với tường lửa dị hóa vật. Nếu không thì để cho Tiểu Hắc nếm thử đảo ngược truy tung trước tiên thăm dò thăm dò, cũng tốt xác định một chút có phải hay không bản thân, hay là chỉ là tên trùng hợp suy tư phút chốc, hắn lại lắc đầu, đem ý nghĩ này tạm thời ném ra ngoài não bên ngoài. Nắm giữ cường đại tình báo thu hoạch năng lực, còn có thể đem cụ phong cục bên trong bộ tin tức khai quật ra, tên lại gọi U Linh, rõ ràng không phải là chủ tên. Hú hồn, đối phương đã triển lộ thiện ý, để cho Tiểu Hắc tùy tiện thăm dò có thể biến khéo thành bụng, ngược lại bọn hắn đã hẹn 3 ngày sau tại tiểu quán gặp mặt, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Lão bản, chúng ta tưởng lựa xem ra thật rất như a, ngươi nhìn liền U Linh đều chính miệng khen, xem ra ta cái này thật sự trên thuyền đúng. Đúng, hắn nói tiểu quán là nơi nào, 3 ngày sau đó các ngươi muốn ở nơi đó chạm mặt sao? Có thể hay không đem ta a Tiểu Hắc nói đến đây, đột nhiên dừng lại một chút, nguyên bản trên mặt nét mặt hưng phấn bị xoắn xuýt thay thế, cuối cùng mới niệm niệm không thôi nói, được rồi, ta vẫn không đi thế nào, ngươi không phải rất sùng bái hắn sao? Cơ hội tốt như vậy liền từ bỏ. Phương Đường khó hiểu nói. Tiểu Hắc trong mắt lóe lên vẻ mặt phức tạp, nói, ta cùng hắn đều là hacker, chúng ta tốt nhất giao lưu địa điểm là Internet trên, thông qua họ phờ lìn gặp mặt tới biết hắn, đó cũng không phải ta muốn, đây là một loại đối với Internet chi thần kinh nhận. Nếu như ta muốn biết hắn, ta sẽ ở trên chiến trường giả tưởng cùng hắn đọ sức. Đây mới là giữa chúng ta chân thật nhất giao lưu phương thức, cũng là đối với hắn lớn nhất tôn trọng. Phương Đường không nghĩ tới hắn vẫn còn có loại này chấp nhiệm, không khỏi hơi mẩn ra, lập tức lộ ra một tia lý giải nụ cười, thì ra là thế, xem ra ngươi đối với Internet thế giới tín ngưỡng so ta cho là còn muốn sâu, ngược lại là hiếm thấy. Hắn dừng một chút, sau đó vô vô bả vai của đối phương, nói, bất quá bây giờ ngươi còn có khác việc cần hoàn thành. Lý Nhạc Nhạc vừa mua mấy trường giường sắp tới, nhà ngươi tại lộ 1, ta nhớ được hậu viện có cái kho hàng nhỏ đúng không, chúng ta thông qua cửa kho hàng, đem đồ vật đều chuyển vào nhà ga, sau này ngươi liền có thể ở tại đó. Tiểu Hắc là Phương Đường chuẩn bị đại lực bồi dưỡng tình báo nhân viên, thích hợp tọa trấn nhà ga loại này khu vực hải tâm. Lại thêm hắn lại là một cái trạch hệ sinh vật, chỉ cần có ăn có uống có máy tính, mấy tháng không ra khỏi cửa đều vô sự. Có thể ở tại nhà ga loại kia đặc biệt yên lặng trong không gian, ngược lại là tắc thành cho hắn nguyện vọng. Nhưng nghe đến lại muốn quân đồ, Tiểu Hắc cả người cũng hỏng xuống dưới, đặt mông tê liệt trên ghế ngồi, giống như là một đầu đã mất đi sinh mệnh cá ướp muối. Cách Quỳnh Hoa thị 200 km bên ngoài một tòa cấp cao văn phòng bên trong, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ sắt đất vẩy vào rộng rãi trong văn phòng, chiếu ra một mảnh ấm áp vầng sáng. Tiêu Thuấn ngồi ở sau bàn công tác, ánh mắt chuyên chú nhìn chằm chằm màn ảnh máy vi tính, ngón tay tại trên bàn phím nhẹ nhàng đập. Đây là Bạch Ngọc Lan thành phố trung tâm thành phố phồn hoa nhất khu vực, ở mảnh này giá phòng tấp đất tấp vàng khu vực bên trong, mỗi tòa nhà văn phòng tiền thuê đều cao đến làm cho người liễu lưới. Ở đây không chỉ có là xí nghiệp làm việc nơi trốn, càng là thân phận cùng tượng trưng cho địa vị. Mỗi một gian văn phòng sau lưng đều có thể cất giấu một cái đủ để ảnh hưởng ngành nghề cách cục quyết sách. Nhưng mà chính là địa phương như vậy, lại vẹn vẹn chỉ là Tiêu Thuấn đi tới nơi này tòa thành thị tạm thời đặt mua điểm dừng chân. Hắn khoa học kỹ thuật khu xưởng đang tại đấu thầu chủ hoạch kế lập, kia sẽ là càng thêm huy hoàng một tòa khoa học kỹ thuật thành lũy. Chủ tịch, đỉnh lực xây dựng công ty Vương tổng đến đây, buổi tối muốn mời ngài rộng rãi sáng tỏ trong văn phòng. Một cái mặc đồ công sở nữ thư ký hơi hơi không lời, ngựa khí cung kính hồi báo vừa rồi điện báo nội dung. Chỉ là nàng lời còn chưa nói hết, liền bị Tiêu Thuấn đánh gãy. Vương khoái hỉ tên kia đúng không? Nói cho hắn biết để cho hắn cút về a. Tiêu thị tập đoàn sẽ không cùng bọn hắn dạng này u ác tính xí nghiệp hợp tác. Ác ý khất nợ công nhân tiền lương, vẫn ầm ĩ lên liên bang trên tòa án, cứ như vậy mặt hàng vậy mà cũng dám tới cùng ta nói chuyện hợp tác. Để cho hắn cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Thật tốt học một ít nên làm như thế nào người, đừng sống được chẳng bằng con chó. Tiêu Thuấn cũng không ngẩng đầu lên nói. Chương 58, Tiêu gia thiếu gia chương 58, Tiêu gia thiếu gia tốt, chủ tịch, ta này liền đi mời hắn rời đi. Nữ thư ký dáng người biện chuyển, người mặc cắt xén đắp thể hắc bạch đồ công sở, phát họa ra ưu nhã đường cong. Nàng đang chuẩn bị kéo cửa lên ra ngoài, nhưng lại đột nhiên bị sau lưng Tiêu Thuấn cho gọi lại. "Chờ một chút, chủ tịch, ngài còn có cái gì phân phó sao?" Nữ thư ký hơi hơi nghiêng người, ánh mắt mang theo vẻ nghi hoặc. Phía sau bàn làm việc, Tiêu Thuấn đem ánh mắt từ trên màn ảnh máy vi tính rời, ngược lại đặt ở cái này vị diện sinh nữ nhân trên người. "Ngươi là mới tới?" Ánh mắt hắn hơi hơi nheo lại, để cho người ta nhìn không ra trong lòng suy nghĩ. Nữ thư ký thấy thế, trong đầu không khỏi nhớ tới trước mắt vị này Tiêu gia thiếu gia ngày thường sinh hoạt tác phong, lập tức tim đập rộn lên. "Chủ tịch, ta gọi Nhậm Tuệ Tuệ, hôm nay ngày đầu tiên tới làm." Ánh mắt nàng nhu hòa, trên mặt nổi lên một vòng ngượng ngùng, rũ xuống trong ánh mắt cất giấu mừng thầm cùng chờ mong. Chính mình thật vất vả cạnh tranh đến vị trí này, quả nhiên là không sai. Vị này Tiêu gia thiếu gia có phải hay không vừa ý chính mình, hắn tiếp đó sẽ không cần. Nhưng mà, ngay tại nữ thư ký còn đang suy nghĩ bảo thà rằng không thời điểm, sau bàn công tác Tiêu Thuấn đột nhiên bỗng nhiên lên giọng, nói: "Ngươi là mới tới, vậy ta liền cho ngươi một cơ hội, lần sau ta lại nói cái gì lời nói, ngươi liền còn nguyên lặp lại là được. Ta mới vừa nói, cho ngươi đi nói cho Vương Khoái Hỉ lão già kia, để cho hắn cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Thật tốt học một ít nên làm như thế nào người, đừng sống được chẳng bằng con chó mà không phải mời hắn trở về, rõ chưa?" Trong tưởng tượng kịch bản không có cho tới, ngược lại là nên đón lửa giận của đối phương. Nhậm Tuệ Tuệ ngạc nhiên ngẩng đầu, ánh mắt bên trong thoáng qua một tia mờ mịt. "Còn không có nghe hiểu không?" Tiêu Thuấn ngữ khí mang theo không kiên nhẫn. "A, ta hiểu rồi, chủ tịch, ta cái này liền đi." Nhậm Tuệ Tuệ nhanh chóng gật đầu, sau đó quay người đạp nhỏ dài màu đen giày cao gót, bước nhanh hướng về công ty phòng khách phương hướng đi đến. "Hừ, mặt hàng này cũng nghĩ chạy đến tìm ta hợp tác, thực sự là trong nhà thiếu một tấm gương, cũng không thật tốt chiếu mình một cái." Tiêu Thuấn nhìn thấy Nhậm Tuệ Tuệ rời đi, lúc này mới nói thầm một tiếng, đem ánh mắt một lần nữa rời về đến trên màn ảnh máy vi tính. Ngón tay của hắn tại bàn phím không ngừng đập, nhưng mà tại viết một lúc sau, lại tựa hồ rất không hài lòng, đem vừa mới đánh ra chữ viết xóa bỏ. Công ty bên trong phòng tiếp khách, một cái mặc ngay ngắn tây trang trung niên nam nhân đang lo lắng chờ đợi. Hắn Âu phục hiển nhiên là vừa mua, cắt xén mặc dù vừa người, lại không che giấu được hắn hơi hơi phát tướng thân eo, nơi bả vai lót vai cũng lộ ra quá cứng ngắc, để cho cả người hắn nhìn có chút mất tự nhiên. Kẹt kẹt một tiếng, phòng khách cửa bị mở ra, Nhậm Tuệ Tuệ cái kia có chút thở hồng hộc thân ảnh xuất hiện ở trước mắt. "Nhậm bí thư, Nhậm bí thư, người đã đến." "Tiêu chủ tịch bên kia nói như thế nào, ta có thể gặp thấy hắn sao?" Vương Khoái Hỉ thấy người tới, vội vàng tiến lên đi dò hỏi, trên mặt chất đầy vội vàng nụ cười lấy lòng. Nhậm Tuệ Tuệ nhìn thấy đối phương bộ dáng như vậy, trong lòng nhất thời liền giận không chỗ phát tiết, nếu không phải là trước mắt lao ra hỏa này, chính mình vừa rồi cũng không đến nỗi bị chủ tịch vừa mắng, đều do hắn. Nghĩ tới đây, nàng không khỏi nghiêm mặt sắc, vừa định muốn mở miệng nói cái gì, lại đột nhiên dừng lại, giống như là do dự một chút, lúc này mới tại trong Vương Khoái Hỉ cái kia ánh mắt mong đợi nói: "Tiêu chủ tịch nói, ngươi cho ta cút xa chừng nào tốt chừng đấy. Cút về thật tốt học một ít nên làm như thế nào người, đừng sống liền một đầu, một con chó cũng không bằng." Nhậm Tuệ Tuệ nói xong lời cuối cùng, cơ hồ là nhắm mắt lại đem lời còn lại kêu đi ra. Nói xong sắc mặt nàng đỏ bừng, nghiêng đầu đi không dám nhìn đối phương. "Chơi ạ, chính mình một trường đại học nổi tiếng tốt nghiệp giáo hoa cấp nữ thần, vậy mà lại ở đây nhắm mắt lại mắng chửi người. Đây nếu là để cho chính mình trường học những nam sinh kia biết, còn không phải đem cái cầm đều kinh điệu a." Đối diện, nguyên bản trên mặt còn mang theo chờ mong thần sắc Vương Khoái Hỉ khi nghe thấy lời nói này sau, cả người đều ngẩn ra. Sắc mặt hắn cứng ngắc, sau đó là liên tiếp từ thất vọng đến xoắn xuýt lại đến biểu tình tức giận chuyển biến. "Ngươi nói cái gì? Ngươi dám lặp lại lần nữa?" Vương Khoái Hỉ giận hắn muốn cũng không phải là người tốt lành gì, bây giờ bị người chỉ vào cái mùi mang chó cũng không bằng, nơi nào vẫn nhịn được. Cái này cố khí hắn có thể không dám cùng Tiêu thị tập đoàn vị công tử kia ra, nhưng mà cùng trước mắt cái này lông đều chưa mọc đủ tiểu nha đầu phát hỏa vẫn là có thể. "A." Nhậm Tuệ Tuệ nhìn thấy đối phương nâng lên bàn tay, kinh hô một tiếng, muốn hướng về ngoài cửa tránh đi. Nhưng mà đúng vào lúc này sau khi, một thân ảnh xuất hiện tại phía sau của nàng, một bước xông về phía trước đến đây, một tay tiếp nhận Vương Khoái Hỉ rơi xuống đến một nửa bàn tay. Sau đó trộm, chắn ngang, kích thận, một bộ động tác nước chảy mây trôi, cuối cùng tiếp một cái ném qua bay, trực tiếp đem Vương Khoái Hỉ từ trong phòng khách quăng trên hành lang đi. Vương Khoái Hỉ tại thật bị đánh trúng cái kia một chút thời điểm cũng đã mất đi ý thức, ngất đi, bây giờ nằm trên mặt đất cùng con chó chết đồng dạng bị chạy tới bảo an lôi ra ngoài. Ngươi là Nhậm Tuệ Tuệ bị cái này đột nhiên phát sinh biến cố sợ ngây người. Nhìn xem trước mắt tên này ra tay sạch sẽ gọn gàng đầu đinh trung niên nam nhân, trong đầu của nàng trống rỗng, không biết nên nói cái gì. "Ta gọi Ngô Phong, là Tiêu chủ tịch cố vấn an ninh, đừng lo lắng, đã không sao." Chủ tịch nói, "Để ngươi đi về nghỉ trước nghỉ ngơi, ngày mai lại đến đi làm." Nam nhân nói xong lời nói sau đó hướng về nàng khẽ gật đầu, biểu lộ ôn hòa bên trong lại dẫn một phần lạnh nhạt, nhìn qua cho người ta một loại tương đương cảm giác không được tự nhiên. Nhậm Tuệ Tuệ mất hồn mất vía mà đi về trước, Ngô Phong thì không có để ý nữa nàng, ngược lại đi Tiêu Thuấn văn phòng. "Ngô ca, trở về, ngươi mau tới, giúp ta xem cái này." Tiêu Thuấn nhìn thấy hắn đi vào, vội vàng vây tay ra hiệu hắn đi đến bên cạnh mình. Ngô Phong mỉm cười, sờ lên chính mình quấn lấy băng vải eo, trong lòng nổi lên một tia ấm áp. Vị này Tiêu thiếu gia cùng trên mạng đánh giá hoàn toàn khác biệt. Chính mình lần trước cứu được hắn sau đó, thái độ của hắn đối với chính mình đơn giản giống như là đối đãi nửa cái thân nhân tựa như, thật sự là khó mà đem hắn cùng bị kia cao cao tại thượng tập đoàn công tử liên hệ với nhau. Kể từ vài ngày trước từ Thanh Lâm Sơn khu vực bị Tiêu gia đội cứu viện tìm được, hắn cùng Tiêu Thuấn liền trước tiên bị mang đến bệnh viện gần nhất tiến hành trị liệu. Tiêu Thuấn mặc dù nhận lấy kinh hãi, nhưng may là không có bị thương gì, tính dưỡng một hồi đã hoàn toàn khôi phục. Mà Ngô Phong chính mình, bởi vì thương thế nặng hơn, tại trong bệnh viện một mực ở cho tới hôm nay mới ra ngoài. Cho dù là dạng này, hắn cũng là vụng trộm lưng chữa bệnh và chăm sóc nhân viên chạy ra ngoài, trên thân thể thương thế còn chưa lành, hành động có nhiều bất tiện. Nô ca, ngươi mau giúp ta xem cái này, ta định cho người kia phát một phong biểu kiện, nhưng mà ta thố từ rất lâu, cảm giác đều có chút không ổn, nếu không thì ngươi giúp ta tham khảo một chút. Tiêu Thuấn không kịp chờ đợi nói. Chương 59, vào ở nhà ga chương 59, vào ở nhà ga Tôn Kính Nguyên, cảm tạ các hạ không nên không nên, ta không xác định lúc đó tại chỗ người kia có phải là hắn hay không. Cảm tạ quý phương mấy ngày trước đây tại Thanh Lâm Sơn xuất thủ cứu ta cùng ta bằng hữu ta là Tiêu thị tập đoàn Tiêu Thuấn vẫn chưa được, nói hắn như vậy không biết cho là ta đang trang bức a tên ta là Tiêu Thuấn, nếu như không phải quý phương ngay lúc đó cử động, ta chắc hẳn đã chết ở những quái vật kia trong tay vì thế, ta nguyện ý thanh toán 1000 bạn liên bang tệ, xem như cảm tạ phí đồng thời, ta nghe nói quý phương mới thành dựng lên biên cảnh nhà. Thám hiểm internet công ty, nếu như quý phương có cần, Tiêu thị tập đoàn nguyện ý đầu tư trước bàn máy vi tính, Tiêu Thuấn đang chậm rãi đập bàn phím. Tốc độ của hắn rất chậm, phản phất mỗi một cái lời trải qua nghĩ sâu tính kỹ, mỗi một câu nói khẩu khí đều châm trước liên tục. Thường xuyên đánh đánh liền sẽ thủ tiêu mấy chữ, còn vừa không ngừng lẩm bẩm, sắc mặt vô cùng xoắn xuýt. "Đúng, Noka, công ty chúng ta trước mắt vốn lưu động còn có bao nhiêu? 1000 bạn lấy ra hẳn không có vấn đề chứ?" Hắn đột nhiên quay đầu nhìn về phía một bên đứng yên nam nhân đầu đinh. Nô Phong cười khổ một tiếng, nói: "Lão bản, ta chỉ là công ty cố vấn an ninh, tiền bạc chuyện ngươi phải hỏi thư ký hoặc tài vụ." Tiêu Thuấn cũng không biết nghe không nghe lọt hai lời nói này, chỉ là hai mắt xuất thần nhìn chằm chằm đối phương trầm tư phút chốc, sau đó đột nhiên vỗ đùi, nói: "Đúng, ta đây không phải là còn có mấy cái cất giữ đồ cổ sao, không đủ ta đem đồ cổ bán đi chính là, nếu không thì liền dứt khoát viết 2000 bạn a, 1000 bạn cũng quá thiếu đi, có thể làm gì a?" Ngô Phong há to miệng, muốn nói cái gì, lại cắm ở trong cổ họng, không nói ra miệng. Lốt bút, lại là một hồi bàn phím tiếng đánh vang lên, sau một hồi Tiêu Thuấn lúc này mới dừng lại động tác trong tay. Hắn một mặt mệt mỏi duỗi lưng một cái, sau giờ ngọ dương quang xuyên thấu qua cửa sổ thủy tinh chiếu vào trên mặt, rát lên tầng một ấm áp kim sắc. Ngô Phong lại bị cái này xóa kim sắc đong đưa có chút mở mắt không ra, đây rõ ràng là thổ hào kim màu sắc Ganoka, miệng vết thương của ngươi thế nào, như vậy vội vã từ bệnh viện đi ra vẫn còn có chút sớm, ta đều nói cho ngươi thả một tháng nghỉ, ngươi không cần thiết vội vàng tới làm. Tiêu Thuấn chú ý tới hông đối phương bộ vị trí, trên mặt lộ ra vẻ mặt tân cần. Ngô Phong lắc đầu, cái kia trương trời sinh liền mang theo mặt nghiêm túc trên khó được lộ ra nụ cười. Không có chuyện gì, vết thương này mặc dù nhìn xem dọa người, nhưng cũng không có đả thương được nội tạng, lúc đó ta cũng chỉ là mất máu quá nhiều mà thôi, truyền máu khâu lại một chút liền tốt, lại thêm lão bản ngươi tặng thuốc bổ, vấn đề không lớn. Tiêu Thuấn nghe được hắn nói lên mấy ngày trước chuyện, trong đầu không khỏi hiện lên cảnh tượng lúc đó. Quỷ dị khe hở, kinh khủng cốt sói, thê thảm thi thể đồng bạn, giống như địa ngục buông xuống. Thẳng đến cái kia thần bí thân ảnh xuất hiện, không có gì sánh kịp cương đại, mấy hơi thở liền đem cốt sói cho diệt sát. Tiêu Thuấn vĩnh viễn quên không được, đối phương lấy một nhân loại thân thể, lật tung cái kia cao 3 mét quái vật khổng lồ thời điểm rung động cảnh tượng. Cũng chính là bắt đầu từ lúc đó, hắn biết thế giới này nguyên lai cũng không phải hắn đi qua nhìn thấy đơn giản như vậy, sau lưng cất giấu một cái như thế sáng lạng siêu phàm thế giới. Sự kiện kia kết thúc về sau, hắn bị Tiêu gia tổ chức đội cứu viện tìm được đồng thời cứu ra. Về sau, liên bang chính phủ còn lại tới nữa một cái họ Lục điều tra viên, tìm được nhà bọn hắn viện ăn dưỡng, để cho hắn cùng Ngô Phong đều ký tên một phần hiệp nghị bảo mật. Từ đó, Tiêu Thuấn càng chắc chắn trong lòng ngờ tới, quyết tâm nhất định muốn bước vào cái này siêu phàm thế giới đi xem thật kỹ một chút. Hắn từ nhỏ cầm ý ngọc thực, cái gì cũng không thiếu, lại là một cái ưa thích kích động thám hiểm tính tình, làm sao có thể buông tha cơ hội lần này. Khi tìm thấy biên cảnh diễn đàn sau đó, hắn trước tiên liền triển khai điều tra hơn nữa tính toán liên hệ đối phương. Tại trong biên cảnh nhà ga phòng làm việc mới, Phương Đường ngồi ở máy vi tính mới tính trước, biểu hiện trên màn ảnh ra một phong mới mail, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra một nụ cười. Kim chủ đến. Sáng hôm nay, bọn hắn đã đem vừa mua đồ gia dụng đều dọn vào nhà ga, chủ yếu là Thâm Hải cùng Tiểu Hắc đang phụ trách vận chuyển. Bây giờ biên cảnh nhà ga mặc dù không tính là thoát thai hoán cốt, nhưng ít ra mấy cái chủ yếu sử dụng gian phòng cũng đã dọn dẹp xong. Vách tường bị một lần nữa quét bôi, trong không khí vẫn lưu lại nhàn nhạt mùi dầu. Mặc dù trong góc chất phát chưa sửa sang lại tạp vật, nhưng chỉnh thể quét dọn rất sạch sẽ, lộ ra một cố bận rộn sau trật tự cảm giác. Phương Đường chỗ khu vực là nhà này lầu chính tầng cao nhất. Lầu chính mặc dù là tầng 3 kết cấu, nhưng mà ở trong đó ở giữa vị trí vẫn mắc nối được tầng thứ 4, phía trên này là diễn đàn sẽ vợ bản thể chỗ, chính là mạng nội bộ hệ tâm, mà bên ngoài trong sở hành chính sẽ vợ thì chủ yếu phụ trách mạng bên ngoài vận chuyển. Theo lý thuyết, dù là phía ngoài sẽ vỡ bị phá hư, cũng sẽ không ảnh hưởng đến biên cảnh nhà ga cùng mạng nội bộ bên này. Ngoại trừ, lầu 4 còn có một cái phòng ngủ, một cái phòng vệ sinh, cùng với một cái phòng điều khiển chính. Phòng ngủ cùng phòng vệ sinh tự nhiên là Phương Đường khu vực tư nhân, mà phòng điều khiển chính nhưng là dùng để khống chế toàn bộ nhà ga vận chuyển, tỉ như cửa vào khai phóng, khu vực phong tỏa, nguồn cung cấp năng lượng, thậm chí là đoàn tàu chuyến xuất phát các loại. Chẳng qua trước mắt đến xem, nhà ga bên trong còn rất nhiều công năng tạm thời không cách nào sử dụng, Phương Đường ngờ tới, có thể cần chờ đến để thăng tu bổ tỷ lệ sau đó mới có thể dần dần khai phóng. Tại trong tổ chức, có thể đi vào tầng 4 chỉ có hắn cái này cấp S dệt mộng giả, ngay cả Lý Nhạc Nhạc cấp S quyền hạn cũng không cách nào đăng nhập. Lão bản, lão bản, để cho ta lên nhìn một ta đi. Thông tin trang bị bên trong truyền đến Lý Nhạc Nhạc âm thanh. Phương Đường mở ra cửa vào, không lâu lắm chỉ nghe thấy Lý Nhạc Nhạc thịch 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 chạy lên lầu tiếng bước chân. Cô nương này vừa tiến đến liền mặt mũi tràn đầy tò mò nhìn đông nhìn tây, nàng lần thứ nhất tiến vào lầu 4 bên trong, nhìn cái gì đều một bộ mới lạ bộ dáng. Lão bản, ngươi ở đây còn rất dễ chịu thật đó nha. Lý Nhạc Nhạc không khách khí chút nào nằm ở Phương Đường vị này tổ chức lãnh tụ dành riêng trên giường, thử một chút có giãn, tiếp đó lại một lần một dạng ngồi dậy, chạy đến cái sau bên cạnh nhìn lên vừa lấy được mèo. Không thể không nói chính là, bây giờ, đến mức về sau, toàn bộ biên cảnh trong tổ chức, chỉ sợ cũng chỉ có nàng có thể có đãi ngộ này. Lão bản, nhà cái Tiêu gia đại thiếu gia cho chúng ta đánh 2000 vạn. Lý Nhạc Nhạc hai mắt trừng lớn, tại nhìn thấy trong email biểu hiện cái kia con số kết xu sau, đại não trong lúc nhất thời có chút đứng máy. Phương Đường ngồi dựa vào vừa mua màu đen trên ghế ông chủ, hơi nheo mắt lại, nhếch miệng lên một nụ cười. Đừng có gấp, số tiền này còn chưa tới sổ đâu. Vị này Tiêu công tử mặc dù nhìn qua một bộ dáng không kịp chờ đợi, nhưng nhân gia cũng không phải thật đốc, tại không có xác nhận thân phận của ta phía trước, sẽ không dễ dàng chuyển tiền. Hắn nói, ngón tay tại trên bàn phím đánh, cho đối phương gửi một phong hồi âm. Sau 4 ngày, 8 giờ tối, Quỳnh Hoa thị tiết đường phố, Di Cờ quán cà phê.